Chương 1277, không có so sánh, liền không có tổn thương, hạ, chương 1277, không có so sánh, liền không có tổn thương, hạ, đây không phải là ta muốn thấy. Đây cũng không phải là ta muốn nghe. Chúng ta chuyến này là tới Định Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ tội, không phải đến xem lấy công đại trận, càng không phải là tới nghe một ít các ngu dân chăm họ đối Chu Bình An ca công tục đức. Hắn Chu Bình An lấy công đại trận làm tốt lại có thể thế nào, chỉ cần bắt được hắn cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ tội chứng, chúng ta vậy có thể định hắn tội lớn, vậy có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Chờ coi đi. Vương Mãnh, Bành Thành đám người mặt đen lại, lấy công vụ trong người, không thể trì hoãn làm lý do, nhắc nhở Từ Hải đám người tiếp tục tiến lên, bọn họ không kịp chờ đợi phải đi huyện thành Tĩnh Nam, thu thập Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ tội chứng. Từ Đông Hồ đến huyện thành Tĩnh Nam đoạn đường này, bọn họ không nhìn thấy một lưu dân, cũng không có thấy một dân đói, thấy được đều là một mảnh chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, giống như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng, ruộng lúa trồng rau củ, phế tích bên trên mới tinh thôn xóm nô lên, chăm họ an cư lạc nghiệp. Đông Hồ công trình khu khoảng cách huyện thành Tĩnh Nam không xa, bọn họ đi không bao lâu đã đến huyện thành Tĩnh Nam. Đến Tĩnh Nam cửa bắc, Từ Hải đám người phát hiện Tĩnh Nam cửa bắc là mới vừa tu sửa qua, không chỉ tu bổ lao hóa, làm tổn thương vách tường, đống tường hòa lan can, còn xây dựng điện đài địch, lầu quan sát, tăng cường phòng ngự chức năng. Đây là vì phòng bị giặc qua đi. Đông Hồ là vì giải quyết Tĩnh Nam trăm năm lũ lụt hại thương, cái này tu sửa thành tường thời là vì phòng bị giặc qua. Bỏ ra đức hạnh những yếu tố này không nói, chỉ nói cái này lấy công đại trận. Chu Bình An có thể sẽ lấy công đại trận cùng Tĩnh Nam an ổn lâu dài kết hợp với nhau, nhập ra tùy tục, biến dở thành hay, thật đúng là làm người ta thán phục. Ca tiến huyện thành Tĩnh Nam, Từ Hải, Vương Mãnh đám người càng là khiếp sợ. Huyện thành Tĩnh Nam bên trong một mảnh phồn hoa, cửa hàng san sát, người đi đường như dệt gửi, xe ngựa nối liền không dứt, sạp nhỏ buôn rất có lực xuyên tấu thét âm thanh liên tiếp, từng gương mặt một bên trên đều là tràn đầy điểm đạm thích ý mau nhìn. Công văn Thái Bình Chi huyện âm thanh kích động, đem mọi người từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Theo Thái Bình Chi huyện kích động tầm mắt, Từ Hải đám người quả nhiên thấy được một chương dính vào trên tường công văn. Gần trong căng tấc, giấy trắng chữ đỏ, đáp đỏ tươi Chi huyện Tĩnh Nam đại ấn, trên viết: "Tư từ hôm nay, huyện Tĩnh Nam địa phận mỗi thạch lương thực 2500 văn." Quả nhiên là Tĩnh Nam giới định giá lương thực công văn. Thấy được chương này đỏ rực công văn, Vương Mãnh đám người như nhặt được chí bảo, không nhịn được tâm tình mênh mông, kích động không thôi. Người rất không sai. Vương Mãnh tán thưởng nhìn Thái Bình Chi huyện một cái, Thái Bình Chi huyện thấy được Vương Mãnh đám người ánh mắt tán thưởng, không nhịn được kích động ngửa ngực lên. Đây thật là khởi đầu tốt đẹp, triệu chứng tốt ta. Mới vừa tiến vào Tĩnh Nam, liền phát hiện Chu Bình An một hạng trọng yếu tội trạng. Đảo qua cùng nhau đi tới khói mù. Vương Mãnh đám người cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, cẩn thận đem công văn xé xuống, như nhặt được chí bảo thu vào. Ta lúc đầu cùng Lưu đại nhân vạch tội Chu Bình An, chữ chữ đều là sự thật. Thái Bình Chi huyện nhân cơ hội vì chính mình khoe công nói. Ừm. Bằng này công văn, bản quan tin ngươi. Vương Mãnh khuyến khích gật gật đầu. Nhìn, trước mặt còn có một chương công văn. Lúc này Tả Chân tinh mắt, lại phát hiện một chương công văn, không nhịn được hô lên. Hả? Thật đúng là. Vương Mãnh đám người theo nhìn, quả nhiên vừa vui mừng thấy được một chương giới định Tĩnh Nam giá lương thực công văn. Bên kia còn có một chương. Còn có kia, cũng dán một chương. Kia mặt trên tường cũng dán một chương. Không kịp chờ Vương Mãnh đám người từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, Tả Chân phát hiện công văn thanh âm lục tục vang lên. Đây là chuyện gì? Vương Mãnh đám người ngơ ngác, thế nào dán như thế nhiều giới định giá lương thực công văn, hắn Chu Bình An đây là e sợ cho người trong thiên hạ không biết tội trạng của hắn sao? Đem công văn dán cả thành đều là. Bên kia có một tiệm lương thực. Thái Bình Chi huyện phát hiện một tiệm lương thực, vội vàng hướng Vương Mãnh đám người nói. Quả nhiên, phía trước có một mở cửa buôn bán tiệm lương thực, tên gọi Lưu Nhớ tiệm lương thực làm ăn nhìn qua rất không sai. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Mãnh nói, trước tiên hướng tiệm lương thực đi tới. Từ Hải đám người theo sát ngày sau, đi vào nhà này Lưu Nhớ tiệm lương thực trong điếm có ba cái tiệm hỏa kế đang chiêu đãi khách, thấy được Vương Mãnh, Từ Hải đám người vào tiệm, tiệm hỏa kế rất là nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Chủ quán, các ngươi cái này lương thế nào bán a? Vương Mãnh vào tiệm liền hỏi. Ha ha, đại gia, cửa hàng nhỏ cái này lương a mỗi đá 2500 văn. Tiệm hỏa kế niềm nở trả lời. Vương Mãnh nghe vậy, cùng Bành Thành, Trương Văn Bắc đám người liếc nhau một cái, đầy mặt đều là không che giấu được vui sướng. Tiệm lương thực trong giá quả nhiên là mỗi đá 2500 văn. Ha ha ha, chúng ta như thế nhiều người, có lại bộ, có hộ bộ, có hình bộ, có giám sát ngự sử, có đông hán, cũng đều nhìn được nghe được. Chu Bình An, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào ngụy biện. Vương Mãnh đám người không nhịn được mặt vui sướng, giờ phút này bọn họ cảm giác thăng khoán đã nắm. Bất quá, đại gia các ngươi hôm nay thế nhưng là tới đúng, hôm nay là chúng ta trưởng quỹ bà nội sinh nhật, mỗi thạch lương thực, chúng ta đặc biệt ưu đãi 100 văn. Tiệm hỏa kế nở nụ cười đối Vương Mãnh đám người nói. Ha ha ha, hỏa kế, các ngươi trưởng quỹ bà nội không phải hôm qua sinh nhật sao, thế nào hôm nay còn qua. Trong tiệm mua lương khách nghe vậy, không nhịn được cười trêu ghẹo nói. Tiệm hỏa kế rất là cơ trí trả lời, ha ha, chúng ta trưởng quỹ bà nội niên cấp lớn nha, nhớ lầm cũng bình thường. Ha 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 ha, bà nội có thể nhớ lầm, các ngươi trưởng quỹ còn có thể nhớ lầm a. Được, ta cũng không cùng ngươi trêu ghẹo, cấp ta trang 100 cân lương thực. Khách không nhịn được vừa cười vừa nói. Được rồi ra. Tiệm hỏa kế vui vẻ nhi ứng tiếng lấy lương. Từ Hải mấy người cũng đã nhìn ra, cái gì bà nội sinh nhật ta, đây rõ ràng là chủ quán đang tìm lý do hạ thấp giá lương thực đâu. Đây là thế nào chuyện? Chủ quán thế nào còn chủ động tìm lý do hạ thấp giá lương thực? Ha ha, mấy vị đều là vùng khác tới a. Thấy được Từ Hải đám người mặt giật mình, mua lương khách cười đối bọn họ giải hoặc nói, kể từ chi huyện chúng ta đại lao ra giới định giá lương thực sau khi, các nơi thương nhân lương thực nghe nói ta Tĩnh Nam giá lương thực quý, có thể có lợi, cũng tới ta Tĩnh Nam bán lương, ta Tĩnh Nam tiệm lương thực đó là càng mở càng nhiều, ta Tĩnh Nam lương thực á càng để lâu càng nhiều. Cái này tiệm lương thực nhiều, dần dần cung cấp lớn hơn cầu, lương thực ngàn dặm xa xăm bận đến rồi, cũng không thể trở về đi đi, thương nhân lương thực vì bán lương, cũng muốn biện pháp xuống giá bán lương. Ta đoán chừng a, mấy ngày nữa, cái này lương thực giá cả còn có thể hạ xuống. A, còn có thể như vậy. Từ Hải, Đàm Luân đám người sợ ngây người, Đài Châu phủ thành còn có cái khác quận huyện, bây giờ trên thị trường đã không có lương thực như bán, chỉ có chợ đen có số ít lương thực như bán, thế nhưng là chợ đen giá lương thực cũng tăng thượng tiền, Đài Châu phủ chợ đen mỗi thạch lương thực 3500 văn, Thái Bình huyện chợ đen mỗi thạch lương thực tăng tới 3800 văn, liền loại này giá cao, chợ đen lương thực hay là cùng không đủ cầu, thường thường cạn lương thực. Thế nhưng là Tĩnh Nam đâu, Tĩnh Nam lương thực đầy đủ, thậm chí đầy đủ đến cũng làm xuống giá tiêu thụ, giá lương thực đã xuống đến mỗi đá 2400 văn, hơn nữa còn có tiếp tục xuống giá xu thế. Như vậy, hồi đầu lại nhìn Chu Bình An giới định lương thực mỗi đá 2500 văn công văn, chẳng phải là nét bút thần. Từ Hải đám người thật lâu không thể bình tĩnh. Đài Châu chi phủ Đàm Luân thậm chí suy tính, bản thân sau khi trở về có phải hay không cũng noi theo Chu Bình An, đem Đài Châu phủ giá lương thực giới định vì mỗi đá 2500 văn. Chương 1278, không thể nào tiếp thu được chương 1278, không thể nào tiếp thu được Từ Hải một nhóm đi ra lưu nhớ tiệm lương thực lại liên tiếp ngầm hỏi ba nhà tiệm lương thực. Ba nhà tiệm lương thực đều không ngoại lệ, đều ở đây xuống giá khuyến mãi, mỗi thạch lương thực xuống giá 100 văn tả hữu. Mỗi một nhà tiệm lương thực tổn lương cũng rất đầy đủ, đều là rộng mở bán lương, thậm chí người mua nhiều, tỉ như vượt qua 500 cân, bọn họ còn giao hàng tới cửa. Huyện thành Tĩnh Nam cũng là một mảnh phồn bình cảnh tượng, không thấy được một tia nạn lụt dấu hiệu, thậm chí so nạn lụt trước còn phải phồn hoa. Bởi vì Tĩnh Nam thúc đẩy lấy công đại trần, quảng nạp các nơi dân bị tai nạn, dân bị tai nạn tham gia lấy công đại trần, trong tay cũng có tiền, bọn họ cũng phải ăn mặc ở đi lại tiêu phí, kéo theo Tĩnh Nam các ngành nghề phát triển, thế là tạo thành tốt hố động, Tĩnh Nam cũng liền hiện ra phồn bình cảnh tượng. Đến đây, Từ Hải đám người không thể không cho ra một cái kết luận, Tĩnh Nam thóc gạo đầy đủ, chăm họ sinh hoạt ổn định. Hừ, bất kể thế nào nói, hắn Chu Bình An lấy quan phủ danh nghĩa giới định cao giá lương thực phải không tranh sự thật. Vương Mạnh không nhìn Tĩnh Nam thóc gạo đầy đủ, chăm họ sinh hoạt ổn định sự thật, hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Đúng vậy Từ đại nhân, Vương đại nhân, chúng ta tiếp xuống, không bằng tìm mấy cái tiệm lương thực trưởng quỹ câu hỏi, nhìn một chút Chu Bình An có hay không hướng bọn họ đòi hối lộ, hoặc bọn họ có hay không hướng Chu Bình An hối lộ, dùng cái này phán đoán Chu Bình An có hay không cùng thương nhân lương thực cấu kết." Hắn lấy công văn giới định cao giá lương thực, có hay không cùng thương nhân lương thực giữa tồn tại lợi ích chuyển vận. Trương Văn Bắc gật gật đầu, không chỉ có hoàn toàn đồng ý Vương Mạnh kết luận, còn chắp tay hướng Từ Hải đề nghị. Ta nhìn nhà này Dương nhớ hàng lương thực quy mô khá lớn, Tĩnh Nam tiệm lương thực có 102 người, nếu là Chu Bình An cùng thương nhân lương thực cấu kết vậy, cái này nhà tiệm lương thực tuyệt đối không thể đứng ngoài. Không bằng, liền từ nơi này nhà bắt đầu đi. Chiết Giang đạo giám sát ngự sử Bành Thành chỉ trước mặt không xa Dương nhớ tiệm lương thực, đối Từ Hải đám người nói. Bành Thành ba người bọn họ một sướng một họa, dẫn dắt Tĩnh Nam điều tra tổ đi trước Dương nhớ tiệm lương thực tiến hành điều tra. Nếu muốn tra rõ chân tướng sự thật, thẩm vấn tiệm lương thực trưởng quỹ là ắt không thể thiếu mắt xích. Từ Hải khẽ gật đầu. Thế là một nhóm tiến vào Dương nhớ tiệm lương thực. Mấy vị khách quan mời vào bên trong, cửa hàng nhỏ thóc gạo đầy đủ. Tiệm lương thực việc nhiệt tình đi lên chào hỏi. Đi gọi các người trưởng quỹ tới. Vương Mạnh không nhịn được cắt đứt hắn. Ha ha, khách quan ngài muốn mua lương, tìm chúng ta là được rồi, tìm chúng ta trưởng quỹ làm cái gì? Tiệm hỏa kế mặt không nói cười nói. Trương Văn Bác thấy Vương Mạnh muốn biểu lộ thân phận lấy thế để người, không khỏi tiến lên một bước, kéo lại Vương Mạnh tay áo, tiến tới hắn bên thai nhỏ giọng nói, nhiều người phức tạp, không thích hợp bại lộ thân phận của chúng ta, tỉnh đánh rắn độ cỏ. Nói xong, Trương Văn Bác lại nghiêng đầu đối Tiệm Hỏa Kế nói, chúng ta có một cọc làm ăn lớn cùng các ngươi trưởng quý nói. Làm ăn lớn đến rồi. Tiệm Hỏa Kế mặt cao hứng, vui vẻ nhi đi vào thông báo bọn họ trưởng quý đi. Không biết khách quý tới cửa, không thể biết nên, còn mời chớ trách. Nghe được làm ăn lớn tới cửa, Dương trưởng quý tự nhiên sẽ không lãnh đạm, rất nhanh liền đi ra, nhiệt tình đem Từ Hải một nhóm mời vào nội thất ngồi xuống, làm người ta dâng lên trà bánh trái cây. Không biết mấy vị khách quý muốn mua thóc gạo bao nhiêu a? Khách sáo sau khi, Dương trưởng quý nhẹ giọng hỏi. Trưởng quý, lại không gấp. Ta tới hỏi ngươi, chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An có hay không hướng ngươi sách qua hối? Hoặc là nói ngươi có hay không hướng chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An hành qua hối đưa hành lễ? Vương Mạnh đi thẳng vào vấn đề. Hả? Mấy vị khách quý không phải đến mua lương? Dương trưởng quý nghe vậy, sắc mặt không khỏi kéo xuống. Ta hỏi ngươi đáp, lại nói có hay không? Vương Mạnh ánh mắt lạnh lùng xem Dương trưởng quý, không nhịn được hỏi. Vương Mạnh làm quan lâu ngày, trên người tự có một cố quan uy. Dương trưởng quý mặc dù trong lòng một cơn tức giận, nhưng hắn buôn bán như thế lâu, ánh mắt vẫn có, trực giác nói cho hắn biết trước mặt những người này là hắn không chọc nổi, thế là chỉ đánh hít sâu một hơi, đè xuống hỏa khí, nhàn nhạt trả lời, không có, cũng không có, không có. Đây không phải là ta muốn nghe đến. Vương Mạnh kéo xuống mặt, giọng điệu bất thiện đối hắn nói, hỏi ngươi một lần nữa, có hay không? Đừng nói láo, không vậy sau quả không phải một mình ngươi nho nhỏ thương nhân lương thực có thể chịu đựng. Là thật không có. Dương trưởng quý cười khổ nói, hả? Nhìn kỹ, ta là hộ bộ chủ sự Vương Mạnh. Vị này là lại bộ lang trung từ đại nhân, vị này là hình bộ trương đại nhân, vị này là bành ngự sử, vị này là đông hán trương bách hộ, vị này là đài châu chi phủ đàm luân, vị này là thái bình chi huyện. bọn ta phụng thánh thượng chi mệnh, tới trước điều tra chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An nâng giá giá lương thực, tham nhũng một án. Ngươi nếu là dám nói láo vậy, đó chính là giết cựu tộc tội khi quân. Vương Mạnh đen mặt, từ trong lồng ngực móc ra một lệnh bài, đưa đến Dương trưởng quỹ trước mặt, trực tiếp hướng Dương trưởng quỹ ngửa bài. Bành Thành mấy người cũng phối hợp móc ra lệnh bài, làm rõ thân phận. Hộ bộ, hình bộ, lại bộ, còn có Đông Hán. Dương trưởng quỹ hù dọa sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa không có một hơi còn qua đi. Hắn lại như cũng là một huyện nhỏ thương nhân lương thực mà thôi, nơi nào thấy qua loại này trận thế, vội vàng vàng quỳ tới đất bên trên, dập đầu không ngừng, run giọng nói, đúng đúng, thảo dân tuyệt không dám giấu giếm chư vị đại nhân. Người của Đông Sưởng đều ở đây, ta nào dám giấu giếm a? Dương trưởng quỹ quỳ dưới đất, hù dọa hồn vía lên mây. Bản quan sẽ cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An có hay không hướng ngươi sách qua hối? Hoặc là ngươi có hay không hướng chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An hành qua hối đưa hành lễ? Cẩn thận nghĩ rõ trả lời nữa. Vương Mạnh rất vừa ý Dương trưởng quỹ phản ứng, thừa dịp lần nữa hướng Dương trưởng quỹ hỏi. Không có, thật không có. Dương trưởng quỹ quỳ dưới đất, khổ gương mặt trả lời. Hả? Vương Mạnh mặt lạnh băng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương trưởng quỹ, đối câu trả lời của hắn rất là bất mãn. Là thật không có. Đông Hán quan gia cũng ở đây đây, thảo dân sao dám lừa? Huyện tôn giới định giá lương thực về sau, chúng ta cũng nghĩ tới tặng lễ cấp huyện tôn, cũng thử qua cấp huyện tôn tặng lễ, bất quá huyện tôn nghiêm từ cự tuyệt. Huyện tôn nói giới khác định giá lương thực chính là một lòng bị công, cũng không phải là vì bản thân tư lợi. Dương trưởng quỹ hoảng hốt trả lời. Hả? Chu Bình An giới khác định giá lương thực, thật đúng là đi mẹ một lòng vì công, cũng không phải là tư lợi. Vương Mạnh sắc mặt đen như đáy nổi. Từ Hải nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, ở trong lòng đối Chu Bình An đánh giá lại lên điều mấy phần. Đàm Luân sắc mặt lại nhẹ nhõm mấy phần, hắn đối với cái kết quả này là vui ở gặp nhau. Thái Bình chi huyện vượt quyền báo lên Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực tham nhũng, bản thân cái này thượng quan không thể kịp thời xử trí Chu Bình An là có nhất định trách nhiệm, mặc dù Vương Mạnh đắng người tỏ thái độ không truy cứu, nhưng là dù sao cũng là một mầm họa. Bây giờ Chu Bình An trong sạch vậy, không chỉ có mầm họa tiêu mất, hắn cái này thượng quan lúc ấy chưa xử lý Chu Bình An, ngược lại lộ vẻ vô cùng anh minh. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng rồi. Nếu có chút nào dấu dếm, ngươi đầu khó giữ được không nói, vợ con già trẻ cũng đi theo tao đường. Trương Văn Bác ánh mắt lạnh lùng xem Dương trưởng quỹ, uy hiếp vị mười phần nói. Sát thực không có. Dương trưởng quỹ gật một cái, tiếp theo lại có mấy phần chần chờ nói bất quá. Bất quá. Vương Mạnh nghe vậy mừng lớn, ta thích bất quá cái này chuyển ngoại tử, vừa có bất quá ý tứ coi như phản. Bất quá cái gì, nói mau. Vương Mạnh, Trương Văn Bác đám người mặt ngạc nhiên, không dằn nổi thúc giục. Bất quá, huyện tôn có hỏi ta chờ ngày nay Tĩnh Nam gặp gỡ nghiêm trọng nạn lụt, dân bị tai nạn lưu ly thất sở, gào khóc đòi ăn, nhưng nguyện vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quên tặng là quên. Dương trưởng quỹ không dám có chút giấu giếm nói. Ha ha ha. Hay cho một nhưng nguyện vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quên tặng là quên. Vương Mạnh, Trương Văn Bác đám người nghe vậy, nhìn nhau, không nhịn được cao hứng nở nụ cười. Đây thật là tình thế đổi chiều a. Thiện, Chu Bình An tiểu nhi, thật đúng là gian trá giàu hoạt, vậy mà nghĩ ra như thế một biến tướng tham nhũng biện pháp. Bất quá, lại giàu hoạt hồ ly cũng chạy không thoát thợ săn ánh mắt. Gặp phải bọn ta lão thợ săn, mặc cho ngươi Chu Bình An con này tiểu hồ ly lại gian trá giàu hoạt, cũng không chỗ che thân. Cái đuôi hồ ly bị chúng ta bắt được đi. Vương Nông đám người giờ phút này mừng rỡ, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Từ Hải sắc mặt tối đen, ở trong lòng yên lặng đem cấp Chu Bình An điều đi lên cho điểm, lại cho khấu trừ lại. Chương 1279, hẳn là nét bút thần. Chương 1279, hẳn là nét bút thần. Làm Vương Mạnh, Bành Thành, Thái Bình chi huyện đám người từ Dương trưởng quỹ trong miệng biết được Chu Bình An chủ động hỏi bọn họ nhưng nguyện tiền quyên góp về sau, từng cái một hưng phấn khó có thể nói nên lời. Cái gì vì dân bị tai nạn quên tặng là quên a, đây là biến tướng đòi hối lộ a. Nhớ kỹ, đây là trọng điểm. Trương Văn Bắc kích động nhắc nhở đi theo thư lại làm xong ghi chép, đem mới vừa cùng với theo sau câu hỏi một chữ cũng không rơi ghi chép xuống, chờ một hồi mời Dương trưởng quỹ ký tên án áp, đây chính là Chu Bình An tội chứng sau đó đâu. Tiếp tục nói. Vương Mạnh mặt hưng phấn, không kịp chờ đợi thúc giục Dương trưởng quỹ tiếp tục đi xuống nói. Huyện tôn hỏi về sau, ta tại chỗ bày tỏ nguyện ý, sau đó huyện tôn lấy ra một phần quyên tặng sách, ta ở phía trên ký tên nhấn thủ ấn, sau đó quyên tặng 2500 lượng bạc là quyên. Dương trưởng quỹ tiếp tục nói. 2502. Vương Mạnh nghe vậy hưng phấn hơn, chỉ riêng cái này Dương trưởng quỹ một người, Chu Bình An liền đòi hối lộ 2500 lượng bạc. Triều ta đại minh luật đối với tham nhũng thế nhưng là quy định rõ ràng, biện thủ 40 quan thống, trái luật tăng 80 quan soán, không trái pháp luật tăng 120 quan dừng trượng 100, lưu 300 không giảm, đe dọa lấy tài, chuẩn trộm luận thêm một bậc, không phải tài trượng hình, tư dụng sức dân, một tên quất 40, tội dừng trượng 80. Thái tổ ban hành sau đại minh luật nghiêm lệnh hậu thế con cháu không phải chỉnh lý. Mặc dù, bởi vì thực tế cần, các đời tăng bổ không ít đại minh luật chưa quy định tham nhũng tình hình, đối với cân nhắc mức hình phạt cũng có chỗ giảm bớt, thì như đối văn chức còn lại, giám sinh, biết ấn, thừa sai, phạm trái luật tăng nên xóa người, sửa đổi vì đại đi xuống quân. Nhưng là, liền chỉ bằng vào cái này 2500 lượng bạc tăng khoản, hắn Chu Bình An cũng xong rồi. Không chết cũng phải đẩy đi xung quân. Ngoài ra, đây chỉ là một nhà tiệm lương thực mà thôi, cái khác tiệm lương thực đâu, có thể tưởng tượng Chu Bình An tham nhũng số lượng nhất định là cái cực lớn con số. Cho dù không giống như là Lưu Vạn Niên bạch tội 80.200, cũng có 5-6 vạn lượng. Mức này tra được, báo danh thánh thượng trước mặt, thánh thượng nhất định giận tím mặt, Chu Bình An tuyệt đối hữu tử vô sanh. Ngươi có biết, Chu Bình An có hay không hỏi cái khác thương nhân lương thực đòi hối lộ, chính là lời ngươi nói quên tặng là quên. Vương Mạnh càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt sáng quắc xem Dương trưởng quỹ tiếp tục hỏi. Có. Bản huyện lớn nhỏ thương nhân lương thực đều không ngoại lệ, huyện tôn đều có hỏi qua, có nguyện ý hay không vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quên tặng là quên. Vùng khác tới Tĩnh Nam thương nhân lương thực, huyện tôn cũng đều sẽ phái người đi hỏi, có nguyện ý hay không quên tặng là quên. Dương Tủ trưng bày gật gật đầu, một năm một mười trả lời. Nghe vậy, Vương Mạnh, Bành Thành, Trương Văn Bác, Thái Bình Chi huyện đám người khuôn mặt kích động đỏ bừng, cùng uống một cân rượu cũ tựa như. Chu Bình An khẩu vị vậy mà như thế lớn, lá gan cũng lớn, lớn nhỏ thương nhân lương thực không một bỏ qua cho. Thật đúng là ưu tú. Ha ha ha, lần này Chu Bình An là thai kiếp khó thoát, thần tiên cũng không cứu được. Cái gì? Lớn nhỏ thương nhân lương thực đều không ngoại lệ. Vùng khác tới thương nhân lương thực, Chu Bình An sẽ còn chủ động phái người đi hỏi. Từ Hải nghe vậy, không nhịn được giận dữ lên tiếng. Phải, đều không ngoại lệ. Mặc dù có vùng khác thương nhân lương thực quên tiền quên góp, huyện tôn cũng lại phái sai dịch đi hỏi. Dương trưởng quỹ trả lời, ngươi biết cũng quên bao nhiêu bạc sao? Vương Mạnh dùng sức đè xuống hưng phấn và kích động trong lòng, tiếp tục hỏi, không dám lừa chư vị đại nhân. Chúng ta thương nhân lương thực cảm thấy dựa theo quy mô thực lực phân đại, trung, tiểu ba bậc. Phàm thuộc về nhỏ ngăn thương nhân lương thực, quyên tặng 800 lượng bạc trắng là quyên, phàm thuộc về cấp trung thương nhân lương thực, quyên tặng 1500 lượng bạc trắng là quyên, giống ta loại này lớn ngăn thương nhân lương thực thì quyên tặng 2522 bạc trắng là quyên. Bản huyện địa phương lớn nhỏ thương nhân lương thực tổng cộng là 38 người, tổng cộng là quyên tặng 40.000-6.000 lượng bạc trắng. Sau này, huyện tôn giới định giá lương thực cử chỉ truyền đi về sau, vùng khác thương nhân lương thực đến rồi rất nhiều, đến hết hôm nay tổng cộng có vùng khác thương nhân lương thực 53 người, bọn họ cũng đều là dựa theo ước định của chúng ta tục thành số lượng quyên tặng, bọn họ tổng cộng là quyên tặng 60.000-3.000 lượng bạc trắng là quyên. Dĩ nhiên, nếu như nguyện ý quyên nhiều hơn, huyện tôn cũng không cự tuyệt. Ta lần đầu tiên quyên tặng 2.500 lượng bạc trắng là quyên, 10 ngày trước ta lại cảm thấy đến huyện nha nhiều quyên tặng 1.000 lượng bạc trắng là quyên. Dương trưởng quỹ chi tiết trả lời, nói nhảm, hắn Chu Bình An có thể cự tuyệt mới là lạ chứ, có ai sẽ ngại bạc nhiều a? Vương Mạnh đám người xì mũi khinh thường. Tiếp theo, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói như thế, Chu Bình An chẳng phải là tham nhũng hơn 100.000 lượng bạc trắng? Hơn 100.000 hai a? Hắn Chu Bình An khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ nứt vỡ cái bụng. 10 vạn lượng a? Cái này xem như bản triều ít gặp tự tham. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, Chu Bình An người này còn nhỏ tuổi, vậy mà như thế cả gan làm loạn. Như vậy lòng tham không đáy. Nhậm chức chưa tới nửa năm, liền tham hơn 100.000 lượng bạc. Không hổ là triều ta trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên a, tay này cổ tay, lá gan này, cũng có thể cùng Nghiêm tiểu tướng ra vai sóng vai. Phi phi phi, ta nghĩ cái gì đâu, Nghiêm tiểu tướng ra thế nào sẽ tham nhũng đâu. Vương Mạnh cơ cơ đầu, hắn Chu Bình An cũng xứng cùng Nghiêm tiểu tướng ra sánh bằng. Nghe được Dương trưởng quỹ báo con số về sau, Từ Hải sắc mặt càng đen hơn, đen như đáy nổi, khí tay cũng run lên. À, đúng, ngươi quên 2.502 về sau, thế nào còn cảm thấy nhiều quên tặng 1.000 lượng bạc. Trương Văn Bác tò mò hỏi. Huyện tôn vì khích lệ bọn ta quên tặng tiền hạnh, tự tay viết 3 cái từ thương thiện giả bằng hiệu, quên tặng là quên nhiều nhất 3 nhà thương nhân lương thực, liền có thể treo lơ lửng huyện tôn thân bút trô nói bằng hiệu. Khu khu. Chính là cửa hàng nhỏ ngoài cửa treo bằng hiệu. Dương trưởng quỹ có chút ngượng ngùng trả lời, hắn nhiều quên tặng 1.000 lượng chính là vì lấy được cái bảng hiệu này. Vì nhiều mà bạc, Chu Bình An hoa dạng thật đúng là nhiều. Có như thế quá nhạy cả mắt, thế nào không cần ở chính đạo lên. Từ Hải sắc mặt càng đen hơn. Một bảng hiệu cũng đáng giá ngươi. Trương Văn Bác đối Dương trưởng quỹ xỉ mũi khinh thường, thật đúng là Chu Bình An liếm cầu. Khu khu, không dám lừa gạt chư vị đại nhân. Trăm họ nhận chúng ta huyện tôn, nhà ai treo lơ lửng cái bảng hiệu này, trăm họ liền nguyện ý đi nhà ai mua lương. Nhà ai phủ lên cái bảng hiệu này, nhà ai lương thực cũng không buồn muốn tiêu thụ. Dương trưởng quỹ túi đầu trả lời. Những thứ này ngu dân trăm họ. Chu Bình An như vậy cự tham, bọn họ lại vẫn nhận Chu Bình An. Thật là tiện cốt đầu. Vương Mạnh đám người nghe vậy, không nhịn được đối Tĩnh Nam trăm họ xì mũi khinh thường, thật là một đám ngu xuẩn tiện cốt đầu. Thư lại rất nhanh viết xong một phần hỏi thăm bút lục, trải qua Vương Mạnh đám người khảo hạch không có lầm, liền khiến Dương trưởng quỹ ký tên đóng dấu. Không đúng, điều này cùng ta nói không giống nhau. Dương trưởng quỹ nhìn một lần bút lục, vẻ mặt đau khổ nói. Vương Mạnh sắc mặt không ngờ, không đúng chỗ nào. Huyện tôn là hỏi thăm chúng ta là không nguyện ý tiền quyên góp, không phải đòi hối lộ, còn có, chúng ta là tiền quyên góp, không phải hối lộ. Dương trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám nói. A, ngươi vẫn còn thay Chu Bình An ngụy biện đi lên. Cái gì dám cho tiền quyên góp, bất quá là biến tướng đòi hối lộ nhận hối lộ mà thôi. Ngươi hãy yên tâm, cái này là Chu Bình An đòi hối lộ, các ngươi cũng miễn cưỡng coi như là người bị hại, ngoài ra ngươi hôm nay thẳng thắn, vạch trần có công. Bản quan có thể bảo đảm ngươi vô tội. Mau ký tên đóng dấu. Vương Mạnh cười lạnh một tiếng, không nhịn được đối Dương trưởng quỹ nói. Không phải. Dương trưởng quỹ sắc khóc, cầm trong tay bút lông, chậm chạp không ký tên, thật sự là tiền quyên góp. Không phải đòi hối lộ nhận hối lộ. Thảo dân có mấy cái đầu cũng không dám ở Đông Hán quan ra trước mặt lửa. Ua. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đối Chu Bình An trung thành như vậy. Vương Mạnh đám người không khỏi run lên. Người nhà của ngươi ở Chu Bình An trên tay. Vương Mạnh sửng sốt một chút, cau mày hỏi. Không có. Dương trưởng quỹ lắc đầu. Vậy ngươi có tay cầm ở Chu Bình An trên tay? Vương Mạnh cao mày lại hỏi. Không có. Dương trưởng quỹ nghe vậy, nước mắt cũng dọa cho đi ra, cũng không có. Đại nhân, thảo dân không phải vì huyện tôn ngụy biện, chẳng qua là không dám nói láo mà thôi. Chư vị đại nhân là phụng hoàng mệnh ban sai, thảo dân sao dám ở chư vị đại nhân trước mặt, nhất là Đông Hán quan gia trước mặt nói láo, đây chính là giết cựu tộc tội khi quân. Chuyện này tra một cái liền tra được, thảo dân nào dám nói láo, đại nhân, thảo dân thực sự nói thật, thật sự là tiền quên bóp à. Bản quan cũng bảo đảm ngươi vô tội, ngươi lại vẫn không biết điều. Vương Mạnh không nhịn được giận tím mặt. Thật sự là tiền quên bóp à, chứ bị đại nhân không tin đi huyện nha môn trước xem một chút liền biết. Dương trưởng quý dập đầu như giá tỏi, nói đưa tay nhắm vào huyện nha phương hướng. Chương 1280, tình thế đổi chiều, Chu Tham Lộ đôi. Chương 1280, tình thế đổi chiều, Chu Tham Lộ đôi. Cái gì gọi đi huyện nha xem một chút liền biết. Hắn Chu Bình An biến tướng đòi hối lộ đã là sự thật như sắt thép, hơn trăm ngàn lượng bạc chẳng a. Nói hình như đi huyện nha nhìn đằng trước một cái, đòi hối lộ nhận hối lộ liền biến thành tiền quên bóp vậy. Ngươi thật đúng là không biết điều. Vương Manh đám người giận không kèm được, trên mặt vẻ giận dữ đơn giản cũng muốn đem Dương trưởng quý ăn tươi nuốt sống tựa như. Ha ha, tốt, vậy thì thuận đường đi huyện nha nhìn một cái được rồi, ngược lại hỏi tội Chu Bình An, cũng muốn đi huyện nha. Bất quá đến lúc đó, nếu là Dương trưởng quý ngươi còn ngu xuẩn mất hôn, vậy cũng chớ trách bọn ta không khách khí. Trương Văn Bác cười lạnh lùng nói một câu. Thế là, đoàn người mang theo Dương trưởng quý ra tiệm lương thực, một đường hướng huyện nha Tĩnh Nam mà đi. Lúc ra cửa, Từ Hải đám người còn cố ý ngẩng đầu nhìn một cái treo ở tiệm lương thực trên cửa Từ Thương Thiện giả bảng hiệu. Một cỗ chính khí, quả thực là chữ tốt, đáng tiếc người không bằng này chữ. Từ Hải cảm thán một hơi. Thì ở phía trước, chư vị đại nhân nhìn một cái liền biết. Đoàn người đến huyện nha Tĩnh Nam trước, Dương trưởng quý chỉ huyện nha trước một mặt tường, cung kính đối Từ Hải đám người nói. Từ Hải, Vương Mạnh đám người theo Dương trưởng quý tỏ ý phương hướng nhìn, liền thấy được huyện nha Tĩnh Nam trước trên tường dán tiếp một quyển to lớn tấm vải đỏ, tấm vải đỏ trên cùng viết Tĩnh Nam quyên tặng công kỳ 6 chữ to. Phía dưới vẽ từng đạo thật chỉnh tề giấy khai trong viết rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ. Quyên tặng công kỳ. Đây là vật gì? Từ Hải, Vương Mạnh đám người không nhịn được đi tới gần quan sát, chỉ nhìn một cái, cả người liền ngây người. Trong ngay mắt, công kỳ tường trước, nhiều từng cây một gỗ. Nhìn trước mắt quyên tặng công kỳ, Từ Hải, Đàm Luân, Tả Chân đám người trong lòng giống như là lật lên sóng to gió lớn. Ở bọn họ trước mắt, tấm vải đỏ chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là quyên tặng công kỳ biểu, một phần là quyên tặng sử dụng biểu. Quyên tặng công kỳ biểu, hàng rõ ràng quyên tặng thời gian, quyên tặng người, quyên tặng năng lượng, quyên tặng vật liệu mấy cột, không sợ người khác làm phiền tặng kẽ hàng rõ ràng mỗi một bút quyên tặng tình huống cụ thể, quyên tặng sử dụng biểu, cũng là hàng minh thời gian sử dụng tình huống, sử dụng vật liệu, sử dụng số tiền giống như làm hạng, không sợ người khác làm phiền hàng rõ ràng mỗi một bút quyên tặng năng lượng, vật liệu cụ thể sử dụng tình huống. Chu Bình An vậy mà có thể trong suốt, công khai đến như vậy mức, không thể bắt bẻ. Quyên tặng công kỳ biểu, quyên tặng sử dụng biểu, hai phần giấy khai hô ứng lẫn nhau, đơn giản rõ ràng, rất dễ thấy, thật là xảo đoạt thiên công. Từ Hải nhìn trước mắt cực hạn cả kẽ, công khai, trong suốt quyên tặng công kỳ, không nhịn được khen ngợi lên. Cái này quyên tặng công kỳ không chỉ có hàng rõ ràng Dương trưởng quỹ đám người quyên tặng đại bút năng lượng, ngay cả mỗi một bút không đáng nhắc đến quyên tặng cũng cặn kẽ nhóm đi ra, nhìn, nơi này, thậm chí ngay cả Trương Tam quyên tặng 5 cái trứng gà, Vương Ngũ quyên tặng 2 cân cải xanh loại này không đáng nhắc đến quyên tặng cũng đều cặn kẽ nhóm đi ra. Tả Chân nhìn trước mắt quyên tặng công kỳ biểu, nhất là nhìn thấy phía trên liền nào đó nào đó nào đó quyên tặng mấy quả trứng gà, mấy cân cải xanh cũng cặn kẽ liệt ra tại trên đó, liền không nhịn được há to miệng, giật mình nói: "Chu Bình An vậy mà có thể làm được trình độ như vậy, thật là khiến người bội phục a." Giờ khắc này hắn từ Chu Đen lại không nhịn được chuyển thành Chu Phấn. Một phần quyên tặng công kỳ biểu, một phần quyên tặng sử dụng biểu, mỗi một bút quyên tặng tới rồng, đi mạch cũng ghi chép rõ ràng. Cho dù quyên tặng mấy quả trứng gà cũng có thể được trở lên bảng, lộ diện quang linh, quyên tặng vật sử dụng cũng là có thể thấy rõ ràng, không có một khoản quyên tặng bị tham ô. Không trách bọn họ vui ở quyên tặng, không trách bản địa chăm họ nhận tấm kia từ Thương Thiện giả bảng hiệu. Chu Bình An thật là hảo thủ cổ tay. Đàm Luân gật gật đầu, khen ngợi ở Chu Bình An thủ đoạn, loại này công kỳ nhìn như đơn giản, này phía sau lưng không có quy phạm luật lệ cùng kỷ luật nghiêm minh chấp hành, là không làm được bước này, cho nên Đàm Luân mới có thể thán phục Chu Bình An thủ đoạn. Hắn tự nghĩ nếu là ở phủ thành cũng làm loại này quyên tặng công kỳ vậy, sợ là trong thời gian ngắn cũng khó mà thúc đẩy đi xuống. Đông Hán Bách Hộ Trương Cốc nhất từ quyên tặng công kỳ bên trên thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn một cái lẩy bà lẩy bẩy Dương trưởng quỹ. Không trách hắn không dám ở bút lục bên trên ký tên, có như thế quyên tặng công kỳ ở, hắn như thế nào dám ở đòi hối lộ bút lục bên trên ký tên. Tiểu Chu đại nhân không hổ là Tiểu Chu đại nhân, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Đông Hán Bách Hộ Trương Cốc nhất thán phục không dứt. Thật đúng là con mẹ nó chính là quyên tặng a. Vương Mạnh, Bành Thành, Thái Bình Chi huyện đám người sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo muốn ngã, giống như là bị một đám tráng hán trà đạp vậy. Bất quá, bọn họ còn không hết hy vọng. Quyên tặng công kỳ như vậy, thế nhưng là sự thật không nhất định như thế chứ. Cái này hoặc giả chẳng qua là Chu Bình An trướng nhãn pháp, là hắn che giấu bản thân đòi hối lộ nhận hối lộ một chương giả tu bố mà thôi. Bọn họ từ quyên tặng sử dụng trong ngoài ngẫu nhiên chọn lựa 5 cái trong họ, trên đó viết mỗi người phát ra mua lương khoản một lượng bạc. Bọn họ phải đi xác minh một cái, nhìn một chút có phải hay không giống như công kỳ giống nhau như lúc, xác thực phát xuống số dưới. Bất quá để bọn họ thất vọng. Mỗi một hộ trăm họ cũng thừa nhận huyện nha đúng là nửa tháng trước cấp bọn họ phát một lượng bạc mua lương khoản. Ngươi nói kia một lượng bạc mua lương khoản a, phát, phát, huyện tôn tự mình dẫn người tới phát. Huyện tôn còn nói a, sau này mỗi tháng cũng sẽ cho chúng ta phát một lần mua lương khoản đâu. Ai, chi huyện chúng ta đại lao ra thật là bao thanh tiên trên đời a, tiểu lão nhi thật là xấu hổ a, ban đầu chi huyện đại lao ra giới định giá lương thực thời điểm, tiểu lão nhi còn ngày ngày ra đường nhục mạ chi huyện đại lao ra, không nghĩ tới chi huyện đại lao ra không chỉ có không truy cứu tiểu lão nhi nhục mạ trách nhiệm, còn tự mình cấp tiểu lão nhi phát ra mua lương khoản. Nếu không phải chi huyện đại lao ra phát mua lương khoản, tiểu lão nhi cùng bạn già đã sớm chết đói. Cái gì? Ngươi nói giá lương thực cao, thật là tầm nhìn hạn hẹp a. nếu không phải chi huyện đại lao ra đem giá lương thực định như thế cao, sẽ có như vậy nhiều thương nhân lương thực tới chúng ta tính năm sao, sẽ kéo tới như thế nhiều lương thực sao? Cùng tướng mệnh so, điểm này giá lương thực thì xem là cái gì a? Ai, ta có một thân thích hắn ở Thái Bình huyện, 500 văn một thạch, giá lương thực đủ thấp đi, thế nhưng là không có lương thực, lại có tác dụng gì? Chờ ta nhi tử mang theo lương thực đi tiếp tế hắn thời điểm, người đã sớm chết đói. Quá thảm, toàn bộ thôn cũng không có người sống, không phải chết đói chính là ly biệt quê hương chạy nạn, Thái Bình huyện phải có một nửa trăm họ cũng chạy trốn tới chúng ta Tĩnh Nam. Ta nói các ngươi từng cái một có tay có chân, không đi tham gia lấy công đại trận kiếm bạc, nghe ngóng những thứ này làm cái gì? Vương Mạnh đám người cũng như chạy trốn từ năm hộ trăm họ trong nhà đi ra, từng gương mặt một bên trên đều là khóc không ra nước mắt. Như vậy xem ra, Chu Bình An tiểu tặc này ở huyện nha trước công kỳ, thật đúng là sự thật ta con mẹ nó thật là tiền quyên góp. Không phải đòi hối lộ nhận hối lộ a? Chuyến này coi như là chạy không. Ta trước khi tới còn khoe khoang khoác lác, còn nói cái gì muốn làm thành án sát, đem Chu Bình An cái này cấp nghiêm các lao nuột ngạt tiểu tặc đánh vào vạn kiếp bất phục chi đây này. Thật con mẹ nó mặt đau. Thái Bình chi huyện đâu? Người con mẹ nó khoảng cách Tĩnh Nam như thế gần, không xác minh tình huống, ngươi liền vạch tội a? Ngươi ngu lò a? Lần này vạch tội không được, sợ là lại để cho Chu Bình An cái này tiểu tặc đại xuất một phen tiếng tăm. Nhất để cho người dục khóc vô lệ chính là, Chu Bình An tiểu tặc này mặc dù có thể danh tiếng vang dội, hay là chúng ta tự tay ở phía sau đẩy hắn cái mông, giúp hắn một tay. Chương 1281, Chu Tham Chi trung thành liếm cầu. Chương 1281, Chu Tham Chi trung thành liếm cầu. Đến đây, chuyện đã thủy lạc thạch xuất, bất kể Vương Mạnh đám người tiếp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng tốt, chuyện chính là như vậy. Lưu Văn Nghiên, Thái Bình Chi huyện đám người vạch tội có sai lầm hay là lớn lầm? Đơn thuần vu hãm, tung tin đồn sai sự. Chu Bình An không chỉ có không qua, ngược lại, ở chống lũ cứu thai bên trên, Chu Bình An còn một kỵ tuyệt trần, có một không hai gian nam. Cổ nhân nói, đại trung như gian, đại chân tựa như ngụy. Thật không lừa ta vậy. Vốn định vì nước bắt một lứa tham, không ngờ đào thăm một đại hiền. Hơn phân nửa giang nam gặp gỡ nạn lụt, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thê thê thảm thảm thấp thỏm, duy chỉ có Tĩnh Nam độc thiện kỳ thân, địa phận thóc gạo đầy đủ, bách tính an cư lạc nghiệp, làm như thế ngoại đảo nguyên, Chu Bình An phi nhưng khinh thường vậy. Từ Hải không nhịn được cảm khái đứng lên, tiếp theo nói với mọi người nói, đã thủy lạc thạch xuất, bọn ta cũng không cần giấu giếm nữa thân phận, cái này liền tiến huyện nha Tĩnh Nam, đi gặp một chút vị này thiếu chút nữa bị bọn ta oan uổng đại hiền. Thế là, Từ Hải, Đàm Luân một nhóm đi huyện nha Tĩnh Nam, hướng gác cổng làm rõ thân phận, nói rõ ý tới. Nguyên lai là kinh thành tới các đại nhân, gác cổng hoảng hốt dập đầu hành lễ, nghe được bọn họ phải gặp Chu Bình An về sau, mặt hơi khó trả lời, xin lỗi chư vị đại nhân, huyện tôn giờ phút này không hề ở huyện nha. Huyện tôn hôn nhận Đông Hồ lấy công đại trận công chính khu, phần lớn thời gian đều ở đây Đông Hồ công chính khu, hoặc là tuần tra cái khác lấy công đại trận công trình, chỉ cần đến tối mới trở về. Chư vị đại nhân còn mời ở huyện nha chờ, nhỏ cái này đi bẩm báo huyện tôn đi. Nghe được Chu Bình An ở Đông Hồ lấy công đại trận công chính khu, Từ Hải khoát tay một cái, bày tỏ không cần làm phiền, bọn họ trực tiếp đi Đông Hồ là đủ. Thế là ở huyện nha ở lại giữ tư lại, sai dịch cùng đi, Từ Hải đám người trực tiếp đi hướng Đông Hồ. Đến Đông Hồ công chính khu, Từ Hải đám người ở huyện nha Tĩnh Nam tư lại sai dịch trợ giúp hạng, tìm được Chu Bình An. Thấy được Chu Bình An buồn tôn về sau, Từ Hải đám người không nhịn được há to miệng, khóe miệng hơi có chút có gắp. Chỉ thấy bọn họ trong tầm mắt, một mảnh bụi đất tung bay trên công địa, Chu Bình An quan phục và áo kẹp nhập bên hông, tay áo lột đến một nửa, cầm trong tay một cây sát, đang cùng một đám người đào đất, đưa chân giẫm mạnh sát, cánh tay vung lên, một đất liền rơi vào bên cạnh trong cái sọt, động tác khỏi nói có nhiều thành thạo. Mặt thành thật, cả người bẩn thỉu, cùng cái chân đất sau sinh, nếu không phải trên người hắn chi huyện quan phủ, Từ Hải đám người vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng người trước mắt này chính là bọn họ khổ sở tìm Chu Bình An. Huyện tôn, huyện tôn, kinh thành khâm sai đến rồi. Lưu điện sử hoảng hốt chạy chậm tiến lên nhắc nhở Chu Bình An. A, kinh thành khâm sai thế nào đến rồi? Thánh thượng phái người tới giúp nạn tiên thai rồi. Chu Bình An không khỏi kinh ngạc một cái, triều đình không phải trong khoảng thời gian ngắn vô lực giúp nạn tiên thai sao, thế nào phái khâm sai tới Tĩnh Nam? Huyện tôn, đi chức cũng không biết. Lưu điện lại lắc đầu, hắn chẳng qua là phụ trách dẫn đường, Từ Hải đám người tự ý thân phận tự cao, dọc theo đường đi cũng không cùng nhiều lời. Không sao, ta lại đi bài kiến. Chu Bình An khoát tay một cái, đưa trong tay sắt dao cho một bên trong họ. Ra mắt chư vị thượng sai, ra mắt phủ tôn, Vương Chi huyện. Chư vị đại nhân đại giá quang lâm, Bình An không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Chu Bình An chạy chậm tiến lên, chắp tay cùng Từ Hải, Đàm Luân, Thái Bình Chi huyện đám người nhất nhất làm lễ ra mắt. Chu đại nhân đa lễ. Từ Hải, Đàm Luân đám người cười đáp lễ, giờ phút này bọn họ thế nào nhìn Chu Bình An thế nào thuận mắt. Hạnh ngộ. Vương Mạnh đám người thời là mặt thiếu 8 triệu, chắp tay không mặn không nhạt trả lời một câu. Hạ quan ra mắt Chu đại nhân. Thái Bình Chi huyện thời là phàn nàn gương mặt, chắp tay đáp lễ, chọc Chu Bình An không khỏi chăm chú nhìn thêm. Người này thế nào rồi? Thế nào mặt táo bón dáng vẻ, chẳng lẽ người có ba gấp không nhịn nổi? Chu Bình An không nhịn được phúc phỉ một câu. A, Trương Bách Hộ, ngài cũng tới. Ban đầu cha xét thái thương, làm phiền Trương Bách Hộ hết sức giúp đỡ, Bình An mới ý may mắn không làm được bệnh, một mực vô duyên bái tạ, lần này Trương Bách Hộ nhất định phải cho Bình An một cái cơ hội. Chu Bình An làm lễ ra mắt thời điểm, phát hiện một người quen cũ, kinh thành tiếng tăm lừng lây Tích Huyết Kiếm, Trương Cốc Nhất, ban đầu cha xét thái thương chính là làm phiền Trương Cốc Nhất hết sức giúp đỡ, không khỏi cười tiến lên hàn huyên một câu. Ha ha, tiểu Chu đại nhân nói quá lời, ban đầu tạp gia cũng là phụ mệnh làm việc, nơi nào xứng đáng tiểu Chu đại nhân bái tạ. Nửa năm không thấy, tiểu Chu đại nhân lâu nay khỏe chứ a? Trương Cốc Nhất cười híp mắt ôm quyền trả lời. Ra mắt Chu đại nhân. Mặt tướng Đài Châu phụ Tân quân doanh tiên tổng Đàm Luân. Mặt tướng ngưỡng mộ đã lâu Chu đại nhân đại danh. Tả Chân chủ động tiến lên hành lễ, đối Chu Bình An chấp lễ rất cung kính, giờ phút này hắn đối Chu Bình An lòng kính trọng sâu hơn. Ở trong mắt của hắn, Chu Bình An quấn lên tay áo, kẹp ở bên hông vào áo, cả người bụi đất, giống như một thân treo đầy vinh diệu vân chương vậy. Lấy mình làm gương, tự thể nghiệm, xung phong đi đầu, Chu đại nhân không hổ là Chu đại nhân, thật là thế hệ chúng ta mẫu mực. Giờ phút này, Tả Chân trong đôi mắt đều ở đây sáng lên, toàn bộ một phiên bản cổ đại người hái mộ thấy thần tượng cỡ lớn hiện trường. Tả tướng quân nói quá lời. Chu Bình An khẽ miệng có chút co quắp, không để lại dấu vết cùng Tả Chân kéo ra một chút khoảng cách. Á đủ, người này thấy được ta, trong đôi mắt thế nào sáng lên a? Sẽ không phải là có cái gì không bình thường ham mê, phương hướng không bình thường a? Cái niên đại này, hướng gió không đúng lắm, gió nam hơi nhiều. Nghiêm Thế Phiên, La Long Văn đám người biết nam mà lên anh hùng sự tích, ở kinh thành đã không phải là cái gì bí mật. Còn có từ mạo xương ấm áp thủ từ bút viết lại, minh chính đức sơ, nội thần nhất sủng xuống sắc người, nhập lao nhi làm còn hạ người vậy, đều chọn còn trẻ tuấn tú nội thần trở nên, minh quan lại, nho sinh thậm chí còn là cỏ, thị nhi đều tốt nam sắc. Nghĩ tới đây, Chu Bình An liền không để lại dấu vết cùng Tả Chân kéo ra chút khoảng cách, đối này kính nhi bên chi. Ha ha, Chu đại nhân, không phải không có từ xa tiếp đón, mà là có thất thể thống đi. Chuyến này thất lợi, vạch tội không được ngược lại thành toàn Chu Bình An, vương manh trong lòng không cam lòng, nhân cơ hội phát huy, ngầm búng Chu Bình An sắn tay áo, liền vào áo, cả người bụi đất hình tượng có thất thể thống, cấp sĩ đại phu mất thể diện. Trương Văn Bác, Bành Thành dù chưa phụ họa, nhưng cũng là kéo kéo khỏe miệng, lộ ra lau một cái không thèm. Thế nào chuyện? Ta thiếu ngươi bạc. Thấy được vương manh đám người châm chọc nét mặt, Chu Bình An không nhịn được mà ra. Đúng đúng, thượng sai chỉ giáo chính là Bình An thất lễ. Chu Bình An kéo kéo khoe miệng, lộ ra lau một cái nụ cười thật thà, một bộ biết sai liền đổi ở vương mánh, Bành Thành ba người bọn họ trước mặt sửa sang lại nghi biểu, Triển Bình Lột đứng lên tay áo, buông xuống kẹp ở bên hông và áo, phủi đi bụi đất trên người. Chẳng qua là không biết cố ý vẫn có ý, động tác biên độ khá lớn. Kết quả chính là, Chu Bình An như thế nguyên một lý, nhất thời bụi đất tung bay, lao thẳng tới vương mánh, Bành Thành đám người, thiếu chút nữa không có đem bọn họ bèn cái té ngã, sát bọn họ trợn trắng mắt, ho khan liên tiếp, che miệng mũi, đưa tay quạt liên tiếp bay nào tới bụi đất. Chương 1282, dọn, đây không phải là tham nhũng xe. Chương 1282, dọn, đây không phải là tham nhũng xe. Điều kiện đơn sơ, còn mời chư vị đại nhân nhiều hơn năm đãi. Không biết chư vị đại nhân đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Đơn giản Hàn Huyên làm lễ ra mắt qua sau, Chu Bình An đem Từ Hải đám người mời vào Đông Hồ công trường một công bằng bên trong, dùng chén tiểu cấp bọn họ rót nước trà, chắp tay hỏi. Khu khu, ngày gần đây liên tục có nhiều lên tấu chương vạch tội Chu đại nhân cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ, chúng ta phụng thánh thượng chỉ ý tới trước xác minh. Từ Hải ho khan một tiếng, nói với Chu Bình An. Một bên Thái Bình Chi huyện như ngồi bàn trông, táo bón nét mặt sâu hơn. Cái gì? Tố cáo ta cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ. Chu Bình An nghe vậy, hơi ngẩn ra, không để lại dấu vết quét một lời trong sân vẻ mặt của mọi người, trong lòng đã là rõ ràng. Ừm, nhìn Từ đại nhân, Đàm Chi phủ, Trương Bách hộ bộ này mẹ vợ nhìn con rể nét mặt, nghĩ đến bọn họ hẳn là đã âm thầm hạch tra xong rồi, hơn nữa đã chứng minh trong sạch của ta, thuận tiện còn bị thành tích của ta cấp kiếp sở đến. À, Thái Bình Chi huyện cái này phó táo bón, như ngồi bàn trông nét mặt, nghĩ đến bạch tội người của mình trong, nhất định có vị này Thái Bình Chi huyện, phen này bởi vì bạch tội có sai lầm, mà lo âu si đồ của hắn đi. Cái này cái gì vương đại nhân, Trương đại nhân còn có bành ngự sự, bọn họ cái này phó nhìn ta khó chịu nhưng lại không làm gì ta được nét mặt, ước chừng bọn họ là bị người chỉ điểm tới chị ta Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, tham nhũng chi tội, lại không nghĩ rằng bạch tội có sai lầm, đưa đến chuyến này chạy cái vô ích, không tốt trở về giao nộp đi. Cho tới Tả Chân, hàng này ước chừng không phải hướng gió không đúng, trong ánh mắt tựa hồ là kính ngưỡng. Ngoài ý muốn nhiều một mê đệ. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh, Từ Hải bọn họ một nhóm đã kiểm chứng trong sạch của ta, thấy được Tĩnh Nam thành tích. Như vậy, nên ta trang, không, nên ta biểu hiện phong độ. Thế là, Chu Bình An kéo kéo khoe miệng, cười khổ hướng Từ Hải đám người chắp tay cáo lỗi nói, ha ha, nghĩ đến là Bình An giới định cao giá lương thực hành vi, phá vỡ thường quy lệ thường, làm người ta hiểu lầm không hiểu, mới có thể tố cáo ta đi. Thiết nghĩ bọn họ bạch tội Bình An, điểm xuất phát cũng là vì ta Tĩnh Nam 100.000 họ đi. Bất quá, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Chẳng qua là vì Bình An một người, mệt mỏi chư vị thượng sai tự kinh thành một đường tàu xe mệt mỏi, Bình An chi tội vậy. Bất kể thượng sai như thế nào hả cha, Bình An đều không điều kiện phối hợp. Chu Bình An tiếng nói là hậu, Từ Hải đám người nhìn Chu Bình An ánh mắt càng thưởng thức. Cái gì là quân tử phong thái? Cái gì là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền? Cái gì là quang minh lỗi lạc? Đây chính là mình bị người bạch tội, không vì mình giải thích, lại vì bạch tội người của mình giải thích. Trước giờ đều là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Chu Bình An lại có thể lấy quân tử tim độ tiểu nhân chi bụng. Càng chưa nói, Chu Bình An còn tỏ thái độ ủng hộ vô điều kiện phối hợp hạch cha, thái độ thả như vậy đoan chính. Từ Hải đám người làm sao không thưởng thức, Tả Chân càng bị Chu Bình An đại độ cùng quân tử phong thái chết phục. Dĩ nhiên, Thái Bình Chi huyện trên mặt táo bón nét mặt càng thêm hơn, hận không được tìm một cái hang chuột chui vào. Ừm, hiệu quả không tệ, Chu Bình An đem mọi người nét mặt thu vào trong mắt, trong lòng lén lén lút lút cho mình thụ một ngón tay cái. Khu khu, kỳ thực chúng ta đã cơ bản hạch cha rõ ràng, vạch tội có sai lầm, Chu đại nhân là trong sạch. Từ Hải ho khan một tiếng, khẽ nói. Cái gì? Đã tra rõ? Chư vị thượng sai thật là nhanh nhẹn lưu loát, nhìn rõ mọi việc, Bình An bội phục. Quả là thế, Chu Bình An trong lòng rõ ràng, trên mặt cũng là đúng lúc biểu hiện ra biểu tình kiếp sợ. Tiếp xuống, Từ Hải đám người lại tiến một bước hướng Chu Bình An hiểu tình huống. Chu Bình An khiến sai dịch đi huyện nha đem tiếp xuống, Từ Hải đám người cùng Chu Bình An đại khái nói một lần điều tra tình huống, hiểu thêm một bậc tương quan tình huống. Chu Bình An làm người ta đi huyện nha đem Dương trưởng quỹ đám người ký tiền quyên góp hiệp nghị thư cùng với phát ra quyên tặng lúc trăm họ ký tên đóng dấu quyên tặng phát ra biểu lấy tới, biểu diễn ở Từ Hải đám người. Những thứ này tiền quyên góp hiệp nghị thư quyên tặng phát ra biểu tiến một bước xác nhận Chu Bình An trong sạch, Từ Hải cũng từ trong lấy mấy phần làm chứng cứ, phong phú kết án tài liệu. Vương Mạnh đám người thấy được cái này phần tiền quyên góp hiệp nghị thư quyên tặng phát ra biểu càng là mặt đen vung rực, trong lòng rủa thầm, Chu Bình An tiểu tặc này thật đúng là gian trá, nguyên lai hắn đã sớm đề phòng cái ngày này, có những thứ này tiền quyên góp hiệp nghị thư quyên tặng phát ra biểu hắn đã sớm đứng ở chỗ bất bại. Hoặc giả, hắn còn mong đợi bị người vạch tội a. Vương Mạnh đám người tức tối thầm nói, ta vậy mà vạch tội người như vậy. Thái Bình chi huyện trên mặt sớm đã không còn một tia huyết sắc. Chu đại nhân, chúng ta chuyến này tới, đi hơn phân nửa Giang Nam, nơi khác đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất thê lương một mảnh, đói bụng mà chết trăm họ đến không xuể, duy chỉ có quý địa thóc gạo đầy đủ, bách tính ăn cư lạc nghiệp, một mảnh sinh cơ bừng bừng, giống như thế ngoại đảo nguyên. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến để cao giá lương thực loại phương pháp này? Từ Hải đám người tò mò hỏi. Chu Bình An tự nhiên không có chút nào giấu giếm, đem hướng huyện nha tư lại cùng yêu nữ nhược nam giải thích bộ kia, lại lần nữa giải thích một lần. Nhập gia tùy tục, nhân lúc thi sách, Tĩnh Nam có thể có Chu đại nhân, thật là may mắn. Từ Hải đám người tận mắt thấy Tĩnh Nam tình huống thực tế, nhất là cùng vùng khác so sánh sẵn rõ, hiểu đứng lên dễ dàng hơn khắc sâu hơn, không khỏi gật đầu liên tục. Chu đại nhân, ngươi có như thế phương pháp tốt, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Đàm Luân nửa là tán dương nửa là trách cứ nói. Phủ tôn, từ xưa tới nay, phát sinh hồng hạn chờ tai hại, đều là lấy ổn định giá lương thực vì việc quan trọng nhất, đây đã là mặc thủ thành quy lệ thường. Đề cao giá lương thực nhất pháp, phá vỡ thường quy quản lý, có bội ở lẽ thường. Chẳng qua là một mình ta, người nhỏ lời nhẹ, chính là ta hướng ngài để, ngài sẽ tin tưởng ta sao? Chu Bình An cười khổ trả lời. Đàm Luân nghe vậy gật gật đầu, nếu như Chu Bình An lúc ấy hướng mình để, bản thân cũng là vạn vạn sẽ không tin tưởng, hoặc giả sẽ còn trách cứ Chu Bình An hoang đường càng quái, không cầm chăm họ sống chết coi ra gì. Còn có, ban đầu ở nạn lụt phát sinh trước, Chu Bình An đã từng có hướng mình hiện lên đưa qua một phần nhắc nhở lũ lụt phát sinh công văn, bất quá khi đó bởi vì bản thân ở trại Tân Bình, mà phủ nha quan lại cũng không có đem Chu Bình An nhắc nhở coi ra gì, đem gắt xó, tóm lại chính là Chu Bình An để, phía bên mình không có phản ứng. Có như thế một án cũng ở, Chu Bình An không còn góp lời cũng bình thường, bản thân lại nơi nào có tư cách trách cứ Chu Bình An đâu. Chu đại nhân, ta trở về Đài Châu phủ, muốn nói theo ngươi giới định Đài Châu phủ giá lương thực, cùng với khai triển lấy công đại trận công việc. Mà mấu chốt trong đó chỗ, cùng với cần thiết phải chú ý sự hạng, còn mời Chu đại nhân vui lòng chỉ giáo. Đàm Luân chắp tay nói với Chu Bình An. Phủ tôn nói quá lời, cho dù phủ tôn không nói, Bình An cũng sẽ góp lời. Ta đã soạn tương quan đề nghị văn thư bản dự thảo, đang chuẩn bị ngày gần đây hiệu đính sau hiện lên đưa phủ tôn, trong đó chú ý hạng mục các loại, đều đang xây nghị trong sách hàng minh. Chu Bình An vội vàng đứng dậy đáp lên nói từ trong ngực lấy ra một phần gấp lại công văn, hai tay giao cho Đàm Luân. Kiến ngôn Đài Châu phủ giới định giá lương thực cùng lấy công đại trấn sách Đàm Luân nhận lấy nhìn một cái, chỉ nhìn văn thư danh sừng, liền biết Chu Bình An nói không giả, không khỏi xấu hổ bản thân mới vừa suy nghĩ. Chương 1283, vì nước bắt tham, lại tham một hiển. Chương 1283, vì nước bắt tham, lại tham một hiển. Chu Bình An ở Đông Hồ công trường cấp từ Hải đoàn người mở một trận khác thường tiệc đón khách, mỗi người một phần tiêu chuẩn bữa trưa, hai cái bánh ngô, một đĩa nhỏ dưa kiệu muối, một chén canh trứng, trừ ngoài ra Chu Bình An lại tự móc tiền túi, mời nhà bếp làm 6 bàn chay mặn phối hợp rau dại rau xào, cấp đại gia góp một bàn tiệc đón khách. Đây là từ Hải ăn kém cỏi nhất một trận tiệc đón khách, bất quá cũng là hài lòng nhất một trận tiệc đón khách. Chu Bình An chân thực, không làm bộ, không có chút nào định bợ phụ nên, như một dòng nước trong, khiến từ Hải càng thưởng thức. Dĩ nhiên, Vương Mạnh đám người coi là chuyện khác. Trừ phi Chu Bình An len ken ở tù, nếu không bọn họ sẽ không nhìn Chu Bình An thuận mắt. Chu đại nhân, lần này vạch tội đã hạch tra rõ ràng, Chu đại nhân là vô tội, cụ thể tương quan tình huống, bọn ta trở lại kinh thành sau sẽ như thực thượng bẩm. Từ Hải đang dùng cơm kẽ hở, nói với Chu Bình An. Chư vị thượng sai nhìn rõ mọi việc, còn Bình An lấy trong sạch, Bình An vô cùng cảm kích. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Chu đại nhân khách khí, hạch tra chân tướng, bọn ta việc trong phận sự vậy. Từ Hải mỉm cười khoát tay một cái. Một trận hiểu lầm, chuyện ra Bình An, mệt mỏi triều đình trên dưới hưng sư độc chúng, hao phí nhân lực vật lực, chiếm dụng triều đình quý báu tư pháp tài nguyên, nhất là kinh động thánh thượng, Bình An cảm giác sâu sắc xấu hổ, lấy trà thay rượu, hướng chư vị bồi tội. Chu Bình An nâng chung trà lên chén, lấy trà thay rượu, kính hướng Từ Hải đám người. Nhắc tới, Chu đại nhân cũng là người bị hại, tội gì cũng có. Từ Hải đám người nâng chung trà lên chén, khuyên lơn. Nói, Từ Hải đám người nhìn lướt qua vị trí thấp nhất Thái Bình chi huyện, Thái Bình chi huyện đỏ mặt tiến hai, không chỗ dung thân. Tuy là hiểu lầm, nhưng là bất kể như thế nào, tóm lại là do Bình An đưa tới. Chu Bình An cười khổ nói, ai, Chu đại nhân, Từ Mô nói ra thật xấu hổ, lần này trước khi tới, Từ Mô ấn tượng ban đầu, trong lòng đã nhận định Chu đại nhân cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá lương thực, thu hối lộ chi tội là thật, chuyến này là ôm vì Giang Sơn xa tác, vì thiên hạ thường sinh bắt một lớn tham ý tưởng mà đến, không nghĩ tới không có bắt được tham quan, đạo tham một đại hiển. Ai, nghe một phía thì tin một phía, thiếu chút nữa khiến Chu đại nhân như vậy hiện tại bị oan không thấu. Từ Hải mang đầy ấy này nói. Chu Bình An không khỏi đối Từ Hải coi trọng mấy phần, như vậy có thể thấy được, Từ Hải làm người không mất quang minh lỗi lạc, ngày sau ngược lại có thể cân nhắc nhiều lui tới. Từ đại nhân nói quá lời. Ban đầu Vương đại nhân bởi vì hiểu lầm, liên hiệp Lưu đại nhân dâng sớ về sau, lục tục lại có hơn 10 phần tấu chương bạch tội bình an. Cái gọi là chúng khẩu thức kim, tích hủy tiêu xương. Lúc ấy cảnh tượng, rất khó làm người ta tin tưởng bình an là trong sạch. Đặt vào hoàn cảnh đó, sợ là bình an tại chỗ cũng sẽ sinh ra hiểu lầm. Chu Bình An không thèm để ý chút nào cười một tiếng, ở nhắc tới Thái Bình Chi huyện bạch tội bản thân thời điểm, còn vì Thái Bình Chi huyện giải thích một câu. Như vậy, lộ ra Chu Bình An càng phát ra đại độ tha thứ, quân tử phong thái, tôn lên Thái Bình Chi huyện càng phát ra tiểu nhân. Từ Hải đám người nhìn Thái Bình Chi huyện ánh mắt càng phát ra coi thường, Thái Bình Chi huyện nút ở vị trí thấp nhất, đầu cũng mau rủ xuống tới dưới đáy bàn đi. Những thứ kia ăn theo bạch tội người, không phân biệt thật giả, vừa lên, vì bạch tội mà bạch tội, tâm hắn đáng chết à. Từ Hải rất có cảm khái nói, có ít người a kết bè kết cánh, đã là như vậy. Chỉ cần có người dẫn đầu viết một phần bạch tội này kẻ thù chính trị tấu chương, những thứ này đảng người liền nhân cơ hội hợp nhau tấn công, thay nhau bạch tội, như vậy rất là dễ dàng nói gạt thánh thượng, khiến thánh thượng đối này kẻ thù chính trị sinh ra thật có vấn đề hiểu lầm. Từ Hải là cảm xúc bộc phát, hắn là Lý Mặc người, bọn họ cùng Nghiêm đảng không hợp, ở kinh thành chịu đủ Nghiêm đảng chèn ép, người Nghiêm đảng nhiều thế chúng, lợi dụng loại này cùng mà đạn chi phương thức, diệt trừ không ít bọn họ người. Chu Bình An gật gật đầu, trong lịch sử chuyện như vậy rất nhiều, nhất là Minh Mạt đảng tranh lúc rất là nghiêm trọng. Hoan khuất giải tội, Chu đại nhân có gì cảm tưởng? Từ Hải hỏi. Cảm khái ngược lại có một ít. Chu Bình An mặt thành thực nói, "A, Chu đại nhân có gì cảm khái, bọn ta rửa thái lắng nghe." Từ Hải đám người có chút hăng hái nói, "Chẳng qua là một ít không có đầu mối, không chín mùi cảm khái mà thôi. Ta nói bừa chi, cứ nghe vậy thôi." Kỳ thực nói đến, lần này bạch tội chẳng qua là một trận hiểu lầm mà thôi. Bình An một giới chi huyện, một trận hiểu lầm liền đưa đến hương sư động chúng như vậy. Nếu là chi phủ, bố chính sứ chờ phong cương đại lại hoặc là trấn thủ một phương tổng binh đại tướng, cũng có như vậy hiểu lầm, đưa tới hậu quả hẳn là nghiêm trọng hơn, chiếm dụng tài nguyên hẳn là nhiều hơn. Chu Bình An quét nhìn Từ Hải đám người, chậm rãi nói. Từ Hải đám người gật gật đầu, nếu là Phong Cương đại lại sinh ra loại này hiểu lầm, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bình An cho là sở dĩ sinh ra hiểu lầm, cuối cùng nguồn gốc từ tin tức không thông suốt. Chu Bình An nói, nếu là tin tức đường dây thông suốt, nếu ta tính nam chuyện có thể chi tiết, kịp thời thượng bẩm, nghĩ đến cũng không cho tới sinh ra như thế hiểu lầm, mệt mỏi chư vị thượng sai hương sư độc chúng, từ kinh thành buôn ba đến đây. Đúng vậy, Từ Hải đám người gật gật đầu. Từ Vương đại nhân liên hiệp Lưu đại nhân tố cáo ta, cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Vương đại nhân không cần như vậy, Bình An cũng không phải là trách ngươi. Vương đại nhân hiểu lầm Bình An, vì tính nam trong họ, mong muốn tố cáo ta, cũng không nhanh chóng đường dây, chỉ có thể liên hiệp cấp sự trung Lưu đại nhân, thông qua cấp sự trung mới trở lên sơ bạch tội. Bọn ta cơ sở quan lại cùng dân gian gần đây, thánh thượng lại khó có thể nghe được bọn ta cơ sở quan lại thanh âm. Chu Bình An lại cố ý giơ Thái Bình Chi huyện ví dụ, một lần nữa đem hắn kéo ra tới quất một phen. Thái Bình Chi huyện giờ phút này đỏ mặt tía hai sắp tiêu đốt, đầu không chỉ có rủ xuống tới dưới đáy bàn, thậm chí nghĩ ở dưới đáy bàn tìm một cái hang chuột chui vào. Ngoài ra, ta ở Tĩnh Nam giới định cao giá lương thực, phá vỡ lệ thường, xác thực dễ dàng sinh ra hiểu lầm, nhất là sơ kỳ, không thấy hiệu quả trước, càng là như vậy, Vương đại nhân tố cáo ta cũng đúng là bình thường. Bất quá, Vương đại nhân có thể thấy được, so sánh huyện lân cận cái khác chi huyện đại nhân cũng hẳn là có thể thấy được, vì sao chỉ có Vương đại nhân có can đảm tố cáo ta đâu? Ước chừng, bọn họ lòng có băn khoăn, lo lắng bị ta trả thù đi, dù sao tấu chương nội dung tương đối là công khai, rất khó lừa gạt được ta, mà ta lại sắp đảm nhiệm đề hình án sát sứ ti thêm sự. Cũng chính bởi vì vạch tội tấu chương nội dung tương đối công khai, Vương đại nhân, Lưu đại nhân liên hiệp tố cáo ta về sau, một ít muốn đưa Bình An cận kể cái chết người, biết được sau khi, vừa lên, thay nhau tố cáo ta, cứ thế ở kinh động thánh thượng. Chúng khẩu thức kim, tích hủy tiêu xương a, bây giờ suy nghĩ một chút sợ không thôi. May nhờ thánh thượng anh minh, chư vị thượng sai nhìn rõ mọi việc, Bình An mới lấy may mắn thoát khỏi. Đúng như mới vừa từ đại nhân nói, như vậy cũng dễ dàng bị một ít người để tâm lợi dụng, kết bè kết cánh, công kích kẻ thù chính trị. Không có đầu mối, không chín mồi. Ta nói bừa chi, cứ nghe vậy thôi. Chu Bình An xác thực giống như hắn nói như vậy, làm nhà lằng nhằng nói một tràng cảm khái, đông một bữa, tây một gậy truy. Từ Hải đám người ngược lại cảm giác Chu Bình An chân thật hơn. Chương 1284, quân tử phong thái chương 1284, quân tử phong thái vài món thức ăn à, uống tới như vậy. Vương Mạnh đám người nghe Chu Bình An đông một bữa tây một gậy cảm khái, rất là bĩu môi khinh thường. Còn cái gì tin tức đường dây không thông suốt? Cái gì tấu chương nội dung tương đối công khai? Hỏi ngươi cảm tưởng, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Bản thân cái gì thân phận, cái gì địa vị, không có điểm bức đến a. Thật là hơi sữa chưa cạn, ngực không thành phủ. Lần này chúng ta thất thủ, lần sau ngươi Chu Bình An nhưng liền không có loại này vận khí tốt. Bình An nhìn thấy chư vị đại nhân, cảm thấy vô cùng thân thiết, nhất thời càng rỡ, nói sằng xin lên, khiến chư vị đại nhân chê cười. Chu Bình An sau một phen cảm khái, có chút ngượng ngùng nói với mọi người nói. Nơi nào, người tuổi trẻ sẽ phải suy nghĩ nhiều, Chu đại nhân mới vừa nhắc tới, cũng không phải bắn tên không đích. Từ Hải khẽ mỉm cười một cái, mở miệng khuyến khích nói. Hắn trước kia cũng là một phân thành, quen là ưa thích chỉ điểm giang sơn, thấy được Chu Bình An, giống như thấy được mình năm đó, cho nên nhìn Chu Bình An là càng ngày càng thuận mắt. Đàm Luân chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái, không nói gì, một đôi mắt như giếng cổ vậy, sâu không lường được. Chu Bình An không để lại dấu vết đem mọi người nét mặt thu vào trong mắt, nhất là nhấn mạnh lưu ý Từ Hải cùng Trương Cốc nhất vẻ mặt. Bản thân mới vừa một phen cảm khái, cũng không phải là nhất thời càng rỡ, nói sảng xiên, mà là cố ý mà thôi. Thấy được Từ Hải cùng Trương Cốc Nhất vẻ mặt, Chu Bình An khỏe miệng hơi bật lên, sau đó cúi đầu, buông xuống trong tay chiếc đũa, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, làm ra một bộ tiêu chuẩn suy tính người bộ dáng. Quả nhiên, Chu Bình An trầm tư mấy giây sau khi, liền nghe được Từ Hải thanh âm, "Chu đại nhân đang suy nghĩ cái gì?" Bình An đang nghĩ, có hay không cái gì biện pháp có thể giải quyết những vấn đề này. Chu Bình An ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ trả lời, "Cái gì? Giải quyết những vấn đề này?" Vương Văn đám người nghe vậy, không thèm hừ một tiếng, "Chu Bình An, nói ngươi mập, ngươi còn thở bên trên rồi. Kia cái gì tin tức đường dây không thông suốt các loại vấn đề, là có thể tùy tiện giải quyết sao? Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ." "A, Chu đại nhân nhưng có cái gì ý tưởng?" Từ Hải có chút hăng hái mà hỏi. "Ta đang nghĩ, ở đương kim hiện hành tấu gấp tấu trường cơ sở bên trên, phải chăng có thể thiết kế thêm một loại mật báo?" Chu Bình An chậm rãi nói, đem cái đôi hồ ly hiện lộ ra. "Không sai, chính là mật báo." Chu Bình An trước mặt đông một bữa tây một gậy cảm khái, chính là vì đẩy ra mật báo mà làm cửa hàng. Chu Bình An rất sớm liền muốn đem mới ở Khang Hy tuổi già thịnh hành ở ung chính triều mật báo chế độ, dẫn vào đến cái này triều đại, bất quá một mực không có cơ hội, bây giờ vừa đúng thừa cơ hội này, đem mật báo chế độ nói ra. Thanh triều mật báo chế độ là Chu Bình An ấn tượng rất sâu một hạng chế độ, khắc sâu trình độ không dưới ở thanh cung thị tẩm lật bài tử chế độ. Thanh triều không giống Minh triều, thanh triều không có cẩm y liề vệ, không có Đông Hán, không có những thứ này đặc vụ cơ cấu, ngồi cao miếu đường, thâm cư chín tầng hoàng đế là như thế nào nắm giữ triều dã trên dưới, như thế nào giám thị thần tử, như thế nào chân không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ, như thế nào bọn họ chỗ dựa chủ yếu thủ đoạn chính là mật báo. Thông qua mật báo, bọn họ không cần không có Đông Hán, cẩm y liề vệ những thứ này chịu đủ thiên hạ lên án đặc vụ cơ cấu, cũng có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Có hai cái rất kinh điển ví dụ, ung chính năm đầu, có một vị quan viên bán đỉnh đầu mới cái mũ, yêu thích không buông tay, ngày thứ hai vào triều bỏ mũ tạ ơn, ung chính liền đùa giỡn đối hắn nói, ái khanh cũng không nên đem ngươi mới cái mũ làm dơ a, còn có một cái quan viên có một ngày buổi tối cùng bạn bè chơi diệp tử hí chẳng biết tại sao lá cây ném đi một mảnh. Ngày thứ hai vào triều, ung chính hỏi hắn tối hôm qua thế nào giết thời gian, quan viên thành thật trả lời nói chơi diệp tử hí. Ung chính hài lòng cười, từ tay háo lấy ra một chiếc lá, đối quan viên nói, ái khanh lấy về đem tối hôm qua kia một ván tiếp theo chơi xong đi. Quan viên hai tay nhận lấy lá cây nhìn một cái, chính là hắn tối hôm qua đánh mất một mảnh kia lá cây, nhất thời mồ hôi đầm địa. Cái gọi là mật báo, danh như ý nghĩa, cùng Minh triều tương đối công khai tấu chương, vượt trội một mặt chữ. Thao tác cụ thể là tứ phẩm trở lên trung ương cùng địa phương quan viên cùng với hoàng đế đặc biệt cho phép một ít thần tử, thân bút sao chép mật báo, viết xong về sau bỏ vào gãy hộp, không đi qua dịch trạm, phái chuyên gia đưa chống đỡ kinh thành ngự lãm. Gãy hộp chỉ có hai cây chìa khóa, một thanh ở trên tấu quan viên trên tay, một thanh từ hoàng đế bảo quản, bất kỳ người nào khác không cách nào mở ra. Đây là một cái dành riêng ở hoàng đế cùng một cái thần tử tin tức đường dây, phúc xạ cả nước. Ung chính thời kỳ, tổng cộng có hơn 1.200 người thần tử có mật báo quyền lực. Mật báo chỉ quy định hình thức, không hạn chế nội dung, bất kể bạch tội tấu chương hay là chuyện hay việc lạ hết thảy nghe nói đều có thể báo lên. Thông qua mật báo chế độ, hoàng đế giống như mở thượng đế thị giác vậy, đế quốc trên dưới hết thảy gió thổi cỏ lay, tận thuộc về trong mắt, thống lãng toàn cục, nắm giữ hết thảy. Thanh triều mật báo chế độ là phong kiến vương triều quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền đạt tới tột cùng một lớn lợi khí. Chu Bình An tin tưởng, lấy ra tính đế tuyệt đỉnh thông minh cùng với đối quyền lực tham lam, chỉ cần nghe nói mật báo chế độ, nhất định sẽ không chút do dự đem tiếp thu, làm củng cố này thống trị, vững vàng nắm giữ đại minh thủ đoạn. Mặc dù đại minh có cẩm y liề vệ có Đông Hán, nhưng là hai cái này đặc vụ cơ cấu đều có giới hạn, xa chưa đủ ở thỏa mãn hoàng đế nắm giữ thiên hạ yêu cầu, bằng không thì cũng sẽ không có Tây Hán xuất hiện. Đông Hán thái giám âm u biến thái, cẩm y liề vệ tốt xấu lẫn lộn, giám sát ngự sử có nhiều lười biến chức, có mật báo, cái kia thiên hạ quan viên đều có thể trở thành hoàng đế thái mắt, đây chính là một nhóm cao tố chất đặc vụ, xa không phải thái giám, phiên tử có thể so. Gia tính đế nhất định sẽ không cự tuyệt. Từ Hải là chuyến này điều tra tổ người phụ trách, Trương Cốc Nhất là người của đồng xưởng, là chuyến này giám đốc người. Hai người này là mấu chốt. Từ Hải đối với mình ấn tượng không tệ, Trương Cốc Nhất lại coi như là cố nhân, hai người lại phi một bọn, tin tưởng mình nói lên mật báo đề nghị, nhất định có thể thông qua hai người chuyển tới gia tính đế trong hai. Dĩ nhiên, Chu Bình An nói lên mật báo, mục đích chủ yếu cũng không phải vì để cho phong kiến quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền đạt tới tối cùng. Vừa đến, Chu Bình An là vì Minh triều sau này cân nhắc, tiêu trừ, hạn chế Minh triều hậu kỳ đảng tranh nội hao. Thanh triều mật báo chế độ là đả kích bệ đảng một hạng lợi khí, các cấp quan viên kiềm chế lẫn nhau, giám thị lẫn nhau, có thể hữu hiệu cấm tiệt giữa quan viên kết bè kết cánh, quy tụ. Minh triều đảng tranh, nội hao nghiêm trọng, cực đại suy yếu Minh triều lực lượng, cũng là Minh triều chỗ ngồi này chống trời cao ốc sụp đổ một nguyên nhân quan trọng. Hy vọng có thể tốt nhất có thể đem đảng tranh tiêu diệt ở manh nha trạng thái, vì đại Minh tiêu trừ ẩn hoàn này. Thứ hai, người không vì mình trời chu đất diệt. Chu Bình An nói lên mật báo, cũng là vì cho mình cấp thủ lợi ích. Chu Bình An muốn có được mật báo tấu lên quyền lợi, có cái này quyền lợi, Chu Bình An mặc dù cách xa trung ương quyền lực trung xu, nhưng là cũng có thể thường xuyên ở gia tịnh đế trước mặt soát tồn tại cảm, cướp lấy chính trị tư bản. Trên thế giới có cây kia bắp đùi so gia tịnh đế căn này bắp đùi càng to, chỉ cần mình ôm chặt, thăng chức tăng lương, đi lên cuộc sống tột cùng kia đều không phải làm động. Ngoài ra, bản thân có mật báo tấu lên quyền lợi, liền tương đương ở trong tay có uy hiếp hạn. Nhân, cái khác mong muốn nhằm vào mình người, cũng phải cân nhắc một chút. Lao tử đại minh thứ nhất tấu thần ngoại hiệu cũng không đống dưng chiếm được, tránh cho loại này bị người vạch tội tình huống tái hiện. Chương 1285, ta nói bừa chi, cứ nghe vậy thôi. Chương 1285, ta nói bừa chi, cứ nghe vậy thôi mật báo. Từ Hải, Đàm Luân đám người nghe được Chu Bình An nói lên mật báo một từ, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại.
Đúng, mật báo.
Chu Bình An gật gật đầu.
Thế nào là mật báo?
Từ Hải không nhịn được nghiêng thân hỏi.
Ta là như thế này cân nhắc, thánh thượng coi tình huống trao tặng một ít thần tử mật báo quyền lực. Thần tử viết xong mật báo về sau, lấy đặc biệt hộp phong tồn, phái chuyên gia đưa tiễn chống đỡ kinh thành, không trải qua dịch trạm, cũng không trải qua thông chính thi, hội cực môn chờ qua lại, thẳng tới ngự tiền, đưa hiện lên thánh thượng ngự phê. Mật báo nội dung chỉ có hoàng đế cùng dâng sớ thần tử hai người biết được. Mật báo không hạn nội dung, bao gồm bạch tội tấu chương, kiến ngôn hiên kế, chính vụ hội báo quan quan, hết thể nghe nói đều có thể báo lên, dùng cái này rộng đường ngôn luận, mở rộng tin tức đường dây. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hải đám người, nhẹ giọng giới thiệu sơ lược một cái mật báo tình huống căn bản. Chu Bình An thanh âm rất nhẹ, nhưng là nghe vào Từ Hải đám người trong tai, chẳng những ở kinh thiên động địa, sấm chớp rền vang. Từ Hải đám người không nhịn được cả người run một cái, huyết dịch bao táp, cả người đều nổi da gà, từng cái một khiếp sợ không thôi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Bọn họ quan trường chìm nổi mười mấy năm, chính trị khiếu giác cũng không kém, trong đầu đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mật báo tương đương ở thành lập từng cái một dành riêng ở thánh thượng cùng một cái thần tử trao đổi đường dây, giống như biên chế một trường bao trùm toàn bộ đại minh tin tức lưới. Rộng đường ngôn luận, mở rộng tin tức đường dây đây là không thể nghi ngờ. Từ Hải trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều mật báo mang đến ảnh hưởng. Mật báo nội dung trừ quân thần hai người bên ngoài không biết được, tấu lên nội dung những đồng liêu khác đều không biết được, như vậy nghiêm đảng bọn họ liền rốt cuộc không thể tụ họp bè đảng thay nhau vạch tội công kích kẻ thù chính trị. Nếu là bọn họ cả gan lấy mật báo thay nhau vạch tội công kích kẻ thù chính trị vậy đã nói rõ bọn họ mật báo tiết lộ bí mật, như vậy đó chính là tội khi quân. Còn có mật báo nội dung những quan viên khác không biết, nếu là lấy mật báo vạch tội vậy cũng không cần lo lắng trả đũa, kể từ đó vạch tội nghiêm đảng người sẽ thêm rất nhiều đi. Ngoài ra mật báo có thể tránh bị nghiêm đảng thẩm thấu, cầm giữ thông chính thì hội cơ môn thẳng tới ngự tiền, chỗ tốt càng là không cần nhiều lời. Đàm Luân trong nháy mắt cũng là tinh thần trăm vòng, mật báo thế nhưng là một đạo đến gần thánh thượng thanh vân bậc thang a, bản thân cách xa kinh thành quyền lực trung su ở chết đông nam, một mực khổ ở không có đến gần thánh thượng, đạt được thánh thượng tín nhiệm đường dây, nếu là mình có mật báo quyền lực, mật báo thẳng tới ngự tiền hẳn là đại tiện. Như vậy mật báo nếu là thúc đẩy, đối với đại minh chính trị vòng mà nói hẳn là một trận mở ra thời đại mới biến cách. Tư Hải, Đàm Luân đám người càng nghĩ càng là lộ vẻ xúc động, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt không nói ra khiếp sợ. Nói thật, ngay từ đầu Chu Bình An nói có hay không cái gì biện pháp có thể giải quyết vấn đề thời điểm, bọn họ đối Chu Bình An cũng không có báo bao nhiêu kỳ vọng, dù sao những vấn đề này là trăm ngàn năm qua để lại, há là nói giải quyết là có thể giải quyết. Thế nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà nghĩ ra mật báo loại này mở ra thời đại mới phương pháp. Hoặc giả loại phương pháp này cũng không thể trừ tận gốc trở lên vấn đề, không thể trị gốc, nhưng ít ra nó có thể trị ngọn á như thế thời gian ngắn ngủi, Chu Bình An vậy mà có thể nghĩ ra như vậy một làm người ta không thể tưởng tượng nổi phương pháp. Thật là khiến người khó có thể tin, người này tuyệt không phải vật trong ao, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Vương Mạnh, Bành Thành đám người càng là mở rộng tầm mắt, bọn họ ở Chu Bình An nói lên mật báo trước, đối Chu Bình An là cười nhạo, châm chọc, cười nhạo Chu Bình An không biết trời cao đất rộng, châm chọc Chu Bình An ý nghĩ hao huyền. Sau khi Chu Bình An nói lên mật báo về sau, bọn họ thời là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, bọn họ khó chịu Chu Bình An, nhưng là không ngốc, nên có chính trị bén nhạy bọn họ so Từ Hải, Đàm Luân mấy người cũng không kém. Mật báo đối tấu chương tình thế là nghiêng, cùng với đối chính trị vòng ảnh hưởng, bọn họ cũng trước tiên liền nhận ra được. Vương Mạnh, Trương Văn Bác, Bành Thành ba người khiếp sợ qua sau, nhìn chăm chú một cái, trong mắt đều là thận trọng không dứt. Từ Hải người này rõ ràng đối Chu Bình An ấn tượng rất tốt, Đông Hán Trương Cốc nhất cùng Chu Bình An lại có cũ, Chu Bình An nói lên mật báo đề nghị này, không nghi ngờ chút nào sẽ bị bọn họ hồi kinh hội báo thời điểm, bẩm ở thánh thượng. Ở Vương Mạnh bọn họ xem ra, cái này mật báo đối với bọn họ nghiêm đảng mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi, hòa phúc tương y để bọn họ người nghiêm đảng nhiều thế chúng, nghiêm các lao đám người lại rất được thánh thượng tin cậy, nếu là mật báo thúc đẩy, bọn họ nghiêm đảng thế tất có rất nhiều người đạt được mật báo quyền lực, kể từ đó, bọn họ nghiêm đảng thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Bất quá, tương đối mà nói, mật báo mang đến bất lợi chỗ cũng rất nhiều, đứng mũi chịu sào chính là mật báo giữ bí mật không nói. Trước kia quan viên còn kiêng kỵ nghiêm các lão, kiêng kỵ bọn ta trả thù, không dám tố cáo ta các loại, nhưng nếu là mật báo thúc đẩy, một ít lấy được mật báo quyền lực quan viên, liền có can đảm bạch tội nghiêm các lão cùng với chúng ta, bởi vì mật báo giữ bí mật không nói, trừ bọn họ ra bản thân cùng thánh thượng, không ai biết, lại không bị trả thù, chèn ép sau chú ý lo âu. Cho nên, có thể tưởng tượng, mật báo thúc đẩy về sau, bạch tội nghiêm các lão cùng bọn họ quan viên, nhất định sẽ gia tăng rất nhiều. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải trước hạn đem mật báo chuyện bẩm báo cấp nghiêm các lão, để làm xong chuẩn bị ứng đối. Thế là, Vương Mạnh đám người thấp giọng trao đổi một phen, Vương Mạnh lấy thay quần áo làm lý do rời chỗ đi ra ngoài. Ở lưng người chỗ, đem mật báo một chuyện, mau viết một phong mật thư, kể cả hắn tiếp thân ngọc bội cùng nhau giao cho một kẻ thân tín, khiến cho ra roi thúc ngựa mau chạy tới kinh thành nghiêm phủ, và ngọc bội bái kiến nghiêm các lão, trình nộp mật thư. Nếu là nghiêm các lão không ở trong phủ, thì đem mật thư hiện lên đưa nghiêm công tử. Việc này không nên chậm trễ, ngươi mau lên đường. Vương Mạnh giao phó nói. Lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định làm xong. Lão gia còn có cái gì muốn giao phó sao? Thân tín đem mật thư cùng ngọc bội tiếp thân cất xong. Đừng nói nhảm, mau lên đường. Trên đường một khắc cũng không thể trì hoãn, không phải lão gia lột da của ngươi ra. Vương Mạnh không nhịn được thúc giục mắng, xem thân tín một người lôi ngựa, khoái mã dơ roi sau khi, Vương Mạnh mới xoay người trở về bàn ăn. Trở lại bàn ăn, Vương Mạnh đối Trương Văn Bác, Bành Thành hai người gật gật đầu, Trương Văn Bác hai người hiểu ý, biết Vương Mạnh đã phái người đem có liên quan mật báo tin tức mang đến kinh thành nghiệp vụ, không khỏi buông lòng chút. Nếu Bình An có mật báo quyền lực, thì có thể đem Giang Nam cứu hai tình huống kịp thời, toàn diện báo cùng thánh thượng, cũng sẽ không có như vậy hiểu lầm, chiếm dụng nhiều như vậy tài nguyên, mệt nhọc chư vị đại nhân lặn lội bôn ba. Nếu Vương đại nhân có mật báo quyền lực, vạch tội Bình An, cũng sẽ không cần như vậy phiền toái, cũng không hôm nay chi lung túng. Chu Bình An hơi có cảm khái nói, nói xong sau khi, Chu Bình An lại tự rêu cười một tiếng, nói với mọi người nói, đều là an toàn một chút không chín mùi ý tưởng, chê cười ở người trong nghề vậy. Nơi nào, Chu đại nhân đề nghị làm người ta thay mắt mới mẻ, khiến người tỉnh ngộ. Từ Hải tán thưởng nói. Chu Bình An tự nhiên một phen kiêm tốn. Đợi đến bữa trưa sau khi kết thúc, Chu Bình An một lần nữa cảm tạ Từ Hải đám người, cố ý nói một câu, mật báo chuyện, Bình An một phen nói sảng xiên, chư vị đại nhân cứ nghe vậy thôi, chưa đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Chân cùng ngoại nhân nói vậy. Từ Hải đám người trên mặt nét mặt, hiển nhiên là như vậy một cái đáp án. Chu Bình An hài lòng phi thường. Chương 1286, đi ra đi, mật báo chương 1286, đi ra đi, mật báo Từ Hải một nhóm điều tra tổ ở bữa trưa sau liền lên đường hồi kinh phục mệnh, chuyến này hai cái nhiệm vụ chủ yếu bọn họ đã hoàn thành, không tiếp tục dừng lại cần thiết, Chu Bình An, Đàm Luân đám người một đường đưa tới quan đạo. Đưa đi Từ Hải một nhóm về sau, Đàm Luân ở Tĩnh Nam lại ở thêm hơn một canh giờ, từ Chu Bình An bồi theo, cẩn thận thị sát Đông Hồ công chính khu, căn kẽ hiểu lấy công đại trận các phương diện, chú ý hạng mục chờ chút. Đàm Luân đã quyết định quyết tâm, trở về liền noi theo Chu Bình An giới định giá lương thực, cũng tiến hành lấy công đại trận. Phủ Tôn, mời mượn một bước nói chuyện. Chu Bình An nhìn ra Đàm Luân quyết tâm, nhẹ giọng đối này nói, có mấy lời không có phương tiện trước mặt mọi người nói, chỉ có thể mượn một bước nói chuyện, hơn nữa nói xong Chu Bình An cũng sẽ không nhận. Chu đại nhân, không biết có gì chỉ giáo. Đàm Luân theo Chu Bình An đi tới một bên, cười ha hả mà hỏi, chỉ giáo sao dám? Phủ Tôn muốn tiến hành lấy công đại trận, không biết phủ khố có bao nhiêu. Chu Bình An chắp tay nói, phủ khố còn có tồn bạc 38.000 hơn, chẳng qua là tổn lương không nhiều vậy, dừng có vạn thạch tả hữu. Đàm Luân đối với phủ khố tình huống như lòng bàn tay, phủ khố trong bạc đều là hắn phí tâm phí lực, một khoản tích lũy đi ra, vốn là kho lương cũng có hơn 2 vạn đá tổn lương, chẳng qua là nạn lụt tới nay phát cháo cứu giúp trở tiêu hao một nửa. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, phủ tôn, 38.000 hơn 2 tổn bạc sợ khó kéo dài. Bằng vào ta Tĩnh Nam huyện nhỏ làm thí dụ, ta Tĩnh Nam cử hành lấy công đại trận, mỗi người mỗi ngày 20 văn tiền công, tổng cộng có 100.000 trăm họ cùng nạn dân tham gia, một tháng qua quang tiền công liền cần 60.000 hai, thóc gạo tiêu hao càng là hải lượng. Cho dù một ngày 3 bữa thu lệ phí, mỗi ngày mỗi người cũng bất quá thu về 5 văn tả hữu, như mối bỏ bể mà thôi. Đàm Luân nghe vậy cứng lại, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, cả người nhiệt tình nhất thời bị bỏ đi hơn phân nửa. Đúng nha, lấy công đại trận cần chi phí, A Tĩnh Nam chỉ có một huyện nhỏ, một tháng sẽ phải thanh toán 60.000 hai, càng không cần phải nói toàn bộ Đại Châu phủ, cần cứu giúp trăm họ thế nhưng là không dưới trăm vạn chi chúng A có thể làm gì. Đàm Luân không khỏi nhíu chặt chân mày, bất quá rất nhanh lại ánh mắt sáng lên, ta phủ thành còn không gánh nổi, kia Tĩnh Nam là như thế nào làm được, lập tức chắp tay nói với Chu Bình An, Chu đại nhân có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám. Chẳng qua là phủ tôn, giới định giá lương thực về sau, các nơi thương nhân lương thực thế tất kiếm ly đầy bắt đầy, bọn họ ở Đài Châu phủ phát tài rồi, chuyện đương nhiên vì Đài Châu phủ giúp nạn thiên thai làm chút cống hiến. Chu Bình An có ý riêng nói. Chu đại nhân nói là mời thương nhân lương thực vì giúp nạn thiên thai tiền quyên góp. Đàm Luân ánh mắt sáng lên, ngẫu nhiên lại lắc đầu, những thương nhân này nhất là lòng tham không đáy, tính toán hơn thiệt, coi tiền tài như mạng, như thế nào chịu cho tiền quyên góp. Như vậy, chăm họ sợ là cũng không đáp ứng đi. Chúng ta làm quan phụ mẫu, tự nhiên vì dân làm chủ. Chu Bình An nghiền ngâm nói. Hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng, Đàm Luân rõ ràng, cùng Chu Bình An liếc nhau một cái, dùng sức gật gật đầu. Chu Bình An lại đề nghị Đàm Luân đợi giá lương thực giới định, thương nhân lương thực tràn vào Đài Châu phủ sau, lại khai triển lấy công đại trận. Đàm Luân hiểu ý, lấy công đại trận đạo này tịch có thể hay không mở tốt, mấu chốt muốn nhìn thương nhân lương thực món ăn này. Rất nhanh, làm Đàm Luân từ Tĩnh Nam trở về Đài Châu phủ thành về sau, ngày thứ 2 Đài Châu phủ liền trương tiếp báo cáo, thông báo giới định Đài Châu phủ giá lương thực vì mỗi đá 2.500 văn. Cùng lúc đó, Đàm Luân còn hướng các quận huyện phát xuống công văn, trong công văn bộ phận thứ nhất đầu tiên là khen ngợi cũng giới thiệu Chu Bình An Tĩnh Nam chống lũ cứu thai kinh nghiệm, bộ phận thứ hai thời là yêu cầu các quận huyện nhất luật đem khu vực quản lý bên trong giá lương thực đề cao tới mỗi đá 2.500 văn. Rất nhanh, Đài Châu phủ đề cao giá lương thực vì mỗi đá 2.500 văn nổ tung tin tức, liền rộng mà truyền bá đi ra ngoài. Tin tức này vừa truyền ra đi, giống như một chậu máu tươi hắt đến cá mập trong ao, nhất thời từng cái một tên là thương nhân lương thực cá mập liền điên cuồng. Đài Châu phủ gián tiếp giới định giá lương thực ngày đó, liền có trên trăm điên cuồng lớn nhỏ thương nhân lương thực, đem hết khả năng, thông qua xe ngựa, xe lửa, xe bò, thuyền vận các loại phương thức, đem lương thực liên tục không ngừng vận tiến Đài Châu địa giới. Bọn họ là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, địa phương xa một chút, nhiều hơn thương nhân lương thực đang chạy tới. Trong lúc nhất thời, đại minh các nơi lương thực, thông qua từng cái một thương nhân lương thực, liên tục không ngừng vận chuyển về Đài Châu. Đài Châu phủ thiếu lương thực nhất thời lấy được hóa giải, mặc dù giá lương thực rất đắt, nhưng cũng không tiếp tục là có tiền mà không mua được, chỉ cần cầm được ra bạc là có thể mua được lương thực. Đài Châu trăm họ mặc dù tiêu hao nhiều năm tích lũy gia tài, nhưng là cuối cùng là vượt qua một kiếp này, chịu đủ nạn lụt trà đạp Đài Châu ở phát triển chiều hướng tốt. Cùng lúc đó, Đàm Luân cũng noi theo Chu Bình An, đối với thương nhân lương thực nhóm thức thời đưa tới tạ lễ, đều lấy giúp nạn tiền thai tiền quyên góp hình thức thu xuống dưới. Đối với số lượng chưa đạt tới Đàm Luân tâm lý dự trù, hoặc là không có tới trước tiền quyên góp, Đàm Luân đều phái viên tiến về đối phương tiệm lương thực bên trong, mời bọn họ vì Đài Châu giúp nạn thiên tai tiến hiến tình yêu. Dĩ nhiên, đối với cá biệt không thức thời thương nhân lương thực, Đàm Luân thời là phái sai dịch lấy tập phỉ bắt cướp cha tang trở danh nghĩa, tiến hành thanh tràng lục soát, hỏi thăm các loại, tóm lại chính là dùng đường hoàng lý do, khiến ngươi không cách nào bình thường buôn bán. Phải biết, bây giờ thời gian chính là bạc, mở tiệm lương thực hãy cùng cướp tiền vậy kiếm tiền, chỉ hoãn nhất thời nửa khắc chỉ biết kiếm ít rất nhiều tiền, thương nhân lương thực nhóm như thế nào sẽ cùng bạc không qua được. Thế là, từng cái một bị dạy dỗ thương nhân lương thực nhóm, đều biến thức thời đứng lên, ngoan ngoãn bổ túc tiền quyên góp. Thông qua loại phương thức này, Đàm Luân rất nhanh cũng liền mộ tập đủ khai triển lấy công đại trần ngân lượng cùng lương thảo. Đài Châu phủ ở công bố giới định giá lương thực 3 ngày sau, lại một lần nữa tuyên bố một hạng thông báo, lấy công đại trần. Đàm Luân cơ hồ là sao chép Chu Bình An lấy công đại trần đề nghị sách, quy hoạch thai sau xây dựng lại, thủy lợi thiết thi, tu sửa thành tường, phòng hòa trạm canh gác, khai khẩn thổ địa chờ xưa di công thành, triệu tập địa phận trăm họ tham dự lấy công đại trần. Bất quá vì thể hiện quan phục yêu dân như con nhân tử, Đàm Luân đối tham gia lấy công đại trần trăm họ miễn phí cung ứng một ngày ba bữa, dĩ nhiên chẳng qua là cơ bản nhất cháo, bánh ngô mà thôi, ngoài ra mỗi ngày tiền công thời là hạ thấp thành 15 văn. Kỳ thực cùng Tĩnh Nam lấy công đại trần đãi ngộ so sánh, Đài Châu phủ bên này bất quá là thay đổi thất thường mà thôi. Bởi vì mỗi ngày miễn phí cung ứng một ngày ba bữa, tiền công lại tương đối hơi ít, trăm họ tích cực tính so Tĩnh Nam chỉ hơi không bằng. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, thông qua giới định giá lương thực cùng lấy công đại trần chính sách, Đài Châu phủ nạn lụt tình huống không ngừng chuyển biến tốt. Bị Đài Châu phủ tích cực ảnh hưởng, Trung Bình Thiệu Hưng phủ, Linh Ba phủ, Kim Hoa phủ trở phủ cũng bắt đầu đề cao địa phận giá lương thực, hoặc đối địa phận giá lương thực tăng lên mắt nhắm mắt mở, cam chịu giá lương thực tăng lên. Cả nước các nơi lương thực liên tục không ngừng vận chuyển về Giang Chiết một giải nạn lụt tình thế cũng ở đây không ngừng chuyển biến tốt. Bị Chu Bình An con này bươm bướm ảnh hưởng, Giang Nam nạn lụt so trong lịch sử khôi phục nhanh hơn, tổn thất ít hơn, sống dân vô số. Chương 1287, chưa đủ cùng ngoại nhân nói cũng chương 1287, chưa đủ cùng ngoại nhân nói cũng kinh thành, Nghiêm phủ. Vương Mãnh lệnh thân tin đưa hiện lên Nghiêm phủ mật thư, ở ngày thứ 3 buổi sáng sẽ đưa đạt Nghiêm Tung trên tay. Nghiêm Tung nhận được mật thư về sau, cao độ coi trọng, trước tiên triệu tập Triệu Văn Hoa, Tiên Mộ Khanh, Vương Học Kích chờ đến Lực Tâm Phúc, truyền đọc mật thư. Kỳ thực Nghiêm Tung cũng là người ta đi gọi Nghiêm Thế Phiên, bất quá Nghiêm Thế Phiên ở bên ngoài Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không ở Nghiêm phủ. Liên quan với Chu Bình An nói lên mật báo, lão phu muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Nghiêm Tung híp mắt hỏi. Triệu Văn Hoa bọn người là quan trường lão thủ, so Từ Hải, Đàm Luân đám người thấy được còn nhiều hơn, còn phải sâu. Mật báo hư thiệt, bọn họ trong lúc nhất thời gần như đều đã phân tích ra được. Nghiêm Tung nghe gật đầu liên tục. Từ Hải bọn họ ít hôm nữa sắp hồi kinh phục mệnh, mật báo chuyện thế tất sẽ báo cùng thánh thượng. Thánh thượng có thể hỏi thăm lão phu ý kiến, lấy các ngươi ý kiến, đến lúc đó lão phu nên cầm gì thái độ cho thỏa đáng, chống đỡ hay là phản đối. Nghiêm Tung uống một hớp trà, thư giãn một cái cổ họng, mở ra đục ngầu con ngươi, quét nhìn Triệu Văn Hoa đám người hỏi. Các lão, Chu Bình An tiểu tặc này giáp tâm hại người a, mật báo nói chuyện, nội dung không vì người ngoài biết, thế tất khích lệ mà tội, mật báo chờ chuyện, nếu như thúc đẩy, sợ là sẽ phải dung túng một ít bọn chuột nhắt can đảm, bên trên mật báo vạch tội các lão, cứ thế mãi, sợ là sẽ phải dao động các lão ở thánh thượng trong lòng hình tượng và địa vị. Tiên Mộ Khanh mở miệng trước nói, hắn đối mật báo cầm phản đối thái độ, cho là mật báo nếu là thúc đẩy, gieo hại vô cùng. Cảnh Khanh huynh quá lo lắng. Mật báo chỉ có thánh thượng mới có thể xem, mà thánh thượng trừ quốc sự vất vả ngoài, còn phải tu đạo luyện đan, đã phân thân mất sức, không có quá nhiều tinh lực thẩm duyệt mật báo, cho nên mật báo thế tất sẽ không phạm vi lớn thông dụng. Tất nhiên chỉ có bị thánh thượng sủng tín chi thần mới có thể có vinh hạnh đặc biệt này, mà rất được thánh thượng tín nhiệm thần tử, phần nhiều là bọn ta người đồng đạo, mật báo sẽ trở thành bọn ta trong tay lợi khí. Triệu Văn Hoa nghe Yên Mậu Khanh một lời nói về sau, khẽ lắc đầu một cái, nói lên bất đồng quan điểm. Mai Thôn, ngươi chấp trưởng thông chính sứ thi, làm sao có thể ra lời ấy? Nếu không có mật báo, thiên hạ tấu trương ra hết thông chính sứ thi, không tấu trương có thể giấu giếm các lão, chính là có Vương Tông Mậu chờ hạng giá áo túi cơm dân sớ hãm hại các lão, từ ngươi lưu lại ép thương mấy ngày, cũng đủ để cấp bọn ta chọn vẹn ứng đối thời gian. Nếu là thúc đẩy mật báo, mật báo không trải qua thông chính sứ thì thẳng tới ngự tiền đưa hiện lên thánh thượng ngự lãm, bọn ta chẳng phải là tự phế võ công. Tiên Mậu Khanh lần nữa mở miệng nói. Nghiêm Tung nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu. Tiên Mậu Khanh những lời này nói đến khẩn yếu chỗ, cũng không phải đúng như bên ta mới nói, mật báo sẽ không phạm vi lớn thúc đẩy, không có mật báo quyền lực người nếu muốn tấu lên vẫn phải được từ thông chính sứ thì bằng vào ta ý kiến, ngại ở thánh thượng tinh lực có hạn, cho dù thúc đẩy mật báo truyền thụ quyền chi thần cũng sẽ không vượt qua trăm người số, lại tuyệt đại đa số hay là bọn ta người đồng đạo. Đối với những thứ kia phi ta đồng loại người, thì nghiêm gia giám thị, mặc cho bọn họ cũng là không nổi sóng gió. Triệu Văn Hoa không chút hoang mang nói, không bị khống chế bất an nhân tố, hay là thật sớm trừ chi cho thỏa đáng. Hiện trạng cũng rất tốt, cần gì phải mạo hiểm. Yên Mậu Khanh lắc đầu một cái, không bị Triệu Văn Hoa thuyết phục. Hiện trạng tuy tốt, nhưng tiến hơn một bước chẳng phải càng tốt hơn. Mật báo tấu lên, nội dung không hạn. Cái này mật báo nhưng tuyệt không phải một đạo tấu chương như thế đơn giản. Trong mắt của ta, nó là tập ngự sử, cẩm y liệp vệ, đông hán, cấp sự trung mấy lớn chức ở một thân, một ngày mật báo nơi tay, bọn ta liền tương đương ở nhiều ngự sử, cẩm y liệp vệ, đông hán, cấp sự trung rất nhiều thân phận, này dùng tuyệt không thể tả. Cẩm y liệp vệ lục đại nhân dù đối các lao tôn kính có thừa, cùng bọn ta chung sống cũng coi như khoái trá, nhưng là hắn thủy chung không phải người của mình, âm thầm có nhiều xấu xa cử chỉ, năm ngoái hắn che chở nghịch tặc thẩm luyện, là được thầy đốn. Đông hán thì càng không cần nói. Nếu có mật báo nơi tay, bọn ta coi như tương đương ở nhiều vô số cẩm y liề vệ, ngự sử, đông hán, cấp sự trung chức vụ. Như vậy mật báo, bỏ đi không cần, hẳn là đáng tiếc, chỉ cần bọn ta lợi dụng thích đáng, tiến hơn một bước, dễ dàng. Phải biết hoạn lộ như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Còn mời nghĩa phụ nghĩ lại. Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười một cái, phân tích nút ở mật báo phía sau lưng chức năng, đối mật báo rất là sùng bái. Kỳ thực, trừ những thứ này, Triệu Văn Hoa vẫn có tư tâm cùng dạ tâm, mật báo thẳng tới ngự tiền a, đối với cái này đến gần thánh thượng lợi khí, hắn nhưng là nóng mắt vô cùng. Hắn lần trước sở dĩ mạo hiểm tiến hiến thánh thượng bách hoa tiểu không phải là mong muốn đến gần gia tính đế mà. Đáng tiếc, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không thể đạt tới mục đích, còn chọc giận nghĩa phụ Nghiêm Tung. Nếu không phải có nghĩa mẫu nói rút, bản thân liền bị nghĩa phụ đoạn tuyệt quan hệ, đuổi ra khỏi cửa. Bây giờ phát hiện mật báo cái này lợi khí, hắn dâu giếm tư tâm cùng dã tâm lại lần nữa nhấp nhổm. Mật báo tập ngự sử, cẩm y liề vệ, đông hán, cấp sự trung mấy lớn chức ở một thân. Nghiêm Tung nghe Triệu Văn Hoa phân tích, không nhịn được lại gật đầu một cái. Mật báo thật đúng là để cho người vừa yêu vừa hận a. Nghiêm Tung trên mặt bất lộ thanh sắc, nhìn lướt qua còn chưa lên tiếng Vương Học Kích đám người. Học Kích, ngươi thế nào nhìn? Vương Học Kích bị Nghiêm Tung điểm đến tên về sau, đột nhiên hai giây mới mở miệng. Các lão, đi trước xem ra, cái này mật báo là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đến tốt, nó có thể vì bọn ta tạo dựng sự nghiệp; dùng đến không tốt, nó cũng có thể đả thương bọn ta. Xảo quyệt. Ngươi lời nói, cùng chưa nói có cái gì hai loại. Nghiêm Tung quét mắt nhìn hắn một cái, trách một câu. Cái gì dám cho kiếm hai lưỡi? Nhìn như quan điểm sáng rõ, kỳ thực tương đương ở không có nói. Vương Học Kích loại này lên tường địa bộ, làm sao có thể ở lão hồ ly vậy Nghiêm Tung dưới mí mắt lừa dối qua ải. Vương Học Kích hậm hực rụt cổ một cái. Đang lúc này, Nghiêm Thế Phiên trở lại rồi, mang theo một thân mùi rượu cùng son phấn vị, hiển nhiên là từ trong đám nữ nhân bỏ ra ngoài. Một thân son phấn vị, lại đi bên ngoài lăn lộn đi. Nghiêm Tung không vui chừng Nghiêm Thế Phiên một cái. Nghiêm Thế Phiên lấy lòng tiến lên cấp Nghiêm Tung rót đầy trà, cười ha hả ngụy biện, "Cha, nhi tử ta đây không phải là vì chúng ta lão Nghiêm nhà khai chi tán diệp nha, cực khổ thân lao lực, thế nào sao nói là lăn lộn đâu?" "Cái rắm." Nghiêm Tung tức giận mắng một câu. Dĩ nhiên không phải thật mắng, sau đó đem Vương Mánh mật thư ném cho Nghiêm Thế Phiên, "Ngươi xem một chút, chuyện liên quan đến mật báo, nếu là thánh thượng hỏi tới, ta làm cầm gì thái độ cho thỏa đáng." Nghiêm Thế Phiên nhìn một lần về sau, lại hỏi Hạ Triệu Văn Hoa, Yên Mậu Khanh đám người thái độ, nghe xong không khỏi cười to. "Ngươi cười cái gì?" Nghiêm Tung tức giận mà hỏi. "Cha, các ngươi đây là trèo cây tìm cả à, ngài nên cầm gì thái độ, mấu chốt muốn nhìn mật báo cái này thánh thượng hơn thiệt hay không? Nếu mật báo đối thánh thượng có lợi, ngài tự nhiên hết sức ủng hộ, nếu mật báo đối thánh thượng bất lợi, ngài tự nhiên thể sống chết phản đối." Nghiêm Thế Phiên vừa cười vừa nói, chỉ có một con mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nghiêm Tung nghe vậy, như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh ngộ, đối Nghiêm Thế Phiên rất là tán thưởng gật gật đầu, quả không hổ nhà ta kỳ lân. Cái này mật báo là khích lệ thần hạ mật báo à, khiến bách quan lẫn nhau cảnh giác, kiểm chế lẫn nhau, đề phòng kẻ không theo phép về tôi, đề phòng lửa, lợi cho thánh thượng quyền to độc cầm, sứ quân càng quân, thần càng thần, khẳng định rất hợp thánh thượng tâm ý. Nghiêm Thế Phiên gõ cái bản, mặt tự tin nói, bọn ta muốn cân nhắc chính là như thế nào khiến mật báo làm việc cho ta. Chương 1288 Hiệu ứng hồ điệp. Chương 1288, hiệu ứng hồ điệp. Nghiêm Tung lấy được mật thư hôm sau, Từ Hải đám người một nhóm cũng trở về kinh thành phục mệnh. Gia Tính Đế tranh thủ ở điện vô giật đông loãng các triệu kiến Từ Hải, vành thành một nhóm, nội các thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai đám người theo hầu ở bên. Thần bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ Hải, vành thành đám người ở thái giám thông truyền về sau, bước vào đông loãng các, cung kính hành đại lễ bái kiến Gia Tính Đế. Gia Tính Đế vẫn mặc một bộ vải xanh bát quái đạo bào, ngồi ở trên ghế rồng, trên ghế rồng trải một trương bát quái đệm, vóc người gầy gò, lại uy nghiêm mười phần. Đợi Từ Hải đám người đại lễ hành vạn về sau, Gia Tinh Đế phất ống tay áo một cái, tay khoác lên trên ghế rồng, nhàn nhạt hỏi, "Miễn, các ngươi lần này hạch cha, tình huống như thế nào?" Từ Hải làm hạch cha tổ người phụ trách, cung kính mở miệng trả lời, "Bẩm thánh thượng, vạch tội không thận. Chu Bình An ở Tĩnh Nam cũng không cấu kết thương nhân lương thực, thu hối lộ cử chỉ, này không chỉ có không qua, ngược lại có công. Hơn phân nửa Giang Nam, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất thê thê thảm thảm, duy chỉ có Chu Bình An trị hạ Giang Nam, thóc gạo đầy đủ, giống như thế ngoại đảo nguyên." Từ Hải hồi bẩm thời điểm, Bành Thành Trương Văn Bắc đám người cung kính đứng ở một bên, cúi đầu, nhìn mũi chân mình. Đây là quy củ, nhiều người tham gia triệu kiến, chỉ có thể có người cầm đầu trả lời thánh thượng hỏi thăm, những người còn lại không thể chép miệng, càng không phải châu đầu ghé thai, chỉ có thánh thượng đặc biệt hỏi bọn họ người nào đó thời điểm bọn họ mới có thể mở miệng. Ồ, Gia Tính Đế nghe vậy, hơi có kinh ngạc, có chút hăng hái mà hỏi, Chu tiểu tử là như thế nào làm được? Bẩm thánh thượng, Chu đại nhân ở nạn lụt đi tới trước, đã làm phòng ngừa. Từ Hải liền đơn giản đem Chu Bình An ở Tĩnh Nam trước hạ phòng ngừa, giới định giá lương thực, quên tiền công kỳ, lấy công đại trần chờ cách làm hồi báo đi ra. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Chu tiểu tử lấy lợi làm mồi nhử, dẫn thương nhân lương thực vào trọng, sâu lợi chữa chi áo, là cái quỷ tài. Gia Tính Đế đối Chu Bình An giới định giá lương thực hành vi phê bình một câu. Ngươi vừa mới nói, thương nhân lương thực tiền quyên góp 110.200. Con số nhưng là thật. Chu Bình An sắc không tham ô. Gia Tính Đế lại hỏi. Bẩm thánh thượng, con số là thật, Chu Bình An sắc không tham ô có quyên tặng sách cùng quyên tặng công kỳ làm chứng, thần đã sao chép. Từ Hải cung kính trả lời, nói từ trong lồng ngực lấy ra từ Tĩnh Nam mang về mấy phần quyên tặng sách cùng sao chép quyên tặng công kỳ. Hoàng Cẩm đi xuống từ Hải trong tay nhận lấy tương quan văn thư, cung kính hai tay giao cho Gia Tĩnh Đế thẩm duyệt. Gia Tĩnh Đế nhìn một lần về sau, không nhịn được lắc đầu cười, Chu tiểu tử thậm chí ngay cả Trương Tam quyên tặng 5 cái trứng gà, Vương Ngũ quyên tặng 2 cân cải xanh cũng công kỳ đi ra. Mỗi một bút tiền quyên góp cùng chi tiêu đều là ghi lại ở sách, xem ra xác thực trong sạch, điều này làm cho chấm nhớ tới Chu tiểu tử mông trần tra xét thái thương chuyện. Duy Trung, các ngươi cũng nhìn một chút. Gia Tĩnh Đế đối Nghiêm Tùng, Từ Giai hai người nói, tỏ ý Hoàng Cẩm đem liên quan văn thư chuyển cho hai người xem. Công khai trong suốt, xảo đoạt thiên công. Một phần quyên tặng công kỳ biểu, một phần quyên tặng sử dụng biểu, mỗi một bút quyên tặng tới rồng, đi mạch cũng ghi chép rõ ràng, Chu Bình An trong sạch cũng như vậy có thể thấy được. Nghiêm Tung lãm về sau, đối Chu Bình An không hề buồn xỉn ca ngợi chi tử, hoàn toàn là một bộ thưởng thức để về hậu bối trưởng giả tư thế. Chu Bình An sát thực trong sạch. Từ Giai đơn giản phụ họa một câu, khoe miệng có một vệt nụ cười. Thương nhân lại có này tài lực. Chỉ có Tĩnh Nam đầy đất thương nhân lương thực, vậy mà tiền quyên góp 110.000 hai. Thương nhân lương thực càng giàu như đây, thương nhân buôn muối hẳn là sâu hơn. Gia Tĩnh Đế ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái long y tay vịn, trên mặt âm tình bất định, quét nhìn Nghiêm Tung cùng Từ Giai, Duy Trung, Hoa Đình, các ngươi quay đầu cùng hộ bộ, binh bộ, Tuần Diêm ngự sử trợ ti, bàn lại một nghị cấp sự trung chu bá thần bên trên kia phần nghị đổi mối pháp sơ sau ngày càng nặng mới lấy ra một chương trình, báo cùng chấm nghe. Tháng trước thời điểm, cấp sự trung chu bá thần nghị đổi mối pháp, lấy đăng mối thêm mang hơn mối phương thức, giải quyết năm gần đây Bắc Khấu Nam Ba đưa đến binh lương chưa đủ vấn đề, chu bá thần đề nghị phạm thương nhân báo trung chính mối một dẫn, cho phép này mang hơn mối hai dẫn, các vị một bọc, liền bao sách chung 285 cân. Đang mối mở một bên, từ Nam Kinh hộ bộ cấp dẫn, hơn mối nặng giá, vận ti cho phép nhỏ phiếu. Hơn mối mối giá bạc, Hoài Nam định là 5 tiền 5 phần, Hoài Bắc 5 tiền. Hàng năm đang mối, hơn mối, hẹn được mối bạc 1 triệu 100 ngàn lượng, lấy bổ túc binh lương. Gia Tĩnh Đế lúc ấy lắm đấu, đối 1 triệu 100 ngàn lượng mối bạc còn rất vừa ý, cố ý phê chuẩn thi hành, bất quá bây giờ từ Tĩnh Nam thương nhân lương thực quyên tặng số lượng đến xem, cái này 100.000 hai mối bạc hay là ít. Ở lợi nhuận phương diện, buôn mối có thể so với buôn lương bạo lợi nhiều, có so sánh, Gia Tĩnh Đế như thế nào sẽ thỏa mãn? Thần tuân chỉ. Nghiêm Tung cùng Từ Giai hai người không người lĩnh chỉ, đối với Gia Tĩnh Đế ý tưởng bọn họ nhưng. Đúng rồi, Chu tiểu tử ở Tĩnh Nam làm lấy công đại trận, ngươi sẽ cùng chấm nói tường tận tới. Gia Tĩnh Đế lần nữa đối Từ Hải nói. Tuân chỉ. Chu đại nhân ở Tĩnh Nam tổ chức dân bị tai nạn tiến hành công trình xây dựng, bao gồm trùng tu thủy lợi, xây dựng thành tường, khai khẩn đất hoang, xây dựng phòng hoa trạm canh gác các loại, lấy phát ra tiền công hình thức, thay thế trực tiếp cứu tế. Chu đại nhân nói này không chỉ có thể khiến trăm họ tay làm hàm nhai, sống còn có tôn nghiêm, lại có thể tạo thành một nhóm hữu ích ở Tĩnh Nam an ổn lâu dài công trình. Từ Hải đem hắn ở Tĩnh Nam thai nghe mắt thấy báo cáo chi tiết ra. Gia Tĩnh Đế nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi Giang Nam nạn lụt tình huống như thế nào, Từ Hải nhất nhất chi tiết hồi phục. Các ngươi chuyến này còn có cái gì muốn bẩm báo? Gia Tĩnh Đế ở hiểu tương quan tình huống về sau, lại hỏi. Từ Hải cân nhắc một chút, đem Chu Bình An nói lên mật báo, chi tiết hồi báo cho Gia Tĩnh Đế. Bẩm thánh thượng, trải qua chuyện sau, Chu đại nhân cảm xúc bộc phát, để một cái ý nghĩ. Từ Hải bẩm báo nói. Cái gì ý tưởng? Gia Tĩnh Đế có chút hăng hái mà hỏi. Bẩm thánh thượng, là mật báo. Chu đại nhân ý tưởng, trải qua thánh thượng trao tặng mật báo quyền lực thần tử viết xong mật báo về sau, lấy đặc biệt hộp phong tồn, phái chuyên gia đưa tiễn chống đỡ kinh thành, không trải qua dịch trạng, cũng không trải qua thông chính ti, hội cực môn chờ con lại, thẳng tới ngự tiền, đưa hiện lên thánh thượng ngự phê. Mật báo nội dung chỉ có thánh thượng cùng dân sớ thần tử hai người biết được. Mật báo không hạn nội dung, bao gồm bạch tội tấu chương, kiến ngôn hiến kế, chính vụ hội báo quan quan, hết thể nghe nói đều có thể báo lên, dùng cái này rộng đường ngôn luận, mở rộng tin tức đường dây. Từ Hải cung kính trả lời, đem Chu Bình An liên quan với mật báo ý tưởng các loại, chi tiết hồi báo cho đem ra tính đế. Thông tuệ như ra tính đế, trong nháy mắt liền thấm nhuần mật báo công dụng, nhất thời ánh mắt sáng lên, không chút biến sắc gật gật đầu. Từ Hải sau khi hồi báo xong, ra tinh đế vị trí được không, đem ánh mắt nhìn về phía Bành Thành, Trương Cốc nhất đám người hỏi, các ngươi nhưng có muốn bổ sung? Bẩm thánh thượng, từ đại nhân nói tường tận, xưng đều không có muốn bổ sung. Bành Thành đám người trả lời, nếu như thế, các ngươi lui ra đi, Duy Trung các ngươi lưu lại. Ra tinh đế đối Từ Hải đám người khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ cáo lui, khiến Nghiêm Tung, Từ Giai đám người lưu lại. Bọn thần cáo lui. Từ Hải đám người cáo lui. Duy Trung, Hoa Đình, liên quan với Chu tiểu tử nói lên mật báo, các ngươi thế nào nhìn? Từ Hải đám người ở đi ra đông đoán các thời điểm, nghe được phía sau lưng Gia Tĩnh Đế hỏi thăm Nghiêm Tung cùng Từ Giai thanh âm. Chương 1289, quả không hổ nhà ta Kỳ Lân Nhi. Chương 1289, quả không hổ nhà ta Kỳ Lân Nhi. Đêm đã lui, ban mai chưa đến, đầy trời tản tinh nửa sáng nửa tối, Chu Bình An đã thật sớm rời giường rửa mặt. Ngươi quan này làm thật là không thú vị, nếu là đường hợp lý quan, bây giờ còn đang tiểu thiếp trong chăn đâu. Ngươi ngủ nướng có thể chết ta. Một tháng này tới nay, hại cô mãi mãi không ngủ một giấc đầy. Yêu nữ nhược nam chống đỡ một đôi mắt gấu mèo, một bộ giấc ngủ thiếu nghiêm trọng dáng vẻ, đem Chu Bình An nước rửa mặt, bưng hắt đến ngoài cửa, quay đầu cười ha ha, không nhịn được hướng Chu Bình An đoán trách lên. Ở vị trí này, thì mưu này chính, làm quan không bằng hưởng thụ, mà là trách nhiệm. Còn có, cái gì gọi ta làm hại ngươi không ngủ một giấc đầy à, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi như vậy nói loạn, ta cũng như thế cáo ngươi phỉ bằng hà. Chu Bình An nghe vậy, không nói kéo kéo khỏe miệng. Luôn miệng nói trách nhiệm, kết quả tự mình làm chuyện tốt còn không nhận chướng. Quả nhiên rác rưởi nam. Yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt, ôm chậu nước rửa mặt, y theo ở trước cửa, mặt xem thường xem Chu Bình An. Ta làm cái gì chuyện tốt? Chu Bình An càng hết ý kiến. Nếu không phải ngươi ngủ được như vậy muộn, ta cùng Họa Nhi muội tử còn phải cho ngươi bưng trà rót nước, không phải cô mãi mãi cho tới ngủ được như vậy muộn sao? nếu không phải ngươi lên như thế sớm, ta cùng Họa Nhi muội tử còn phải chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, không phải cô nãi nãi cho tới lên như thế sớm sao? Yêu nữ Nhược Nam đoán khí mười phần nói, vậy cũng là Họa Nhi làm được rồi, cho tới ngươi. Ha ha. Chu Bình An quét yêu nữ nếu khó một cái, ha ha một tiếng. Buổi tối bản thân ở thư phòng tăng ca thời điểm, bưng trà rót nước hầu hạ đều là Họa Nhi, yêu nữ này từ trước đến giờ đều là bá chiếm giường nhỏ, làm như an thai vậy, bưng trà rót nước cái gì, căn bản không tồn tại được rồi. Người cái không có lương tâm, mới vừa rồi nước rửa mặt là ai đảo? Yêu nữ Nhược Nam che mặt giả khóc, nhút nhát đáng thương. Chu Bình An thì làm như không thấy, tuyệt không phùng tràng, mặc cho yêu nữ Nhược Nam ở đâu một người tự diễn tự thưởng. Tối hôm qua canh gà cũng cho chó ăn. Yêu nữ Nhược Nam thấy Chu Bình An không để ý tới, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi uống nhiều nhất được rồi." Chu Bình An không nói liếc về nàng một cái, nhàn nhạt nói một câu. Yêu nữ này Nhược Nam đơn giản không thịt không vui, một ngày ba bữa phải có thịt, chính là liền bữa ăn sáng cũng không ngoại lệ. Mặc dù có lúc xuống bếp, nhưng Chu Bình An hoài nghi là nàng chê bai Họa Nhi tay nghề nấu nướng không tốt, hơn nữa ăn cũng nhiều nhất. Tỷ như, tối ngày hôm qua canh gà, yêu nữ này một người uống trọn vẹn hai chén. Nếu như nói tối hôm qua canh gà cũng cho chó ăn, vậy ngươi chính là con kia uống nhiều nhất chó con. Yêu nữ Nhược Nam tức giận đem trên vai khăn lông dùng sức ném về phía Chu Bình An, tức chết cô nãi nãi, có thể để cho cô nãi nãi tỉnh cờ cho ngươi bưng cái nước rửa mặt, tỉnh cờ xuống bếp xào hai cái món ăn, không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời may mắn, ngươi không cảm tạ ân đức thì cũng thôi đi, lại vẫn dám ngại cô nãi nãi ăn hơn nhiều. Chu Bình An đưa tay nhận lấy khăn lông, thuận miệng nói một câu cảm ơn, sau đó một bên lau mặt, một bên nói tiếp, cảm ơn, lời nói cái này cũng hơn một tháng, lão nhân gia ngài có phải hay không cũng nên chuyển ổ. Cái gì lão nhân gia? Bất kể cái gì niên đại, nữ sinh đối với tuổi tác đều là đặc biệt nhạy cảm. Nghe được Chu Bình An nói nàng lão nhân gia, yêu nữ Nhược Nam lập tức đen gương mặt, trong tay ảo thuật vậy xuất hiện một thanh sắc bén dao găm, ở lòng bàn tay quanh quần bay lượn, vạch ra từng vòng hàn quang. Ngươi cái tên này chính là châm chọc ta tuổi tác lớn. Cô nãi nãi ta hay là hoàng hoa đại khuê nữ có được hay không? Yêu nữ Nhược Nam giống như là bị mạo phạm vậy, cắn răng nghiến lợi nói, cô nãi nãi cũng liền lớn hơn ngươi cái 3 năm tuổi mà thôi. Tục ngữ nói 3 tuổi một đại câu, làm cho số, 5 tuổi vậy cũng liền hai cái đại câu, cách nhau hai đời, chẳng phải sẽ già người ta. Chu Bình An nhếch miệng lên một chút nét cười, thản nhiên nói, Chu Bình An. Yêu nữ Nhược Nam nhất thời phát điên, khá có một loại thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ địa bộ. Được được được, ta là lao nhân già có được hay không? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, không thèm để ý khoát tay một cái, tiếp tục nói, thời gian cũng đi qua hơn một tháng, Nhược Nam cô nương ngươi có phải hay không cũng nên đi. Thế nào, ngươi muốn đuổi ta đi, sau đó thuận tiện ngươi trắng trợn tham nhũng đúng hay không? Đừng có nằm động. Yêu nữ Nhược Nam cười lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Bình An một cái, mới vừa tuổi tác chi biện, Chu Bình An đột nhiên thu binh nhượng bộ lui binh, để cho nàng giống như là một quyền đánh vào trên bụng vậy, bật ra nội thương. Chu Bình An dương mắt nhìn nàng, thản nhiên nói, bây giờ đều đi qua tháng rưỡi, quên tiền khoản cũng dùng 7 phần, lấy công đại trận cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, huống chi nha môn ngoài mỗi ngày cũng sẽ công kỳ quên tặng thu chi tình huống. Nhược Nam cô nương thực không cần thiết ở nơi này giám đốc, ảnh hưởng cô nương giấc ngủ, tại hạ thực tại ở lòng không đành. Tiền quên góp còn có 3 thành đâu. Ngươi cái gì gấp đâu? Ngươi gấp liền chứng minh ngươi chột dạ. Các ngươi người đọc sách thường nói câu nói kia gọi cái gì, hành trăm dặm người, nửa ở 90, vì núi chín trượng, thất bại trong gang tấc, ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Làm người sẽ phải làm đến cùng. Đưa Phật sẽ phải đưa đến Tây, giám đốc ngươi sẽ phải giám đốc rốt cuộc. Cảm ơn trời đất đi, có thể có cô mãi mãi làm cho ngươi tỷ nữ, không biết là ngươi đã tu luyện mấy đời may mắn đâu. Yêu nữ Nhược Nam thu hồi dao găm, ôm chậu rửa mặt, hướng lên cầm nói. Cô ra, ăn cơm. Đang lúc này, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thanh âm từ phòng khách chuyển tới. Đến rồi. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng, đội vàng vàng đáp một tiếng, vung ra chân chạy ra ngoài, động tác chi nhanh chóng, khó có thể dùng lời diễn tả được, lấy thực tế động tác thuyết minh cái gì gọi động như điên thỏ. Được. Ngươi là không nỡ nơi này cơm đi. Chu Bình An xem yêu nữ Nhược Nam bóng lưng, mặt không nói. Chu Bình An đem khăn lông trèo lên, chậm rãi đi tới phòng khách. Trong phòng khách yêu nữ Nhược Nam đã sớm không khách khí liền ngồi, cầm lên chiếc đũa sẽ phải kẹp trong cái mâm đùi gà. Ngươi thế nào như thế không có quý củ, cô ra còn không có động chiếc đũa đâu. Ngươi bây giờ thế nhưng là tỷ nữ. Họa Nhi tay mắt lanh lẹ, dùng chiếc đũa gõ xuống yêu nữ Nhược Nam móng vuốt, phùng má dạy dỗ. Yêu nữ Nhược Nam thu hồi móng vuốt, hậm hực nói lẩm bẩm, các ngươi nhà cô ra còn nói ta là khách quý đấy. Nào có ỷ già không đi khách quý. Họa Nhi hừ một tiếng. Cái gì gọi ủy lại, ta đây là giám đốc các ngươi nhà cô gia, tránh khỏi hắn tham nhũng trăm họ cứu mạng tiền. Yêu nữ Nhược Nam giải thích. Chu Bình An sau khi ngồi xuống, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi liền ân cần đem trong cái mâm đùi gà kẹp đến Chu Bình An trong chén. Lần này tới phiên ta a. Yêu nữ Nhược Nam đưa đũa chuẩn bị kẹp đùi gà, nhưng lại bị Họa Nhi cấp gõ một đũa, nhất thời không nhịn được ngẩng đầu nhìn Họa Nhi, hắn cũng gắp một đùi gà, ta kẹp một có gì không thể. Cô gia cơm trưa cùng cơm tối đều ở đây công trường ăn, công trường cơm tập thể ngươi cũng không phải là chưa ăn qua, nhặt nhẽo bình thường, hai cái này đùi gà đều là cô gia. Cô ra mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, như thế khổ cực, không đàng hoàng bổ một chút, thể cốt nơi nào gánh vác được. Họa Nhi chừng yêu nữ Nhược Nam một cái, kiên trì nói. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, cũng sẽ không lên tiếng. Không có sao Họa Nhi, ta tối hôm qua thịt gà ăn đủ nhiều được. Đùi gà này các ngươi ăn đi. Chu Bình An không thể nín được cười cười, đem đùi gà một kẹp đến Họa Nhi trong chén, một kẹp đến yêu nữ Nhược Nam trong chén. Cũng dính ngươi chén, ta mới không cần. Yêu nữ Nhược Nam lưu luyến không rời đem đùi gà lại tiếp tục kẹp cấp Chu Bình An. Họa Nhi càng là kiên trì đem đùi gà kẹp cấp Chu Bình An. Chương 1290, phục mệnh chương 1290, phục mệnh quan sát miệng muốn bên trong hẹp ngoài chiều rộng, chiều bên trái hoặc chiều bên phải hoặc là hướng xuống dưới nghiêng về, đừng ngay đối diện phía trước, như vậy đã phương tiện bắn tên phòng ngự, lại dễ dàng cho quan sát, còn có thể phòng ngừa giặc qua chờ địch cùng tên hại người. Trạm canh gác tầng 2 trên tường còn có bảo cửa trên cửa nhiều sắp xếp cỡ khoảng cái chén ăn cơm chúc xào ống, đến lúc đó nếu có giặc qua công bảo, liền có thể lợi dụng chúc xào ống khuynh đảo bằng lòng, nước sôi, khiến giặc qua trộm cướp không được đến gần bảo cửa hoặc leo bảo tường. Vạn nhất giặc qua hỏa công thời điểm, cũng có thể lợi dụng ống chúc tưới nước tắt lửa. Trạm canh gác hành lang tầng đường thiết trí cửa sổ, chỉ có tầng 2 mới có thể thiết trí cửa sổ, cũng phải làm hết sức nhỏ hẹp. Bảo cửa muốn thiết trí 2 tầng, đến lúc đó cho dù bị công phá một tầng cửa, cũng còn có một đạo cửa phòng ngự. Trạm canh gác bức tường nhất định phải đủ chắc địch, bố cục nhất định phải chú ý, không nên để lại góc chết, để tránh bị địch thừa lúc. Buổi sáng, Chu Bình An mang theo Lưu Mục đám người cùng hơn 10 tên sai dịch tuần tra các phòng hoa trạm canh gác xây dựng tình huống, thỉnh thoảng nói lên ý kiến. Chu Bình An tổng cộng ở tỉnh Nam quy hoạch 150 cái phòng hoa trạm canh gác, trong đó tại Duyên Hải thiết trí 28 cái phòng hoa trạm canh gác, Lâm Hải núi dựa, dễ thủ khó công, lui giữ tiện lợi, chú trọng ở đề phòng, thiết trí phong hòa đài. Ở nội địa quy hoạch 122 cái phòng hoa trạm canh gác, thiết trí ở giặc qua xâm chiếm khu vực cần phải đi qua cùng dễ dàng bị giặc qua xâm chiếm địa phương, những thứ này phòng hoa trạm canh gác chú trọng ở phòng ngự, diện tích khá lớn, mỗi cái trạm canh gác có thể dung nạp hơn 200 người, bên trong đảo giếng nước, giặc qua xâm chiếm thời điểm, phụ cận thôn xóm có thể tiến phòng hoa trạm canh gác tị nạn. Loạn hoa nhất dược thời điểm sắp đến, từ dày về sau hơn 10 năm, Đông Nam Duyên Hải vĩnh viễn không ngày bình yên, một mảnh sinh linh đổ thán. Có những thứ này phòng hoa trạm canh gác ở, chính là giặc qua dày xéo, tính nam một phương trăm họ cũng có thể cất giữ nguyên khí. Chu Bình An xem cái này người người nhô lên phòng hoa trạm canh gác, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Báo, huyện tôn, kinh thành khâm sai đến rồi. Ở Chu Bình An tuần tra trương đạt phòng hoa bảo thời điểm, một kẻ sai dịch cưỡi khoái mã chạy tới, tung người xuống ngựa bẩm báo. Kinh thành khâm sai đến rồi. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng không nhịn được kích động một cái. Lần trước khâm sai tới hạch tra bản thân tham nhũng một án, hơn 10 ngày trước cũng đã hồi kinh phục bệnh, tính toán thời gian, cũng nên là ra kết quả thời điểm. Nghĩ đến, hôm nay lại là một mùa thu hoạch. Chẳng qua là không biết có thể hay không đạt tới bản thân dự chủ. Tư Hải, Trương Cốc nhất các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a tốt, ta đã biết. Chu Bình An đối báo tin sai dịch gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu đối đi theo Lý Điển Lại đám người nói, Lưu Điển Lại các ngươi theo ta trở về nhà, chuẩn bị tiếp chỉ các loại sự nghi, Lý Điển Lại các ngươi chia nhau đi dò xét phòng hoa trạm canh gác xây dựng công việc, bên ta mới nhắc tới kia mấy giờ, nhất định phải dung nhập vào trạm canh gác xây dựng trong, phòng ngự cùng đề phòng là phòng hoa trạm canh gác xây dựng nòng cốt, cần phải chú ý. Lưu Điển Lại chính là bá cầu thôn Lưu lão đầu, mặc dù là người tương đối cứng nhắc, nhưng tinh thông các loại lễ nghi, cho nên Chu Bình An mang Lưu Điển Lại cùng nhau trở về huyện nha nên đón khâm sai, có Lưu Điển Lại ở, lễ nghi phương diện liền ra không được vấn đề. Huyện tôn yên tâm, bọn ta định không phụ huyện tôn nhờ bà. Lý Điển Lại đám người rối rít chắp tay tỏ thái độ nói, an bài thỏa đáng về sau, Chu Bình An liền dẫn Lưu Điển Lại, Lưu Mục đám người ra roi thúc ngựa trở về huyện nha Tĩnh Nam. Kinh thành tới khâm sai là ba cái tiểu thái giám cùng một đội Đông Hán tiên tử, cũng không có Chu Bình An người quen biết. Thượng sai đại giá quan lâm, hạ quan có chuyện nguyện vọng, kính xin thứ tội. Chu Bình An tiến lên đón chắp tay cáo lỗi nói, tiểu Chu đại nhân khách khí, tiểu Chu đại nhân chống lũ cứu thai, có tội gì? Tạp gia trước khi tới, vàng đốc công liền có giao phó, nhất định đừng cấp tiểu Chu đại nhân thêm phiền toái, ảnh hưởng tiểu Chu đại nhân chống lũ cứu thai đại cục. Dẫn đầu tiểu thái giám cười hoàn lên nói, đối Chu Bình An rất là khách khí, một chút cũng không tiêu căng khí. Tạp gia lần này mang thánh thượng khẩu dụ cùng ban thượng, còn mời tiểu Chu đại nhân tắm gội thay quần áo, chuẩn bị tiếp chỉ đi. Hàn Huyên mấy câu, dẫn đầu tiểu thái giám nói, Chu Bình An vừa rồi tại tuần tra phòng hoa trạm canh gác xây dựng công trường, một thân bụi đất, thật sự là không thích hợp tiếp chỉ, nhất định phải tắm gội thay quần áo mới đủ lấy biểu hiện đối gia tĩnh đế tôn kính. Làm phiên thượng sai chờ một lát, Chu Bình An chắc tay, mời tiểu thái giám cùng Đông Hán phiên tử ở sảnh trái tạm nghỉ. Chu đại nhân mời. Dẫn đầu tiểu thái giám gật gật đầu, từ Lưu Điển Lại dẫn đi sảnh trái tạm nghỉ. Chu Bình An bước nhanh đi huyện nha hậu viện tắm gội thay quần áo. Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam đã sớm lấy được tin, đã đem nước tắm cùng thay đổi quan phục chuẩn bị xong. Chu Bình An nhanh chóng tắm một nước cấm tắm, từ Họa Nhi hầu hạ thay đổi sạch sẽ quan phục, đeo lên mũ ấu xa, nhanh chóng trở về huyện nha tiền viện. Nửa người nửa ngậm, yêu nữ Nhược Nam y theo cửa xem Chu Bình An bóng lưng, kéo kéo khoe miệng. Cô ra xoáy lắm. Họa Nhi cường điệu nói, bước xuống trong đám người cũng không tìm tới, không nhìn ra kia xoáy. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái lướt mắt. Chu Bình An trở về trước nhà, làm người ta mở toàn ra nghi môn, bắt đầu tiếp chỉ. Dựa theo tiếp chỉ nghi trình, Chu Bình An xuất lĩnh huyện nha mọi người đang nghi môn ngoài quỳ nên, tiểu thái giám một nhóm từ nghi môn tiến tới huyện nha đại đường tuyến chỉ. Phương án, nhang đèn các loại vật kiện, Lưu Điển Lại đã sớm dựa theo lễ trình ở huyện nha đại đường bố trí thỏa đáng. Chu đại nhân tiếp chỉ đi. Dẫn đầu tiểu thái giám nói, thần chết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự, hành chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An bị tiếp thánh chỉ. Thánh thượng cầu dụ, Chu tiểu tử ngươi chống lũ cứu thai có công, tháo vát thanh liêm, không có khiến chấm thất vọng, chấm lòng rất an ủi, chỗ nói mật báo một vận, rất được chấm tâm. Chấm thưởng hai ngươi dạng vật, rất là quý trọng, nhìn ngươi tiếp tục cố gắng, chớ có kiêu ngạo đung lòng, rất là làm quan, tiếp tục vì ta đại minh nhiều làm chuyện thật. Dẫn đầu thái giám đọc thẩm ra tính đế khẩu dụ nói, ban thưởng hai dạng đồ vật. Kia hai dạng đồ vật, nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, Chu Bình An thầm nghĩ. Thánh thượng ngự tứ kỳ lân bảo một món. dẫn đầu tiểu thái giám đọc thầm xong ra tĩnh đế khẩu dụ, nói tiếp: Kỳ Lân bảo là ban cho phục, cũng thuộc về ở quan viên triều phục, nhưng không phải văn võ quan viên tiêu chuẩn phục sức, ban cho phục không phải ngươi nghị xuyên là có thể xuyên, chỉ có hoàng đế ngự tứ, ngươi mới có thể xuyên, cái này ở cổ đại là quan viên trí cao vinh dự. Thiên tử ban cho phục thần tử, bình thường là nhất phẩm trang phục, nhị phẩm cá chuẩn, tam phẩm nấu bò, bốn, ngũ phẩm kỳ lân, lục phẩm, thất phẩm hổ, mưu. Hoàng đế tùy tiện không ban cho phục, chỉ có quan viên lập được công lớn, mới có thể có hoàng đế ban cho phục. Một tiểu thái giám từ phía sau bưng ra một món kỳ lân bảo hai tay giao cho dẫn đầu tiểu thái giám, dẫn đầu tiểu thái giám hai tay giao cho Chu Bình An. Chu Bình An hai tay nhận lấy, cung kính đem kỳ lân bảo đặt ở trên hương án. Đây chính là ngự tứ phục a, Chu Bình An đầy cõi lòng kích động nhìn lướt qua, sau đó không khỏi mà sầm lại. Bởi vì kỳ lân phục là gấp lại tốt, chỉ có thể nhìn thấy phía trên nhất đồ án, một đôi heo lớn đệ tử. Kỳ lân phục không có móng vuốt, bốn con bàn chân đều là heo lớn đệ tử. Cái này ban cho phục mặc lên người, nếu như bị người mắng nam nhân đều là heo lớn đệ tử chính mình cũng con mẹ nó không cách nào phản bác. Chương 1291, ý ra không đi chương 1291, ý ra không đi tạp ra chúc mừng tiểu Chu đại nhân, bản triều có thể được thánh thượng ban cho phục, thế nhưng là không có bao nhiêu, quan ngũ phẩm có thể được thánh thượng ngự tứ kỳ lân phục, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Chu đại nhân dù cách xa kinh sư, lại được lòng đế vương a. Dẫn đầu tiểu thái giám xem Chu Bình An đem ngự tứ kỳ lân phục đặt ở trên hương án về sau, mỉm cười chúc mừng Chu Bình An nói. Chu Bình An cũng rõ ràng, sự thật xác thực như tiểu thái giám nói, gia tính đế đối với ban cho phục rất là cẩn thận cùng hẹp hòi. Chu Bình An biết, đây là gia tính đế đối quyền lực nắm giữ dụ ở quái phá. Nhất phẩm trang phục, nhị phẩm cá chuẩn, tam phẩm nấu bò, bốn, ngũ phẩm kỳ lân, lục phẩm, thất phẩm hổ, mưu. Trang phục là hình rồng, chẳng qua là móng đuốt vì bốn chảo, thật sự long thiếu một móng đuốt, cá chuẩn cũng là hình rồng, chẳng qua là bị rồng nhiều hai cái cánh, nấu bò cũng là hình rồng, chẳng qua là góc vì sừng bò. Nấu bò, cá chuẩn, trang cùng rồng rất tương tự, trang phục, phi ngư phục, đấu như phục đường vân đều là hướng rồng làm chuẩn, cái này đưa đến không chỉ có ba loại ban cho phục mặt ngoài rất tương tự, dễ dàng hỗn hảo, hơn nữa bọn nó cùng hoàng đế long bảo tồn tại rất lớn tương tự tính. Thói quen ở quyền to độc cầm ra tính đế, đối với cái này ba loại ban cho phục rất là nhạy cảm cùng khó chịu. Hơn 10 năm trước, có một lần ra tính đế xuân tế sơn lăng lúc, đương nhiệm binh bộ thượng thư Trương Tán ăn mặc phi ngư phục tới trước triều kiến ra tính đế, ra tính đế đem Trương Tán trên người phi ngư phục nhận sai sừng trang phục, nhất thời mặt rồng không vui, đối một bên đại học Hạ Nôn nổi giận nói, Trương Tán, chỉ có nhị phẩm thượng thư, làm sao tự tiện phục trang. Hạ Nôn hoảng hốt giải thích nói, thánh thượng, Trương Tán mặc là ngự tứ phi ngư phục, cũng không phải là trang phục, chẳng qua là mặt ngoài tương cận mà thôi. Gia Tĩnh Đế nghe Hạ Nôn giải thích, vẫn rất không hài lòng, mặt khó chịu nói, hoang đường, cá chuẩn thế nào cũng có hai cái sừng, cùng chấm nghiêm cấm chi. Thế là, lại bộ đè xuống Gia Tĩnh Đế ý tứ, đấu lên, văn võ quan không cho chuyên dùng chăn áo, cá chuẩn, đấu bỏ. Gia Tĩnh Đế chuẩn đấu, cũng đối công bộ quan viên hạ lệnh, phản có dệt tú chăn rồng, cá chuẩn, đấu bỏ trở vi phạm lệnh cấm hoa dạng người, thợ thủ công xử trảm, nhân khẩu phát tiền vệ biên xung quân. Từ đó bắt đầu, văn võ quan đều không cho phép chuyên dùng chăn áo, cá chuẩn, đấu bỏ, vi phạm lệnh cấm hoa dị phục sắc. Chỉ có cẩm y liễu vệ tính chất đặc thù, là hoàng đế nghi trượng đội, đạt được thêm khai ân, quy định cẩm y liễu vệ chỉ huy, thị vệ người có thể mặc kỳ lân phục. Cho nên nói, kỳ lân phục ở gia tính triều cũng là phi thường hiếm có. Chu Bình An lấy được gia tính đế ngự tứ kỳ lân phục, đối với quan viên mà nói, đúng là một món ghê gớm vinh dự cùng ân điển. Nhưng là làm sao, Chu Bình An đối với lần này cũng không ưa, thậm chí đối kỳ lân một đôi heo lớn đệ tử, còn có chút chê mai. Thần Chu Bình An cấu tạ thánh nhân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dĩ nhiên, tạ ơn vẫn là phải được. Chu Bình An mặt cảm động đến rơi nước mắt khấu tạ gia tính đế ban cho phục, lễ xong, mỉm cười trả lời, mượn công công chúc lành, ngày sau còn mời công công ở thánh thượng trước mặt nhiều hơn nói tốt. Sao dám, ngày sau còn phải nhỏ hơn Chu đại nhân nhiều hơn nói tốt mới là. Dẫn đầu tiểu thái giám nghiền ngẫm cười nói, dù sao bây giờ tiểu Chu đại nhân ở thánh thượng trước mặt quyền phát biểu, không giống thường nhân. Chu Bình An nghe dây dung hiểu nhà ý, khóe miệng không nhịn được bật lên. Từ Hải bọn họ quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Quả nhiên, một giây kế tiếp dẫn đầu tiểu thái giám liền tuyên đọc ra tính đế hạng thứ 2 ban thưởng, ngự tứ mật báo hộ một món. Đặc biệt thụ chiết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, hành chi huyện Tĩnh Nam Chu Bình An mật báo tấu lên quyền lực. Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng là giờ phút này nghe được tiểu thái giám vậy, Chu Bình An vẫn không nhịn được kích động không thôi. Mật báo, nó cuối cùng cũng đến rồi. Có mật báo tấu lên quyền lực, bản thân liền tương đương ở có cái bản thượng phương bảo kiếm. Cái bản thượng phương bảo kiếm, nó cũng là thượng phương bảo kiếm, đủ để khiếp sợ một ít đối với mình tâm hoài bất quý hàng người. Ngoài ra, đây chính là một ôm gia tính đế bắp đuổi tốt con đường, tương đương ở một kéo dài bản tư nhân ngoại trạng. Đây là bản thân chống lũ cứu thai tới nay thu hoạch lớn nhất. Dẫn đầu tiểu thái giám tuyên đọc xong, liền từ một tiểu thái giám trong tay nhận lấy mật báo hộ, hai tay giao cho Chu Bình An. Thần Chu Bình An cấu tạ thánh nhân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lần này dập đầu tạ ơn, Chu Bình An kích động liền chân thật nhiều. Chu Bình An tạ ơn xong, hai tay nhận lấy mật báo hộ, đặt ở trước mắt tường tận. Đây là một cái dài chừng 8 tấc, bề rộng chừng 4 tấc, cao chừng 2 thốn hộ, từ gỗ lim chế thành, bên ngoài sức bằng sơn, phía trên có khắc Chu Bình An ba chữ. Hộ có một thanh tinh xảo nhỏ khóa, mang theo một cái chìa khóa. Mỗi cái mật báo hộ đều có hai cây chìa khóa, một thanh ban cho thần tử, một thanh ở lại gia tính đế trên tay. Thánh thượng chỉ ý, tạp gia đã tuyên đọc xong, tiểu Chu đại nhân xin đứng lên đi. Dẫn đầu tiểu thái giám nói xong, tiến lên một bước đỡ Chu Bình An đứng dậy. Đa tạ công công. Chu Bình An nói cảm ơn. Tiểu Chu đại nhân khách khí. Còn chưa cùng Tiểu Chu đại nhân nói sao? Thánh thượng lần này tổng cộng trao tặng 80 người mật báo tấu lên quyền lực, không có chỗ nào mà không phải là tam phẩm trở lên đại viên hoặc phong cương đại lại, duy chỉ có Tiểu Chu đại nhân một người ngoại lệ. Ở kinh sư, không biết bao nhiêu người đỏ mắt Tiểu Chu đại nhân đâu. Dẫn đầu tiểu thái giám nhẹ giọng nói bổ sung. Bình An hết sức vinh hạnh, chỉ có thể sống chết lấy báo thánh thượng tín nhiệm. Chu Bình An hướng ra kinh thành phương hướng, chắp tay 90 độ, hướng ngoài ngàn dặm ra Tĩnh Đế biểu một đợt trung thành cùng quyết tâm. Những thứ này mặt mũi sống nhất định phải làm đến nơi đến chốn, ai biết ra Tĩnh Đế có thể hay không dỗi dành thốn bi hỏi tới đâu. Tiểu Chu đại nhân, tập ra trước khi tới, lại bộ đã truyền ra tin, gần đây sẽ vì Tĩnh Nam chọn lựa kế nhiệm chi huyện, khiến cho mau sớm nhậm chức, để cho Tiểu Chu đại nhân nhậm chức chết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, lấy hiện thân tay. Dẫn đầu tiểu thái giám áp sát Chu Bình An, nhỏ giọng nói: "Đa tạ công công nhắc nhở." Chu Bình An chắp tay hướng dẫn đầu tiểu thái giám nói cảm ơn, cảm tạ hắn cho mình thông phong báo tin. Kỳ thực cái này cũng ở đây Chu Bình An trong dự liệu. Ban đầu bản thân lập được kháng hoa công, triều đình luận công ban thưởng, thăng chức bản thân vì chết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, lại bộ lấy chi huyện Tĩnh Nam tạm chưa chọn lựa người tiếp nhận làm lý do, ép bản thân đẻ một cái, là mình lấy để hình án sát sứ ti thiêm sự thân phận tạm thi hành chi huyện Tĩnh Nam trước, chờ đã chọn chi huyện Tĩnh Nam, chi huyện mới đến nhận chức về sau, bản thân lại vừa nhậm chức. Bây giờ bản thân ở chống lũ cứu thai trong lại lập được công, thánh thượng còn đặc biệt cho phép bản thân mật báo tấu lên quyền lực, lại bộ lại có thể ép lại. Cho nên, nhỏ thì hơn tháng, lâu thì hai tháng, Tĩnh Nam chi huyện mới nhậm chức nhất định đến nơi. Tiểu Chu đại nhân, thánh thượng khẩu dụ cùng ban thưởng, tập gia đã chuyển tới, đưa đến. Bên này ngồi kinh phục mệnh. Dẫn đầu tiểu thái giám hướng Chu Bình An từ ra nói: "Công công như thế nào vội vàng như thế, một đường mà đến, ngàn dặm xa xăm, bao nhiêu khổ cực, công công lại dùng chút cơm canh đạm bạc, nghỉ ngơi một ngày lại lên đường phục mệnh cũng không muộn a." Chu Bình An nhiệt tình giữ lại nói: "Người ta ngàn dặm xa xăm tự kinh thành mà đến, một bữa cơm cũng chưa ăn." Chu Bình An trong lòng thực cái nấy. Tiểu Chu đại nhân thịnh tỉnh, tập gia tâm lĩnh. Chẳng qua là tạp gia trước khi tới, Vàng đốc công đã sớm tận tâm dạy bảo, Giang Nam chống lũ cứu thai đang lúc bước ngoặt quan trọng, nghiêm lệnh tạp gia không được trì hoãn quấy rầy Tiểu Chu đại nhân một phân một hào. Cái này đến tạm thời ghi nhớ, tạm chờ Tiểu Chu đại nhân quay về kinh thành, lại mời tạp gia không muộn. Dẫn đầu tiểu thái giám cười từ chối khéo, rất là kiên quyết. Chu Bình An lần nữa giữ lại không có kết quả, chỉ đành mang theo huyện nha một đám tư lại sai dịch ra huyện nha cổng đưa tiễn. Chương 1292, nam nhân đều là heo lớn đệ tử. Chương 1292, nam nhân đều là heo lớn đệ tử. Ở Chu Bình An đưa đi tuyên chỉ thái giám, mang theo Lưu Đại Đào đám người tiếp tục tuần tra phòng hoa tháp canh xây dựng thời điểm, nhìn nhau từ hai bờ đại dương nước A Tây Bắc bộ nước hài rèn hỉ dạ đổ đà mì mạt sổ ra nhà, nên đón một vị Minh quốc khách, xác thực nói là một vị Minh quốc con tin, đây là một vị tướng mạo bình thường, mặt độc địa hòa thượng. Hòa thượng này con tin chính là Từ Hải. Nay Từ Hải không phải cái đó Từ Hải, hắn cũng không phải là cái đó hơn 10 ngày trước tới Tĩnh Nam hoạch tra Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực tham nhũng một án lại bộ khảo công thanh lại ti lang trung Từ Hải, mà là giặc qua Từ Hải. Từ Hải ở mạt sổ dạ nhà lấy được đãi ngộ không hề cao, mạt sổ dạ nhà cũng không có đem hắn xem như khách quý nhìn, chỗ ở ốc xá tất cả đều là mạt sổ dạ nhà tôi tớ ốc xá, nóc phòng mưa rột, cửa sổ lọt gió, ăn cũng là cơm canh đạm bạc, liền đảo quốc đặc sản xạ si mì cũng không cho ăn, hơn nữa cũng không có tự do, bên người thủy trùng có hai cái mạt sổ dạ nhà võ sĩ ở bên giám thị, rất bình thường, dù sao hắn bây giờ chẳng qua là một con tin mà thôi. Từ Hải sở dĩ bây giờ thành mạt sổ dạ nhà con tin, kỳ thực còn phải từ hắn ám sát đua hải tặc, không, là Tĩnh Hải Vương Huy Vương, Vương Trực bắt đầu kể lại. Từ Hải ám sát Vương Trực nguyên nhân rất phức tạp, thứ nhất, lý niệm bất đồng. Vương Trực vẫn đối với triều đình ôm cực lớn kỳ vọng, có lòng chiêu an, lấy thay thế Nhật Bản triều cống vị trí, cùng Đại Minh tiến hành mua bán, lúc đoạn Đại Minh hải ngoại mua bán, vì đạt được mục đích, trong lúc nhất thời nghiêm khắc cướp thúc dưới quyền giặc qua cướp biển hành vi, mà Từ Hải thời là phụng hành làm ăn không vốn, làm cái gì mua bán, làm ăn còn cần chi phí, còn có rủi ro, nào có cướp bóc tới thông khoái, không cần tiền vốn, đoạt lại đều là lợi nhuận. Ở Vương Trực cướp thúc dưới quyền giặc qua cướp biển hành vi thời điểm, Từ Hải còn thỉnh thoảng dẫn dắt giặc qua tập kích duyên hải, gặp phải Vương Trực nghiêm nghị mắng chửi. Thứ hai, đối đãi gặp bất mãn. Từ Hải lòng ôm chí lớn lại tự nhận năng lực bất phàm, nếu nghe mẫu thân nói về ra đời một ngày kia buổi tối, mẫu thân mơ thấy sao thiên lang vào lòng, Từ Hải thường thường tự nghĩ sao thiên lang vào lòng, lao tử há là phản thai. Thế nhưng là Vương Trực cũng không có cấp cho hắn tương xứng địa vị. Vương Trực bộ hạ là Vương Hạ Thất Võ Hải, không, chủ yếu chia làm 7 đại thuyền đoàn trưởng, đại biểu tính thuyền đoàn trưởng có chiếc răng người Mao Hải Phong, Từ Nguyên Lượng, người An Huy Tử Duy Học, Phúc Kiến người Diệp Tông Mãn, Từ Hải tự nhận tài năng không dưới Mao Hải Phong, Từ Nguyên Lượng đám người, hắn thấy Mao Hải Phong bất quá dựa vào nếu Vương Trực nghĩa tử mà thôi, Từ Nguyên Lượng đám người lại chỉ ngắn, cho nên hắn nhiều lần hướng Vương Trực chủ động xin đi, bày tỏ muốn làm một thuyền đoàn trưởng cô khô, thế nhưng là Vương Trực một mực không đáp ứng. Thứ ba, bị người xúi dục. Thúc thúc của hắn Từ Duy Học nhiều lần âm thầm xúi dục Từ Hải ám sát Vương Trực. Thúc thúc của hắn Từ Duy Học nguyên coi như là Vương Trực sáng nghiệp đối tác, gian hàng lúc nhỏ, hai bên hợp tác rất khoái trá, không có cái gì trên dưới tôn ti, bất quá chờ gian hàng lớn, Vương Trực bởi vì năng lực xa cao hơn Từ Duy Học, chủ đạo sáng nghiệp tập đoàn, Từ Duy Học cũng đã thành Vương Trực hạ một thuyền đoàn trưởng mà thôi. Vương Trực ăn thịt, Từ Duy Học chỉ có thể uống miếng canh. Bằng cái gì nha, mọi người đều là người sáng lập, bằng gì ăn thịt ngươi ta uống canh, bằng gì ngươi sẽ đối ta phát hiệu lệnh mà ta chỉ có thể nghe theo à? Từ Duy Học không cam lòng lợi nhuận, quyền thế bị Vương Trực độc trưởng, một mực mưu toan xử lý Vương Trực, thay thế Vương Trực địa vị. Cho nên, Từ Duy học nhiều lần âm thầm xúi dục Từ Hải ám sát Vương Trực, hắn tốt nhân cơ hội thượng vị. Dĩ nhiên băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Từ Hải ám sát Vương Trực nguyên nhân còn có rất nhiều, bất quá mồi dẫn hỏa cũng là bởi vì một người phụ nữ, một gồm có sắc thái chuyển kỳ nữ nhân, Từ Hải nữ nhân Vương Thúy Tiểu. Vương Thúy Tiểu, giới tính, nữ, chuyên nghiệp, trước kia tổng sự ở cổ xưa ra thịt làm ăn, là danh chấn nhất thời Giang Nam Hoa Khôi, bây giờ là Từ Hải kiệu tám người khiêng cưới trở lại chính thê. Xuất thân, phương Bắc quan lại chi nữ, phụ thân làm quan, sau phụ thân nhân tội bãi quan, Vương gia gia đạo sa sút, Vương Thúy Tiểu luân lạc Tần Hoài Hà bờ phong trần chỗ, bởi vì người dáng dấp xinh đẹp, thân hình phong thả, thanh âm mềm mại, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nhuyễn ngọc ôn tồn, hơn nữa lại gồm có phương Bắc nữ tử hào khí, tính cách kiên nghị, làm việc tháo vát ngay thẳng, tướng mạo cùng tính cách gồm có to như trời tương phản, vì vậy danh táo Tần Hoài Hà bờ chính là lúc ấy Tần Hoài Hà bờ diễm danh lan xa hoa khôi. Có một lần đi mũ quan to hiển quý nhà làm ăn thời điểm, ở trên đường gặp Giặc Qua, bị Giặc Qua bắt sống. Giặc Qua đem Vương Thúy Tiểu hiến tặng cho đầu mục của bọn họ, Từ Hải. Từ Hải đối xuất thân danh môn, khí chất cao quý, có chi thức hiểu lễ nghĩa, thân thế lận đận Vương Thúy Tiểu nhất kiến trung tình, dùng tiệu tám người khiêng đem Vương Thúy Tiểu cưới vì chính thê. Một diễm danh lan xa, tên nổi như cồn hoa khôi, một Giặc Qua giới từ từ bay lên ngôi sao mới, hai người kết hợp không thiếu lưu lượng, ở lúc ấy Giặc Qua vọng, truyền vị nhất thời giai thoại. Bất quá, làm sao Vương Thúy Tiểu diễm danh lan xa thật lợi hại, cũng truyền bá đến Mao Hải Phòng, Vương Trực đám người trong hai. Gia tính 31 năm là Vương Trực 50 tuổi thọ thần, Vương Trực con nuôi Mao Hải Phong ở Cảng Chu Sơn lịch làm nghĩa vụ trắng trận tổ chức thọ thần, một đám Giặc Qua đầu mục lớn nhỏ đều xuất tịch, trong bữa tiệc Mao Hải Phong mượn say, lấy thế mời Từ Hải vợ Vương Thúy Tiểu ca muốn một khúc trợ hứng, một đám Giặc Qua đều là ở Mỹ, Từ Hải chỉ đành chịu đồng ý Vương Thúy Tiểu qua không hổ Tần Hoài Hoa Khôi, một khúc ca múa, diễm kinh thọ yến, khiến một đám Giặc Qua thần hồn điên đảo, chính là Vương Trực cũng không khỏi vì đó lộ vẻ xúc động, khiến Vương Thúy Tiểu tiến lên rót rượu chúc thọ. Một ngày này thọ yến qua sau, Giặc Qua trong vòng liền có tin tức truyền ngôn, Vương Trực cố ý đem Vương Thúy Tiểu nạp làm cơ thiếp. Đây chính là đoạt vợ mối hận a, Từ Hải nghe xong không nghi ngờ chút nào, trong lòng đại hận, thọ yến lúc Vương Trực khiến Vương Thúy Tiểu tiến lên rót rượu, Từ Hải cũng đã thầm hận trong lòng, giờ phút này nghe nói Vương Trực muốn nạp Vương Thúy Tiểu vì cơ thiếp, trong lòng càng là hận ý khó bình. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận, cái này là nam nhân không đội trời chung mối hận. Thế là, Từ Hải ở chú cha Từ Duy học lại cổ động xúi dục một phen về sau, liền ra tay áp dụng ám sát Vương Trực. Làm sao? Vương Trực ở liếm máu trên lưới đao đi đến hôm nay, như thế nào dễ dàng bị ám sát? Từ Hải ám sát ở chuẩn bị giai đoạn liền bị Vương Trực phát hiện, chưa bắt đầu ám sát liền bị người Vương Trực tăng đều lấy được. Từ Hải ám sát sau khi thất bại, thiếu chút nữa bị Vương Trực giết, trải qua chú cha Từ Duy học không ngừng khuyên cùng cầu khẩn, Vương Trực mở một mặt lưới, bỏ qua Từ Hải. Sau này, Từ Duy học đã từng xúi dục Từ Hải ám sát Vương Trực tin tức không biết bị ai truyền ra, Từ Duy học lo lắng Vương Trực trả thù, lại đã sớm bất mãn Vương Trực độc chiếm lợi nhuận cùng quyền thế, liền định mang theo Từ Hải cùng một bộ phận ra qua rời đi, cùng Vương Trực mỗi người một ngả, bắt đầu làm một mình. Nhưng là, làm sao Từ Duy học lòng cao hơn trời, năng lực cùng vận khí cũng là trên lệch nát bét. Từ Duy học lôi kéo Từ Hải đi ra làm một mình về sau, xoa tay nắm quyền, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị làm lớn một phen. Lần đầu tiên, Từ Duy học chọn chúng Giang Chiết Đài Châu, chuẩn bị đoạt ra một đầy trời phú quý. Đập nồi dìm thuyền, toàn quân đánh ra. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Từ Duy học đem toàn bộ nhân mã tất cả đều kéo lên, trước mặt mọi người đổ xuyên ba chiếc thuyền nhỏ, hướng dưới quyền Giặc Qua bày tỏ đập nồi dìm thuyền quyết tâm, đem dưới quyền Giặc Qua sĩ khí cổ động ngao ngao gọi, Từ Duy học ý khí phong phát. Nhưng là làm sao vận khí quá kém, Từ Duy học lần này toàn quân đánh ra, còn chưa tới Giang Chiết duyên hải, nửa đường liền gặp gỡ bão. Đúng, không sai, chính là cái đó bão, cái đó để cho Giang Nam mưa to thành hai bão. Một trận bão xuống, Từ Duy học ý khí phong phát bị chôn vùi ở biển rộng, hơn 800 chiếc thuyền hải tặc, còn sót lại không tới 30 chiếc, dưới quyền mấy ngàn Giặc Qua cũng gần như tất cả đều chôn vùi ở trong biển rộng. Chương 1293, mật báo, nó đến rồi. Chương 1293, mật báo, nó đến rồi. Mặc dù một trận bão chôn vùi Từ Duy học ý khí phong phát, nhưng là Từ Duy học cũng không có bị đánh bại. Đại nạn không chết, phải có sau phúc. Từ Duy học đối với lần này rất tin không nghi ngờ, nếu kẻ hèn có thể từ báo trong trở về từ coi chết, ngày sau tất nhiên đại phú đại quý. Ôm loại này niềm tin, Từ Duy học mang theo Từ Hải chờ kẻ sống sót, lái may mắn sót lại hơn 30 chiếc thuyền hải tặc, đi tới nước qua nước Hải Dẹn, tìm tới ở vùng trực dưới quyền lúc tích góp lại tới nước qua mạng giao thiệp, nước Hải Dẹn hí ra đồ đa mì mạt sổ ra nhà, tiêu chuẩn ra qua, dựa vào nông cạn giao tình cùng hứa hẹn trọng lợi đánh động mạt sổ dạ ra trưởng, từ mạt sổ dạ nhà mượn 3000 lượng hoàng kim cùng 300 tên sức chiến đấu hung hãn thật toa. Thế là Từ Duy học lần nữa đông sơn tái khởi, chiêu binh mãi mã, rất nhanh lại kéo một chỉ Giặc Qua đội ngũ. Nhưng là, làm sao Từ Duy học thật không phải lãnh đạo liệu, năng lực chưa đủ, trí ngắn như cạn, vận khí lại kém. Đông sơn tái khởi sau Từ Duy học một mực không thuận lợi, liên tiếp mấy lần cướp biển hành vi không phải gặp phải quân minh, chính là gặp phải báo tác, thậm chí còn bị cái khác Giặc Qua đen ăn đen hai lần, qua mấy lần, Từ Duy học bốn liếng không còn. Kỳ thực, cướp biển cũng là cần chi phí, người muốn chuẩn bị thuyền bè, vũ khí, hàng buôn lậu vận, những thứ này đều là chi phí. Ngoài ra chiêu mộ cướp biển cũng không thể nào dùng yêu phát điện, cũng phải cấp bọn họ phát lương đồng. Bốn liếng không còn Từ Duy học, bể đầu sức chán, không thể tiếp tục được nữa. Bết bát nhất chính là, hắn từ mạt sổ dạ nhà mượn 3000 lượng hoàng kim cùng 300 tên thật toa, lãi mẹ để lãi con xuống, đã biến thành 12000 lượng hoàng kim, cái này còn không có tính 300 thật toa tiền thuê, những người khác tiền nợ cũng có thể kéo, thế nhưng là mạt sổ dạ nhà nợ nhất định phải còn, mạt sổ dạ nhà thế nhưng là hàng thật giá thật ra qua. Giết người không chớp mắt. hung tàn vô cùng. Ngươi nếu là không trả nợ, bọn họ nhưng là muốn giết người. Khoảng cách mà Sổ Dạ nhà trả nợ đến hết nhật kỳ còn sót lại cuối cùng một ngày thời điểm, Từ Duy Học mang theo Từ Hải tới cửa. Trên đường, Từ Hải hỏi qua Từ Duy Học, thúc thúc, chúng ta vốn liếng không còn, không xu dính túi, cầm cái gì còn mà Sổ Dạ nhà. Từ Duy Học mặt tự tin, ngực có thành thục mà nói, hiền chất chớ bờn, thúc thúc tự có kế hay, lần này không chỉ có tiền nợ vô ưu, thậm chí còn có thể lại được mà Sổ Dạ nhà hoàng kim bạc trắng cùng võ sĩ tài trợ, làm ngươi ta chú cháu lần nữa đông sơn tái khởi. Từ Duy Học tự tin, bình tĩnh khiến Từ Hải yên tâm trong lo âu, nghĩ đến, ước chừng là thúc thúc cùng mà Sổ Dạ nhà giao tình không bình thường, phải có cái gì bản thân không rõ ràng lắm giao tình đi, thì như ân cứu mạng cái gì. Bất quá, Từ Hải nghĩ đến mở đầu, cũng nghĩ đến kết quả, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện quá trình. Mặt Sổ Dạ gia trưởng tiếp kiến Từ Duy Học cùng Từ Hải hai chú cháu, đi thẳng vào vấn đề, để bọn họ ở nước định trả tiền lại. Từ Duy Học nói một văn cũng không có. Mặt Sổ Dạ gia trưởng giận dữ, ra lệnh võ sĩ bắt lại Từ Duy Học cùng Từ Hải, phải đem hai người bọn họ giết trả nợ. Từ Hải thấy vậy sửng sốt, cái định mệnh không đúng, thúc thúc không phải cùng Mặt Sổ Dạ gia trưởng giao tình không bình thường sao? Thế nào nghe nói không có tiền còn, sẽ phải giết người trả nợ a? Cái này giao tình liền giấy rắn cũng không sánh nổi a. Không phải nói không chỉ có tiền nợ vô ưu, còn có thể lại được tài trợ sao? Cùng theo dự đoán kịch bản tuyệt không vậy a, bất quá, Từ Duy Học tựa hồ đã sớm dự liệu được loại cục diện này, hắn không chút nào hoảng, không loạn chút nào. Ở Ma Sô Dạ nhà võ sĩ còn không có trước khi vào cửa, Từ Duy Học liền rõ ràng lênh lẹ phụ một cái quỳ xuống. Điện hạ Ma Sô Dạ còn mời nghe ta một lời. Ta Hoa Hạ có lời, thắng bại là chuyện thường binh ra. Lại có lời, thất bại là mẹ của thành công. Ta Từ Duy Học gần đây thời vận không đủ, liên tiếp bại bắp, bất quá thất bại là mẹ của thành công, thắng lợi tức ở trước mắt. Còn mời Ma Sô Dạ gia trưởng lại cho ta một cơ hội, ta Từ Duy Học nhất định xuôi tuân hậu báo. Từ Duy Học quỳ dưới đất, mặt áp chế mà không gãy, bại mà không nản đối mặt Sổ Dạ gia trưởng khẳng khái mà nói. Mặt Sổ Dạ gia trưởng sói vậy ánh mắt, không thèm nhìn lướt qua Từ Duy Học, hừ một tiếng, liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ sắp thúc giục võ sĩ mau mau ra tay. Điện hạ Mặt Sổ Dạ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Duy Học lần nữa hô to một tiếng Mặt Sổ Dạ gia trưởng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hải. Ta thế nào có một cố dự cảm bất tường. Từ Hải bị Từ Duy Học như thế nhìn một cái, không khỏi giật mình một cái. Điện hạ Mặt Sổ Dạ, ta Từ Duy Học tự cấp biện lập nghiệp tới nay, cả nhà già trẻ đều bị Minh Đình giết chết, chỉ có cháu trai Từ Hải cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, đứa cháu này là ta thân nhân duy nhất, ta đem hắn thế chân ở đây. Mong rằng điện hạ Mạt Sổ Dạ, mượn nữa ta 3000 lượng hoàng kim, ta Từ Duy Học tất gấp 10 lần lấy báo điện hạ Mạt Sổ Dạ. Từ Duy Học dùng tay chỉ Từ Hải, trong cặp mắt ngậm lấy hai phao lệ nóng, động tình đối Mạt Sổ Dạ gia trưởng nói, thật có thể nói là người gặp thương tâm, nghe rơi lệ. Thiện. Mạt Sổ Dạ gia trưởng gật gật đầu. Từ Duy Học làm được hắn lúc tới đối Từ Hải theo như lời nói, không chỉ có tiền nợ vô ưu, còn một lần nữa thu được Mạt Sổ Dạ gia trưởng một tiền, một lần nữa đông sơn tái khởi. Chẳng qua là đáng thương Từ Hải thành Mạt Sổ Dạ nhà con tin, quá con mẹ nó hô chất. Từ Hải ở hai cái Mạt Sổ Dạ nhà võ sĩ giám thị hạ, trở lại nóc phòng mưa rột, cửa sổ lọt gió hàn xá, ăn một miếng Mạt Sổ Dạ nhà ăn thừa canh thừa thịt nguội, không nhịn được cắn răng thầm mắng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị thúc thúc Từ Duy Học hố. Từ Hải lần đầu tiên bị thúc thúc Từ Duy Học hố là ở 5 năm trước. Lúc ấy, Từ Hải ở phong cảnh tươi đẹp Hàng Châu phía tây bên hồ chạy chùa làm hòa thượng. Pháp hiệu phổ tỉnh hắn có một tay hãm hại lừa gạt thuật, ở hồ chạy chùa rất là ăn mở, hôn vô cùng là dễ chịu, là bản xứ nổi danh hòa thượng, người ta gọi là danh sơn hòa thượng hoặc minh núi hòa thượng. Có một ngày, thúc thúc hắn Từ Duy Học tới tìm hắn, đối hắn nói, làm hòa thượng có cái gì tiền đồ, chú ngươi ta bây giờ đang làm một phần tiền đồ rộng lớn, hô phong hoán vũ, xuất dẻo công tác, ngươi theo ta đi thôi, ta có thể bảo đảm ngươi giống như ta tiền đồ rộng lớn, hô phong hoán vũ, xuất dẻo. Từ Hải do dự mãi, không chịu được thúc Từ Duy Học quên, cùng hắn đi. Từ nay thành một kẻ ăn bữa hôm lo bữa mai, đầu đừng ở dây lưng quần bên trên cấp biển. Ừ, làm cấp biển, từ một khía cạnh khác mà nói, xác thực tiền đồ rộng lớn, biển rộng mịt mở vô biên vô hạn. Ừ, hô phong hoán vũ, từ một khía cạnh khác mà nói cũng không tính giả, trên biển lớn mưa to gió lớn. Suốt dẻo vậy, cũng coi như đi, làm cấp biển, người bình thường thấy thật đúng là sợ không được. Lần thứ hai bị thúc thúc Từ Duy Học hố, đó chính là bị hắn xúi dục cổ động ám sát Vương Trực. Thúc thúc Từ Duy Học mong muốn lấy Vương Trực mà thay vào, không chỉ một lần xúi dục Từ Hải ám sát Vương Trực, lần trước thúc thúc Từ Duy Học mượn Vương Trực muốn nạp Vương Thúy Tiểu vì cơ thiếp chuyển ôn, cuối cùng cũng cổ động Từ Hải. Bất quá, bởi vì thúc thúc Từ Duy Học rượu sau nói lung tung, khiến cho vẫn còn ở chuẩn bị ám sát trực tiếp tiết mật, bị người Vương Trực tăng đều lấy được, hại Từ Hải thiếu chút nữa rơi đầu. Đây đã là lần thứ ba. Lần này trực tiếp bị thúc thúc trở thành mượn tiền thế chân vật. Nghe nói qua thế chân vợ con, còn không có nghe nói qua thế chân cháu trai. Đây chính là muốn chết thế chân. Nếu như thúc thúc không thể đúng lúc trả nợ, hắn còn có thể chạy trốn, nhưng mình tuyệt đối trước tiên bị phẫn nộ Mạt Sổ Dạ gia trưởng chém đầu. Chương 1294, xui xẻo Từ Hải, bên trên, chương 1294, xui xẻo Từ Hải, bên trên, nhờ phước Từ Duy Học, Từ Hải từ cháu trai biến thành hạt nhân. Một ngày này, đã là Từ Hải hạt nhân sinh hoạt ngày thứ 15, đối thúc thúc Từ Duy Học oán niệm sâu hơn. Sáng sớm, có một con chim khách rơi vào hắn lọt gió trước cửa sổ, cha 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 gọi thật lâu mới bay đi. Có tước tới trước cửa sổ, đoán hôm nay phải có tin vui. Nửa tháng, Từ Hải lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Cũng liền vào lúc này, hắn nghe được bên ngoài chuyển tới một trận tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy được Mạt Sổ Dạ gia trưởng đi vào sân. Mạt Sổ Dạ gia trưởng thế nào đến rồi? Từ Hải đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo mừng rỡ trong lòng, mặt sổ dạ gia trưởng đích thân đến, nên là thúc thúc trước hạn còn lên tiền nợ. Ban đầu ước định 2 tháng sau trả nợ, bây giờ mới qua nửa tháng. Không phải, mặt sổ dạ gia trưởng nơi nào có không kiến bản thân cái này hạt nhân á, chẳng qua là, vì sao mặt sổ dạ gia trưởng mặt như thế đen? Từ Hải mừng lớn qua sau, chợt cảm giác có chút không đúng, mặt sổ dạ gia trưởng mặt đen giống như là đáy nổi vậy, hơn nữa còn thối nát bét. Thế nào chuyện? Khoảng cách trả nợ thời gian còn có một cái nửa tháng à, mặt sổ dạ gia trưởng gì cho tới như vậy à? Ở Từ Hải kinh ngạc không thôi trong ánh mắt, mặt sổ dạ gia trưởng vừa bước cửa, liền vất tay chỉ hướng Từ Hải, đối phía sau võ sĩ hạ lệnh, cùng bản đốc bắt lại cái này Minh Quốc hòa thượng, băm nát, vứt xuống giã ngoại cho ăn. Á đủ. Thế nào chuyện? Từ Hải còn không có phản ứng kịp, liền bị hai cái vóc người nhỏ thấp nhưng là hùng tráng dị thường nước ba võ sĩ cấp trở tay trói lại, giống như là giơ lên con gà con vậy kéo đến trong sân, sau đó hai cái đầu gối ổ bị đồng thời đạp một cước, tiếp theo Từ Hải liền phù phù một tiếng quỳ đến ở trên mặt đất, một nước ba võ sĩ lấy tay lôi một cái Từ Hải đầu, đem Từ Hải cổ lộ ra, một cái khác võ sĩ đem võ sĩ đao giơ lên thật cao. Mắt nhìn thấy Từ Hải sẽ phải bỏ mạng tại chỗ thời điểm, nghe được một tiếng hô to, điện hạ mạn sổ dạ, đao hạ lưu người. Là ai đang kêu đao hạ lưu người? Từ Duy Học. Không, một tiếng này đao hạ lưu người là Từ Hải bản thân hô. Ngươi thúc phụ cướp bóc Đại Minh Bách Việt đất, Tiêu Hiển hướng quân Minh thông phong báo tin, hai bên ở đảo Nam Áo mai phục, ngươi thúc phụ chúng phục kích bỏ mạng. Ngươi thúc phụ người đã chết, hắn thiếu bản đốc 2 vạn lượng hoàng kim, chỉ có thể bắt ngươi mạng chó tới chống đỡ. Mặt số dạ gia trưởng không nhịn được phất phất tay, hạ lệnh võ sĩ loạn đao chém giết Từ Hải, vừa ra trong lòng ác khí. Điện hạ mạn số dạ, tha ta một mạng, ta vì ngươi hiệu mệnh, thay thúc phụ trả hết điện hạ tiền nợ. Từ Hải luôn miệng hô. Ngươi. Mặt số dạ gia trưởng quét Từ Hải một cái, không thèm cười lạnh một tiếng. Đối với Từ Hải vậy, mặt sổ dạ gia trưởng một chữ cũng không tin, ban đầu Từ Duy Học nói cũng phải thật tốt, kết quả hại bản thân vốn liếng không còn. Điện hạ mặt sổ dạ, ta là Đại Minh người, năm xưa làm tăng nhân trong lúc, dấu chân trải khắp Đại Minh Đông Nam. Đại Minh Đông Nam núi sông địa hình, quân mã phân bố, càn cỗi giàu có, dễ công khó thủ quan quan, đều ở trong đầu của ta, có ta vì điện hạ dẫn đường, tất có thể khiến điện hạ thắng lớn trở về, đoạt được lợi nhuận gấp trăm lần ở từ trước. Từ Hải thấy mặt sổ dạ gia trưởng không tin mình vậy, vội vàng một bên dập đầu xin tha, một bên la lớn. Mặt sổ dạ gia trưởng nghe vậy, một đôi mắt cuối cùng là nhìn thẳng Từ Hải, giống như là nhìn một nhưng cư hàng hóa hiếm thấy vậy. Từ Hải thấy vậy, vội vàng nắm cơ hội chào hàng bản thân, ta nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa, còn mời điện hạ cấp ta một cái cơ hội, để cho ta chứng minh giá trị của ta, tuyệt sẽ không khiến điện hạ thất vọng. Vừa vặn ta bộ hạ ngày mai đi Đại Minh cướp bóc, liền cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể chứng minh giá trị của ngươi, bản đốc phụng ngươi làm khách quý. Nếu ngươi không thể chứng minh giá trị của ngươi, kia chó hoang sẽ phụng ngươi làm khách quý. Mặt số dạ gia trưởng ánh mắt sáng quắc xem Từ Hải, chậm rãi nói. Kỳ thực, mặt số dạ gia trưởng đã sớm muốn tìm một vừa lòng đẹp ý minh gian, mặt số dạ nhà lấy ra qua phát tài, năm xưa cướp bóc Triều Tiên, sau này cướp bóc Đại Minh, bất quá Đại Minh bất đồng ở Triều Tiên, bọn họ cướp bóc Đại Minh không hề thuận lợi, nguyên nhân chính là Đại Minh đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, cuộc đời bọn họ không quen, thường thường thu hoạch không hề lý tưởng. Nếu là có một đạt chuẩn dẫn đường đảng, quen thuộc Đại Minh núi sông địa hình, biết Đại Minh nơi nào giàu có, nơi nào cằn cỗi, nơi nào thích hợp cướp bóc, nơi nào nên tránh, thu hoạch nhất định sẽ tăng nhiều. Ban đầu hắn cùng ông Trực hợp tác liền có phương diện này cân nhắc, từ Vũ Lâu Mục Định kêu biết được ông Trực tin tức về sau, liền mời ông Trực lấy Cửu Châu ngoại hải thuộc về nước Hải Dẹn đảo Hỉ Dạ Đồ cùng với Sát Sú Mã nước Mạ Sổ Dạ Tân làm căn cứ, vì ông Trực xây đẹp đẽ ngôi nhà, để ông Trực lâu dài ở. Làm sao ông Trực thực lực quá mức hùng mạnh, Mạ Sổ Dạ gia trưởng không chỉ có chưa đạt mục đích, ngược lại dẫn sói vào nhà, bị ông Trực chỗ tiết chế, không thể không cẩn thận phục nên. Ông Trực, nếu là trước mắt cái này tên là Từ Hải Minh gian quả như lời nói vậy, thế thì hay là một thu hoạch ngoài ý muốn. Đa tạ điện hạ. Ta Từ Hải định là điện hạ chứng minh giá trị của ta, khiến điện hạ không vì hôm nay quyết định hối hận. Từ Hải dập đầu dài tạ, thê thần phục Mạt Sổ Dạ gia trưởng. Thế là ngày thứ 2 Từ Hải liền bị mang tới Mạt Sổ Dạ nhà Dạ Qua thuyền, làm một kẻ cấp thấp làm việc vặt Dạ Qua cùng Minh Gian dẫn đường đảng. Mạt Sổ Dạ nhà Dạ Qua lấy Hỉ Dạ Đồ nghèo rất mùng tơi nông dân, lãng nhân cùng với Mạt Sổ Dạ nhà võ sĩ làm chủ, chỉ có không tới 3 thành Đại Minh cấp biển. Từ Hải làm việc vặt Dạ Qua cùng Minh Gian dẫn đường đảng, ở Mạt Sổ Dạ Dạ Qua trong cũng không có cái gì địa vị, có thể nói địa vị thấp hèn, mặc cho người hô tới quát lui. Không thể không nói Từ Hải đang làm cướp biển cùng Hán Gian phương diện là có thiên phú. Dĩ nhiên, đây là nghĩa xấu. Hán trời sinh tính xảo trá, vô sỉ, lại giàu có lãnh đạo nghệ thuật cùng xuất sắc quân sự thiên phú, gồm có làm cướp biển thiên phú, hắn bán đứng này quốc nhân đến, lương tâm tuyệt không đau, tích cực chủ động, quen cửa quen mẹo lại không biết chán dẫn linh hết đợt này đến đợt khác Dạ Qua ở Đại Minh quốc thổ cướp bóc đốt giết, gồm có làm Hán Gian thiên phú. Lần đầu tiên theo Mạt Sổ Dạ Dạ Qua ra biển cướp bóc, hắn liền dẫn dắt Mạt Sổ Dạ Dạ Qua bước lên Tùng Giang phủ địa giới, lựa chọn Tùng Giang phủ tương đối giàu có, dễ dàng đắc thủ huyện Hoa Đình. Dẫn một đám Mạt Sổ Dạ Dạ Qua ở huyện Hoa Đình cướp bóc đốt giết một thông quái, vàng bạc châu báu, phụ nữ nhi đồng trang bị đầy đủ một thuyền lại một thuyền. Cướp bóc sau bị quan quân đuổi giết bao vây, Từ Hải lại dẫn dắt Mạt Sổ Dạ Dạ Qua từ một cái trong rừng đường nhỏ chạy toán loạn xuất quan quân vòng vây, thậm chí còn dẫn dắt Mạt Sổ Dạ Dạ Qua xuyên qua bụi cỏ lao giết một hồi mã thương, giết bao vây quân Minh một đội vàng không kịp chuẩn bị, khiến quân Minh hao binh tổn tướng, Từ Hải dẫn Mạt Sổ Dạ Dạ Qua nên ngang mà đi. Không chỉ như vậy, trả lại đồ, Từ Hải còn hiệp trợ Mạt Sổ Dạ Dạ Qua đầu lĩnh chỉ huy đội tàu, tránh được Minh triều thủy quân bao vây chặn đánh. Từ Hải ở Mạt Sổ Dạ Dạ Qua màn ra mắt, có thể nói hoàn mỹ, trên đường về liền bị Mạt Sổ Dạ Dạ Qua đầu lĩnh đề bạt làm tiểu đội trưởng. Trở về Mạt Sổ Dạ nhà lãnh địa về sau, Mạt Sổ Dạ gia trưởng đối Từ Hải biểu hiện rất vừa ý, đem Từ Hải tiến một bước để bạt làm đội trưởng. Lần thứ hai ra sân, Từ Hải bày mưu tính kế, đầu tiên là lấy kết giao danh nghĩa cấp giặc qua Vương Mặt Dỗ đưa vàng bạc châu báu cùng súng hỏa mai, lấy được Vương Mặt Dỗ tín nhiệm về sau, lợi dụng cấp giặc qua Vương Mặt Dỗ chúc thọ danh nghĩa, dẫn 100 Mạt Sổ Dạ nhà võ sĩ xuất tịch Vương Mặt Dỗ thọ yến, đợi rượu say túy lui, Từ Hải đột nhiên làm có dễ, nhất cử đánh chết Vương Mặt Dỗ, chiếm đoạt Vương Mặt Dỗ dưới quyền hơn 1000 giặc qua bộ hạ cùng hơn 100 chiếc giặc qua thuyền. Như vậy hơn một tháng, Từ Hải liền thắng Mạt Sổ Dạ gia trưởng thưởng thức cùng tín nhiệm, bước lên ở Mạt Sổ Dạ giặc qua tầng lãnh đạo, dưới quyền trực thuộc giặc qua hơn 1000. Một ngày lại một ngày, Từ Hải địa vị cũng ở đây không ngừng đề cao, thực lực cũng ở đây không ngừng khuyết trương tăng trương. 1295, xui xẻo Từ Hải, hạ, chương 1295, xui xẻo Từ Hải, hạ. Một ngày này, Chu Bình An giám sát chỉ đạo lấy công đại trận trở về, thức đêm viết bình sinh thứ nhất phong mật báo, lấy thời gian là chủ tuyến, phân chính vụ thiên, thẩm án thiên, kháng hoa thiên, chống lũ thiên mấy cái thiên chương giảng thuật bản thân chủ chính tính nam trải qua, tình cảm dạt dào yêu. Tả bản thân nghĩa thả thiếu phú tù phạm, gặt phá tiên trộm, hoa lâm dưới thành ta ngủ trên thành an dân tâm, tắm máu thủ thành, để cao giá lương thực lấy câu thương nhân lương thực chờ trải qua. Dĩ nhiên, cuối cùng Chu Bình An còn để một cái đề nghị tăng cường đông nam duyên hải thành phòng xây dựng. Không có thành quách huyện thành, đề nghị xây thành, thành quách vì thổ thành, đề nghị lấy gạch đá tu sửa, lấy tăng cường phòng ngự, phòng loạn loa ở chưa xảy ra. Chu Bình An là tiếng Hán nói văn học nghiên cứu sinh, lại có dẫn trước mấy trăm năm lịch duyệt, ở soạn viết mật báo thời điểm, đối với mình chủ chính tính nam trải qua, ở sự thật cơ sở bên trên, thoáng tiến hành nghệ thuật gia công, đem mật báo viết đã gồm có kỳ thực tính lại gồm có độc tính, nhất là hình tượng của mình đầy đặn lại sống động, chính trực lại đa trí, yêu nước lại yêu dân, anh dũng lại không sợ, có thể văn lại có thể võ. Chu Bình An viết xong mật báo về sau, bản thân đọc một lần, cũng không nhịn được ở trong lòng cho mình tích một like. Khu cụ, tự biên tự diễn, có chút không biết xấu hổ hắc. Hết cách rồi, thân ở cái thời đại này, Chu Bình An muốn có làm bì, nhất định phải có vị mới có thể. Vì vị, Chu Bình An cũng chỉ đánh như vậy. Không biết xấu hổ. Ha ha, mặt là cái gì? Giá trị bao nhiêu? Có thể bữa hay không? Còn có, đây không phải là tự biên tự diễn, cái này gọi là marketing, ở niên đại này, muốn có vị, sẽ phải học được marketing bản thân, để cao mình giá trị cao, vị trí tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Như vậy hàng lậu marketing, Chu Bình An ở cấp gia tính đế bên trên mật báo thời điểm, sẽ thỉnh thoảng kẹp theo. Theo gió lẹn vào đêm, mưa dầm thấm lâu. Từ từ kiến tạo cùng càng sâu bản thân ở gia tính đế hình tượng trong lòng. Làm người đã muốn vùi đầu gian khổ làm ra, lại phải ngẩng đầu nhìn trời. Đối chiếu không có lầm về sau, Chu Bình An đem thật dậy một sấp mật báo bỏ vào mật báo hộp, khóa lại khóa kỹ, thiếp thân cất xong chìa khóa, đem mật báo giao cho Lưu Mục, khiến cho thiếp thân mang theo, cũng mang hai vị nha dịch đi theo, một người đôi ngựa, một đường không trải qua dịch trạm, thẳng lên kinh đưa hiện lên ngự lãm. Ở Chu Bình An ở Tĩnh Nam lấy công đại trận, xây dựng rầm rộ thời điểm, khoảng cách Tĩnh Nam hơn 500 dặm cảng Chu Sơn Lịch, Vương Trực cũng một mực tại xây dựng rầm rộ, đối lịch cảng tiến hành toàn phương vị xây dựng cơ bản, xây bến cảng, tu cứ điểm, cất nhà nhà, giao dịch chợ phiên quan, thậm chí còn đặc biệt vì phở răng xây ba nóc giáo đường. Chu Sơn rời cảng xây dựng cơ bản từ ban ngày một mực kéo dài đến đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, nghiêm nhiên muốn xây xong một tòa bến cảng mới. Thành địa bộ, ta phải đem lịch cảng xây xong cái thứ hai đôi tự cảng, khai sáng buôn bán trên biển thịnh thế. Vương Trực đứng ở một chiếc treo huy vương đại kỳ cự hạng bên trên, đưa tay chỉ đèn đuốc sáng trưng lịch cảng, hạ lòng hạ dạ đối người chung quanh nói. Giờ phút này, Vương Trực mặc phi bào đai ngọc, cạo đầu hoa đóng vai, kim đỉnh năm hiên vàng dù, phía sau có 50 vị kim giáp bạc nón trụ thiếp thân thị vệ, đều là eo treo minh ao, vỏ đao lấy cá mập ra chế tác, trang sức đá quý, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Trực dưới chân cự hạm to lớn vô cùng, chứa hơn 2000 giặc qua, trên bong thuyền có thể phi ngựa lui tới, trôi lơ lửng ở trên đại dương bao la, như một tòa di động doanh trại vậy. Không một không hiện lộ rõ ràng Vương Trực vị này trên biển bá chủ lấy lừng uy nghi. Ở Vương Trực bên người, một cái thân mặc mũ lớn bảo mang cẩm phục lại phóng đãng hình hài cố ý trần trụi cánh tay hắn tử, bên hông cài lấy một thanh nọ chĩa, không người mà đứng, trên mặt đống nụ cười, đối Vương Trực tân bốc, có nghĩa phụ vận chủ duy ác, nhất định có thể mã đáo thành công. Thiên hạ này đại dương đều sẽ là nghĩa phụ lãnh địa. Hắn tử kia chính là Vương Trực nghĩa tử, cũng là Vương Trực thủ hạ lớn nhất thuyền đoàn trưởng, Mao Hải Phong. Đối với nghĩa tử khen tặng, Vương Trực khoát tay một cái, trăm năm cơ nghiệp, nào có nhất định có thể thành. Ngươi quên năm đó đôi tự cảng hòa sao? Lũy kế mấy chục năm chi khổ cực, bị Chu Hoàn hủy ở một khi. Nghĩa phụ yên tâm, trước khác nay khác, hôm nay nghĩa phụ tin nguyện, tất nhiên sẽ thành. Mao Hải Phong trấn an nói. Làm sao mà biết? Vương Trực có chút hăng hái mà hỏi. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lấy hài như thấy, cái này đương kim thời thế chính là buôn bán trên biển, hải cấm đã không hợp thời. Chu Hoàn năm đó bao nhiêu lợi hại, đế đốc chết, mân hải quân vụ, tuần phụ chết giang, nhất cử phá hủy đôi tự cảng, nhưng hắn không biết thời thế, nghịch thế làm sàng, hành bảo giáp nghiêm hải cấm, kết quả đây, không dùng chúng ta ra tay báo thủ, hắn liền bị người chính mình cấp chính chết. Kể từ Chu Hoàn sau khi chết, Đông Nam không người dám nói hải cấm chuyện, Minh Đình cũng được tuần tra đại thần không thiết, cái này chết mân tuần phụ đã chống không 4 năm, Đông Nam hải phòng có cũng như không, chiến thuyền, chạm canh gác thuyền 10 tồn 12, đối với chúng ta mà nói, cùng chỗ không người có gì khác nhau đâu. Đoạn thời gian trước, Trần Tư Phán Dư đảng liền ngang dọc Đài Châu phủ, cướp bóc đốt giết toàn thân trở lui. Bây giờ, Linh Ba phủ cũng tốt, Thiệu Hưng phủ cũng tốt, phủ Hàng Châu cũng tốt, cái nào không phải ngầm cho phép tư thị, cái này hải cấm đã trên thực chất có cũng như không. Mao Hải Phong đưa tay chỉ cách đó không xa bờ biển, gật một cái Linh Ba các nơi hướng, tự tin đĩnh đạc nói. Vương Trực nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, lại tiếp tục nghiêm túc dặn dò Mao Hải Phong nói, quan phủ giỏi nhất biến, chớ có sơ sẩy. Nghĩa phụ dạy dỗ, Hải Nhi nhớ rõ ở tâm. Lại không nói quan phủ, dân gian càng là như vậy. Chết Mân Hào Môn, thế gia tranh nhau cùng chúng ta ngầm thông có hay không, cùng bọn ta giao dịch, giao hàng lui tới, giang chết một giải duyên hại người ta, gần như nhà nhà cũng dính líu buôn lậu mua bán, thất đại cô bác đại di luôn có một theo chúng ta ngầm thông quan hệ. Khoảng thời gian này, chúng ta dựa vào một chút bờ, liền có một ít tiểu lao chăm họ tranh nhau bán cho chúng ta bún, dầu rượu. Ta có thể đường đường chính chính mang theo giới quyền nhi lang đi tới phủ Hàng Châu, phủ Tô Châu đầu đường, quang minh chính đại cùng dân chúng địa phương làm ăn, địa phương quan phủ giống như là trợn mắt mù vậy, quản cũng mặc kệ. Mao Hải Phong dùng sức gật gật đầu, nói tiếp. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy xa xa bên bờ một trận ồn ào, như có nhóm lớn bóng người, Vương Trực cảnh giác làm người ta dò xét. Rất nhanh, dò xét người liền trở lại bẩm báo nói, trở về đại vương, mới vừa ồn ào là Ninh Ba Lâm Hải một ít thôn dân, bọn họ tranh nhau mong muốn đưa bọn họ con cái đưa đến chúng ta trên thuyền, khẩn cầu đại vương chứa chấp. Ha ha, nhận lấy, tất cả đều nhận lấy, bản vương ai đến cũng không có cự tuyệt. Vương Trực nghe vậy cười ha ha lên. Lòng dân có thể dùng, chúc mừng nghĩa phụ. Mao Hải Phong nhân cơ hội tân bốc. Ha ha ha. Vương Trực rất là vừa lòng, cười to không dứt, đối Mao Hải Phong giao phó nói, đối phía dưới lên tiếng, đối với cùng chúng ta ngầm thông có hay không, buôn lậu mua bán hào môn, thế ra còn có cái nào chăm họ, giá tiền cũng đừng ép quá thấp, các bọn họ nhượng độ một bộ phận lợi ích, muốn bọn họ đều có bạc kiếm, như vậy mới tốt tốt hơn vì bọn ta sử dụng. Những người này chính là chúng ta ở Đại Minh hai mắt, cũng là chúng ta ngang dọc Đại Minh duyên hải căn cơ chỗ. Chương 1296, từ hải trỗi dậy chương 1296, từ hải trỗi dậy hoàng hôn giáng lâm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, phía tây bị nhuộm một mảnh đỏ sớm, giống như thiên thần đẫm máu vãi đầy mặt đất. Đông hồ công trình khu sắp làm xong, Chu Bình An quan bảo kẹp ở bên hông, cuốn tay áo, cùng trăm họ cùng nhau mang đá xanh, gia cố hồ đê. Đây là cuối cùng 300 mét hồ đê, gia cố xong đoạn này hồ đê, Đông hồ công trình khu liền hoàn công. Báo, huyện tôn, việc lớn không tốt. Một cái đầu tóc tán loạn, trên người nhuốm máu sai dịch liều chết đá đạp bụng ngựa, một bên phi nhanh, một bên hô lớn, tốc độ rất nhanh. Tiếng vó ngựa như cuồng phong mưa to, phía sau bụi đất tung bay, nhấc lên một đạo màu vàng cắt bụi. Công tử cẩn thận. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương đám người bản năng chắn Chu Bình An trước người, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Ra sao tiểu nhị? Chu Bình An nhìn người tới, không khỏi con ngươi co rụt lại. Dì tiểu nhị là dũng ở thủ thành kháng hoa thanh niên trai tráng, sau này ghi danh thu nhận huyện nha sai dịch, làm người đàng hoàng cẩn cụ chăm chỉ. Chu Bình An đối hắn ấn tượng rất tốt, chẳng qua là dì tiểu nhị giờ phút này thế nào sẽ một thân máu tươi. Cái gọi là việc lớn không tốt, lại là đã xảy ra chuyện gì? Huyện tôn. Dì tiểu nhị thấy được Chu Bình An, dùng sức lôi kéo dây cương, mã tốc chậm lại, thế nhưng là bản thân lại kiệt lực chống đỡ hết nổi, té rất lưng ngựa, ngã ầm ầm trên mặt đất, theo mới xây tốt hồ đêm một mực lộn xuống. Đang ở dì tiểu nhị lăn lộn phương hướng có một khối còn không có xử lý đá xanh, nếu là đụng vào, hậu quả không dám nghĩ đến. Nhanh cứu người. Chu Bình An vội vàng hô to. Lưu Đại Đao ứng tiếng bước nhanh về phía trước, bước chân như bay, lật người lướt qua cự thạch, ở thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cứu dì tiểu nhị. Dì tiểu nhị, ngươi ra sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chu Bình An bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống hỏi. Khô khụ. Dì tiểu nhị mong muốn sốt ruột hồi báo, thế nhưng là vừa mở miệng liền không khỏi thổ một búng máu, sắc mặt nghẹn đỏ tím. Không gấp. Không gấp. Chu Bình An lấy tay giúp dì tiểu nhị thuận hạ khí, nghiêng đầu đối phía dưới hô, nước, mang nước lại. Có người từ phía dưới chạy như bay đi lên, đưa tới một túi nước. Chu Bình An nhận lấy, đút dì tiểu nhị một hớp nước. Dì tiểu nhị uống một hớp nước, dùng sức đem cắm ở trong cổ họng máu đàm nuốt xuống, mới vừa có thể thở liền vội hướng Chu Bình An bẩm báo nói, huyện tôn, việc lớn không tốt, đông nam vùng núi người Miêu Nam man phản loạn, bọn họ công phá đông nam khu tránh lũ, đoạt đi khu tránh lũ trong 3000 thạch tổ lương, còn cướp đi nhóm lớn nạn dân trong họ. Cái gì? Nam man tử lại phản loạn rồi? Cái này nhưng thế nào làm a? Trời ạ, những thứ này quân trời đánh man tử thế nào lại xuống núi? Những thứ này man tử so giặc qua còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Bọn họ thế nhưng là uống máu người, ăn thịt người a. Những thứ kia bị tiếp đi nạn dân trăm họ nơi nào còn có đường sống a? Ta dọn mẹ ruột đấy, những thứ trời đánh này nam man tử thế nào lại phản loạn? Phải làm sao mới ổn đây a? Còn nhớ 5 năm trước người Miêu Nam man phản loạn sao? Kia một nhiệm kỳ chi huyện mời vệ sở mang binh 5000 đi bình loạn, kết quả phản không có bình, người còn bị nam man tử cấp giết chết, vệ sở binh cũng tử thương hơn phân nửa. Chớ nói, suy nghĩ một chút liền sợ hãi a. Một lần kia nam man tử xuống núi phản loạn, giống như là nạn châu chấu vậy, chỗ đi qua không còn mặt cỏ, thật là nhiều thôn cũng tao đường, thiếu chút nữa liền đem huyện thành cấp công phá. Đông hồ lấy công đại trận công trình khu trăm họ nghe nói người Miêu Nam man phản loạn về sau, từng cái một hù dọa sắc mặt trắng bệnh, bọn họ nghe được người Miêu Nam man phản loạn về sau, so nghe được giặc qua vây thành lúc còn phải sợ hãi không chỉ gấp mấy lần. Người Miêu Nam man phản loạn. Chu Bình An nghe gì tiểu nhị bẩm báo về sau, không khỏi run một cái. Bản thân nhập chính Tĩnh Nam lúc, liền nghe nói qua Tĩnh Nam có ngũ đại hại, một hại tham quan đắc lại, quan phỉ cấu kết, quan thương cấu kết, quan mỏ cấu kết, thịt cá trăm họ, hai hại người Miêu Nam man phản loạn, trăm họ tao đường, tam hại sơn tặc xâm chiếm, bốn hại hải tặc xâm chiếm, năm hại giặc qua đổ cướp. Cái này người Miêu Nam man phản loạn là đứng hàng thứ hai lớn hại, so sơ tặc, giặc qua còn phải càng hại. Chẳng qua là bản thân chủ chính Tĩnh Nam thời gian ngắn ngủi, lại bận rộn giặc qua, chống lũ chờ chuyện, người Miêu Nam man lại một mực không có động tĩnh, bản thân cũng liền không để ý đến. Không nghĩ tới, cái này trong lúc mấu chốt, người Miêu Nam man vậy mà phản loạn. công phá đông nam khu tránh lũ, đoạt đi lương thảo không nói, còn cướp đi nhóm lớn nạn dân trăm họ.
Tốt. Đến hay lắm. Vừa lúc ở ta nhậm chức trước khi đi, vì tính nam lại trừ này hại.
Chu Bình An kiên định ánh mắt.
Di tiểu nhị, ngươi làm vô cùng tốt, tin tức bản quan đã biết được. Ngươi dễ sinh nợ thường, còn lại giao cho bản quan.
Chu Bình An tán thưởng vỗ một cái Di tiểu nhị cánh tay, đối phía dưới người phân phó, làm bọn họ rất là chiếu cố Di tiểu nhị.
Chư vị bà con cô bác không cần lo âu, chỉ cần có bản quan ở, tất bảo đảm chư vị bà con cô bác không được gì.
Chu Bình An chấn định tự nhiên, đứng dậy, mặt tự tin đối phía dưới kinh hoàng trăm họ là lớn.
Chu Bình An tự tin, chấn định lây phía dưới trăm họ từ thất kinh trong yên tĩnh lại.
Đúng nha, chúng ta có huyện tôn à, huyện tôn có thể đuổi đi giặc qua liền nhất định có thể bình định phản loạn người Miêu Nam An.
Lưu điện lại, nơi này liền giao cho ngươi, hết thảy đều ấn từ trước.
Vương Trong Đang, Trương Lý Trưởng, Hạ Trong Đang, Gốm Trong Đang, các ngươi hiệp trợ lưu điện lại.
Xây tốt hồ đê về sau, triệu tập đám người trở về khu tránh lũ, an hạ hàng rào doanh trại, làm xong để phòng phòng vệ.
Đại đao, đại thương các ngươi tụ họp sai dịch, theo ta mau trở về huyện thành.
Chu Bình An gặp biến không sợ hãi, đem công trình khu sự vụ nhất an bài xong về sau, giao phó lưu điện lại đám người mấy câu, sau đó mang theo Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương cùng với tụ họp tốt mười mấy tên sai dịch, mau trở về huyện thành.
Ở trở về trên đường, Chu Bình An phái ra mấy tên sai dịch, phân biệt buôn phó bất đồng công trình khu tránh lũ, làm bọn họ triệu tập toàn bộ tư lại sai dịch mau tới huyện nha Tĩnh Nam tập hợp, không được sai lầm.
Ánh tà dương đỏ quạch như máu, Chu Bình An, Lưu Đại Đao đoàn người ở một mảnh máu đỏ dư huy trong trở về huyện thành Tĩnh Nam.
Huyện nha đã được đến tin tức, Hàn Điện lại chờ tư lại ở huyện nha gấp giống như là con kiến trên chảo nóng vậy.
Huyện tôn, người Miêu Nam man phản loạn.
Chu Bình An chạy tới huyện nha về sau, Hàn Điện lại đám người giống như là tìm được điểm tựa, mau tiến lên đón.
Bản quan đã biết.
Chu Bình An vừa đi vừa hạ lệnh, Trương Điện lại, ngươi dẫn người mở ra phủ khố, lấy ra toàn bộ binh giáp, khí giới, tiền điện lại, ngươi dẫn người mở ra nhà kho, kiểm điểm 30.000 thạch lương thảo, chứa lên xe dự phòng. Lưu Điện lại, Hàn Điện lại, các ngươi hai người dẫn người mau đi triệu tập 1.000 thanh niên trai tráng trong họ. Tôn Điện lại, ngươi lấy bản quan danh nghĩa thảo ra một phần công văn, thông báo toàn huyện trong họ.
Chu Bình An ra lệnh một cái lại một cái phát xuống dưới, vận chủ duy ác, đều đâu vào đấy. Trương Điện lại đám người bị Chu Bình An trầm ổn lây nhiễm, ở Chu Bình An vận chủ duy ác trong mệnh lệnh bình tĩnh lại, từng cái một ứng tiếng nhận lệnh.
Chu Bình An sau khi trở lại, huyện nha giống như là có đại não.
Rất nhanh, cả huyện nha liền bị Chu Bình An điều động đứng lên, ai vào việc ấy, nhanh chóng chuẩn bị.
Chương 1297, cùng hương thổ một chương 1297, cùng hương thổ một bởi vì chống lũ cứu thai giàu có hiệu quả, Chu Bình An rất được Tĩnh Nam trăm họ tín nhiệm cùng kính yêu, sâu người Tĩnh Nam tâm.
Triệu tập ra lệnh phát về sau, rất nhanh liền triệu tập 1.000 tên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trắng đinh.
Chu Bình An không hề bùn xỉn phủ khố trong lấy ra binh giáp, khí giới, đưa bọn họ toàn bộ vũ trang lên.
Chợt như vậy, 1.000 tên thanh niên trai tráng người người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, quân phục thống nhất, binh giáp đầy đủ hết, loan đao, trường mâu, tấm thuẫn, cung nỏ chờ quân giới đầy đủ, trang bị tinh lương, có cổ tinh binh phong thái. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là biểu tượng, trên thực chất bọn họ cũng chỉ là trang bị tinh lương nông phu mà thôi.
Dã chiến vậy, so đám người ô hợp không mạnh hơn bao nhiêu.
Chu Bình An mang theo Lưu Điện lại, Hàn Điện lại cùng 150 tên sai dịch, 800 tên thanh niên trai tráng, điểm đủ 30.000 thạch lương thảo. Quân giới, trùng trùng điệp điệp hướng người Miêu Nam Man phản loạn Đông Nam vùng núi mà đi, những người còn lại ở lại giữ huyện thành.
Nghe nói Nam Man giết chết người không ngáy mắt, ăn người không nhả xương, hung tàn nát bét.
Hành quân trên đường, có thanh niên trai tráng trăm họ không nhịn được có chút lo âu nói, bọn họ lần đầu tiên tham gia triệu tập.
Tiểu huynh đệ, ngươi sợ cái truy tử, chi huyện chúng ta đại lao ra thế nhưng là thiên thần hạ phàm.
Ngươi biết ra qua sao, ra qua không chỉ có giết người không chớp mắt, hơn nữa cái nào cái nấy võ công cao cường, tay không đỡ lưỡi dao đều là thượng quy thao tác, bọn họ còn có thể tay không tiếp tên, chúng ta một mũi tên bắn đi qua. Giá qua một thanh là có thể tiếp lấy mưa tên. Giá qua lợi hại không, hơn 3.000 người đâu, thế nhưng là như vậy làm sao, còn chưa phải là bị chi huyện đại lao ra mang theo chúng ta đánh bại.
Bên cạnh có đã tham gia kháng hoa thủ thành thanh niên trai tráng, đưa tay vỗ một cái lo âu thanh niên trai tráng, bình chân như bạn nói.
Đúng đấy, có chúng ta huyện tuân ở, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi.
Lần trước giá qua sợ chứng, vóc dáng không cao chạy quá nhanh, làm hại lao tử không có giết thông khoái, hy vọng những thứ này nam man tử cứng cỏi chút, kiên trì lâu chút.
Có một vị khác đã tham gia kháng hoa thủ thành thanh niên trai tráng dùng sức vỗ một cái lồng ngực, bảnh trùng trùng nói:
"Ta cho ngươi biết, chúng ta huyện tôn vậy nhưng thật là dụng binh như thần. Chúng ta một đối một đánh không lại ra qua, thế nhưng là huyện tôn để chúng ta bày một đơn giản trận hình, ngươi nói thần không thần, ra qua đang ở chúng ta trận hạ đụng bể đầu chảy máu, chúng ta giống như là giết heo thọt dê vậy, đem ra qua tên lùn giết cái phá lăn bại đái. Đến lúc đó, ngươi hãy cùng chặt ta, bảo quản tiểu tử ngươi một lông cũng rơi không được."
Đã tham gia kháng hoa thủ thành thanh niên trai tráng, rồi giết hiện thân thuyết pháp, cấp xâm mới thêm triệu tập thanh niên trai tráng động viên cổ vũ.
Ở những đồng bạn lây nhiễm hạ, sâm mới thêm triệu tập thanh niên trai trắng cũng buông xuống lo âu, ưỡn ngực.
Một màn như thế màn, ở trong đội ngũ nhiều lần diễn ra.
Theo đi tiếp, đội ngũ sĩ khí cũng ở đây vững bước lên cao.
Ở Thái Dương cuối cùng lau một cái dư bị biến mất tại đường chân trời thời điểm, Chu Bình An một nhóm chạy tới song việc phát, ngũ khê núi.
Huyện tôn, trước mặt chính là phản loạn người Miêu Nam Man chiếm cứ vùng núi. Nam Man công phá Đông Nam khu tránh lũ về sau, áp lấy lương thảo, bắt cóc người trăm họ lui về trước mặt ngọn núi kia.
Một sai dịch chỉ liên miên chập trùng ngũ khê núi nói với Chu Bình An.
Ngũ khê núi là đông nam dòng dõi đời đời ở vùng núi, bọn họ ở chỗ này sinh sôi nảy nở hơn ngàn năm.
Chu Bình An trước xem qua huyện trí,
cũng xem qua huyện nha lưu trữ tài liệu, cái này liên miên chập trùng Ngũ Khê vùng núi trong có hơn 100 lớn nhỏ không đều miêu trại, ước chừng có 7-8 vạn dòng dõi ở lại đây. Tĩnh Nam huyện chí đem gọi chung là Ngũ Khê miêu nói về có tên không họ hôn nhân không cần cùng họ. Ngũ Khê miêu tương đối phát triển lạc hậu, lấy nông nghiệp làm chủ, phụ chi săn thú, chỉ có số ít sử dụng lưới cày, chủ yếu vẫn là lấy tương đối nguyên thủy đốt nương làm dây phương thức trồng trọt nông nghiệp, thu hoạch kém xa hán dân. Ngũ Khê miêu chế bởi chế độ nô lệ cùng chế độ phong kiến giữa, có hơn 100 cái bộ lạc, cũng chính là miêu trại. Triều đình kế tục nguyên triều chế độ, thiết trí Ngũ Khê thổ ti, gián tiếp quản lý Ngũ Khê miêu, từ Ngũ Khê miêu lớn nhất bộ lạc thủ lĩnh đảm nhiệm Ngũ Khê miêu thổ ti. Bất quá, hơn 100 năm đến, Ngũ Khê miêu cùng Tĩnh Nam các nơi quan phủ cùng với hán dân mâu thuẫn không ngừng, tiểu đả tiểu nháo không ngừng, làm phản cũng là thường có phát sinh, vẫn luôn là thống trị mầm họa. Tĩnh Nam các nơi quan phủ cũng xuất binh bình loạn qua nhiều lần, trả giá cao cùng tổn thất không ít, nhưng là hiệu quả vẫn luôn không lý tưởng. Tĩnh Nam một nhiệm kỳ chi huyện còn chết bởi một lần bình loạn trong. Cho nên những năm gần đây, các nơi cùng Ngũ Khê miêu tiếp nhương quan phủ cũng coi Ngũ Khê miêu vì khoai nóng phòng tay, có thể đẩy thì đẩy, tùy tiện không sơ chạm. Ngũ Khê miêu đa số thuộc về Tĩnh Nam địa phận, quan phủ các nơi cũng đều đem cái này khoai nóng phòng tay đẩy tới Tĩnh Nam, khiến cho Tĩnh Nam là được thằng ngu. Chu Bình An đoán chừng người miêu Nam Man sợ dĩ lúc này phản loạn, cũng là bởi vì nạn lụt, bọn họ khó lòng tiếp tục. Lưu Điển Lại là huyện nha Tĩnh Nam binh phòng điện lại, bản thân cũng là vũ dũng người, hắn xem quân dung chỉnh tề thanh niên trai tráng cùng sai dịch, lòng tin mười phần hướng Chu Bình An chờ lệnh nói: "Huyện tôn, ta đi kêu là, để cho phản loạn Nam Man trả lại cướp đi lương thảo cùng trăm họ, cũng làm bọn họ thổ ti tự trói rời núi tạ tội. Cũng tốt, cái gọi là trước lễ sau binh. Nếu là có thể không nổi đao binh liền giải quyết vấn đề, đó là không thể tốt hơn nữa." Chu Bình An khẽ gật đầu, nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, kêu là 99 không giải quyết được vấn đề. Bất quá, mặc dù không giải quyết được vấn đề, nhưng là thông qua này nhìn một chút dòng dõi thái độ cũng là tốt. Lưu Điển Lại chú ý an toàn, thử một lần thuận tiện, không cần miễn cưỡng. Chu Bình An nhắc nhở Lưu Điển Lại nói: "Huyện tôn yên tâm, ta nhìn Nam Man bất quá đám người ô hợp, thấy được quân ta quân dung cường thịnh, định không dám gây chuyện." Lưu Điển Lại rất có lòng tin nói. Chu Bình An để cho Lưu Đại Đao cầm thuẫn đi theo bảo vệ Lưu Điển Lại, mới để cho Lưu Điển Lại đến trước mặt đi kêu la: "Ngũ Khê thổ ti ở chỗ nào? Mau trả lại cướp bóc lương thảo cùng trăm họ, tự trói chu tội, nếu không đại quân ta đạp phá bọn ngươi miêu trại." Lưu Điển Lại đi tới trước mặt, hít sâu bật khí, dùng sức hướng dòng dõi chiếm cứ núi lớn hô: "Đạp phá bọn ngươi miêu trại! Đạp phá bọn ngươi miêu trại!" Lưu Điển Lại không hổ là người tập võ, lượng hô hấp rất lớn, kêu la hồi âm ở tung lũng giữa vang vọng. "Vì vũ!" Hơn 1000 thanh niên trai tráng nghe được Lưu Điển Lại xưng hô bọn họ là đại quân, cũng đều cùng kêu lên hô to vì vũ, phối hợp Lưu Điển Lại kiến tạo đại quân không khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn cốc cũng quanh quẩn thanh niên trai tráng nhóm hô to vì vũ thanh âm. 1000 khỏe mạnh thanh niên trai tráng, thanh âm hùng tráng lanh lảnh, binh giáp chỉnh tề, trang bị tinh lương, thật có một cỗ đại quân phong thái. Mọi người lòng tin cũng đều đi lên. Bất quá, rất nhanh mọi người lòng tin liền dập tắt. Trong sơn cốc đầu tiên là chuyển tới một tiếng mang theo nồng hậu dòng dõi tiếng địa phương giống to. Tiếp theo giống như là thuốc nổ nổ tung vậy, khắp núi đồi cũng nổ tung. "Nằm mơ đi cậu quan, đi chết đi minh chó, tôn tặc chưa tỉnh ngủ a, đi lên nha." Khắp núi đồi tràn đầy dòng dõi giống giận, khắp núi khắp nơi người người nhốn nháo, cơ múa binh khí ầm ĩ hô to, khắp núi đồi đều là binh khí phản xạ nắng chiều dư vi sinh ra hào quang, chí ít có mấy mươi ngàn người nhiều. Dưới chân núi Lưu Điển Lại mắt trợn tròn, hơn 1000 thanh niên trai trắng cũng đều mắt trợn tròn. "Sao? Thế nào có như thế nhiều? Năm đó ra qua cũng bất quá hơn 3000, thế nhưng là cái này Nam Man tử chí ít có 3 năm bạn, mà bên mình chỉ có 1000 người. Quả bất địch chúng đều không đủ lấy hình dung." Ngay từ đầu lòng tin, giờ phút này không còn sót lại gì, tuyệt vọng nhanh chóng chiếm lĩnh đầu góc của bọn họ điểm cao. Chương 1298, Nam Man phản loạn. Chương 1298, Nam Man phản loạn. Rất nhiều người, rất nhiều, khắp núi đồi đều là người miêu Nam Man, ở bị giống giận, thanh thế to lớn. Hô, hô. Vừa đúng một cỗ gió núi thổi qua, trên núi cỏ cây theo gió tả hữu đung đưa, cùng ầm ĩ người miêu Nam Man xen lẫn trong cùng nhau. Từ dưới chân núi đi lên nhìn, căn bản phân biệt không ra không phải cỏ cây, không phải người miêu Nam Man. Ở mọi người trong mắt, trên núi theo gió đung đưa vô số cỏ cây chính là từng cái một ầm ĩ người miêu Nam Man. Ở mọi người trong tai, gió núi lay động cây cối phát ra tiếng ô ô giống như người miêu Nam Man ầm ĩ giống giận thanh âm. Nghiễm nhiên minh triều bản thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, thanh niên trai tráng trăm họ từng cái một mặt như bụi đất, vạn phần hoảng sợ. "Sao? Thế nào như thế nhiều ma tử? Bên trên, lần trước tới công thành giặc oa có bao nhiêu?" Trên đường cái đó lo âu thanh niên trai tráng mặt trắng bệnh nhìn về phía bên người đồng bạn, thanh âm cũng đánh lên run run. Lúc này mới cuối thu, thế nào như thế lạnh? Giống như là trời đông giá rét vậy, đều nổi da gà. 3, 5 ngàn đi. Trên đường còn tin tâm 10 phần đồng bạn, giờ phút này nói chuyện cũng không lanh lẹ. Lúc ấy giặc oa mới 5-3 ngàn người, nhưng bây giờ phản loạn Nam Man tử thế nhưng là khắp núi đồi, nhiều người đếm đều đếm không tới, ít nhất phải có 7-8 vạn a. Chúng ta mới chỉ có 1 ngàn người, thế nào có thể đánh thắng được a? Xem khắp núi đồi người miêu Nam Man, sâu sắc tuyệt vọng từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, dã man sinh trưởng. "Huyện tôn, ti chức vô năng, mời huyện tôn trách phạt." Lưu Điển Lại mặt xấu hổ trở lại, uy một chân trên đất hướng Chu Bình An xin tội. Lưu Điển Lại xin đứng lên. Mới vừa liền đã nói, thử một lần thuận tiện, không cần miễn cưỡng. Lại nói, Lưu Điển Lại cũng không phải thất bại mà về, thông qua Lưu Điển Lại mới vừa thử một lần, ta đã biết người miêu Nam Man hư thực. Chu Bình An đưa ra hai tay đỡ dậy Lưu Điển Lại, mỉm cười khuyến khích nói: "A, huyện tôn đã biết người Miêu Nam Man hư thực. Lưu Điển lại nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, chần chờ mà hỏi, huyện tôn thế nhưng là phát hiện Nam Man người đông thế mạnh, chuyện hôm nay không thể làm, còn cần trở về từ tính toán. Lưu Điển lại cảm giác hắn mới vừa thử một lần, công lao lớn nhất chính là phát hiện phản loạn người Miêu Nam Man nhiều lắm, khắp núi đồi đều là Nam Man a, nếu là ngay từ đầu liền đại quân đánh ra vậy, bọn họ cái này ngàn người còn chưa đủ Nam Man tử nhét kẽ răng đâu. Chu Bình An khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, chỉ phản loạn người Miêu Nam Man chiếm cứ núi lớn đối Lưu Điển lại nói, ha ha, Lưu Điển lại ngươi nhìn kỹ, cái này khắp núi đồi người Miêu Nam Man nhiều hổ thay. Nhiều a. Lưu Điển lại không rõ nguyên do. Ha ha, vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu đối phương người đông thế mạnh, mà bên ta chỉ có hơn ngàn, vì sao đối phương không thừa dịp bên ta vừa tới, đặt chân chưa ổn lúc, thừa dịp trắng trận đánh lên tới? Chu Bình An mỉm cười nói. Lưu Điển lại nghe vậy, trong nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa rơi. Nếu là phản loạn Nam Man thật giống như huyện tôn nói như vậy, thừa dịp bên mình đặt chân chưa ổn lúc công sát tới vậy, bên mình sợ là đã tan thành mây khói. Chẳng qua là Nam Man tử tại sao không có nhân cơ hội công sát tới đây chứ? Bạch bạch bỏ qua cái này cơ hội thật tốt đâu. Ước chừng là phản loạn Nam Man không hiểu binh pháp a, không bắt được chiến cơ. Lưu Điển lại chần chờ một chút, do dự nói, cũng không phải. Nếu là người Miêu Nam Man không hiểu binh pháp, hành sự lỗ mãng, thấy được người chúng ta ít có tiện nghi có thể chiếm, càng biết không chút do dự công sát tới. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói, đây là vì sao? Lưu Điển lại đầu góc mơ hồ, không hiểu hỏi. Đó là bởi vì bọn họ bên ngoài mạnh bên trong yếu, ngoài mạnh mà trong làm, xem người đông thế mạnh, kỳ thực tốt mã rẻ ủi, này bản thân có thể chiến người, không thể so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu, không phải bọn họ sẽ không cẩn thận như vậy. Chính là bởi vì bọn họ không có nắm chắc tất thắng, chính là bởi vì bọn họ kiêng kỵ ở quân ta, cho nên mới không có thừa dịp quân ta đặt chân chưa ổn lúc công sát tới. Chu Bình An nghiêng đầu, xem Lưu Điển lại cùng với phía sau đám người, đưa ngón tay ra điểm khắp núi đồi người Miêu Nam An, mặt tự tin lớn tiếng giải thích nói, bọn họ càng là hư trương thanh thế, càng là khiết đảm. Chu Bình An mặt đoán chắc nói với mọi người nói. Lưu Điển lại cùng với đám người nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh ngộ, đôi lát sắc mặt khôi phục huyết sắc. Đúng nha, huyện tôn nói đúng lắm, Nam Man tử nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực là bạc dạng lạp đầu súng, trông thì ngon mà không dùng được. Người trong nhà biết nhà mình tình huống, Nam Man tử đối bọn họ nhà mình tình huống không thể rõ ràng hơn, cho nên mới không làm công sát tới. Trong lòng mọi người sợ hãi cùng tuyệt vọng nhất thời tiêu tán rất nhiều, kê sát sụp đổ sĩ khí cũng khôi phục rất nhiều. Lưu Điển lại, người dẫn 300 người đốn tuổi thiết trí sừng hiệu, hàng rào, lắp đặt doanh trại. Hàn Điển lại, người dẫn 200 người xây dựng quân trướng. Tiền Điển lại, người dẫn 100 người chôn nồi nấu cơm. Chu Bình An ở lòng người ổn định sau khi, liền vung tay lên, hạ lệnh đám người đóng trại ôm trại, chôn nồi nấu cơm. Đốn tuổi, đóng trại, chôn nồi nấu cơm. Chu Bình An một phương đang ở chân núi đường đường chính chính, nên ngang đóng trại ôm trại, chôn nồi nấu cơm. Chu Bình An đang lúc mọi người đóng trại ôm trại thời điểm, gọi tới Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương bọn họ, nói với bọn họ, Đại Đao, Đại Thương các ngươi khổ cực chút, mang 50 huynh đệ đi trước mặt hai dặm chỗ đề phòng đánh úp. Công tử yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không cấp Nam Man thừa dịp cơ hội. Lưu Đại Đao bọn họ nhận lệnh mà đi. Binh giả, quỷ đạo vậy. Nên ngang, không có sợ hãi, chẳng qua là bày cho người Miêu Nam Man nhìn. Chu Bình An kỳ thực phi thường thật cẩn thận. Đóng trại ôm trại, chôn nổi nấu cơm thời điểm, tuần phòng, mang, giỏ, canh gác đều là đầy đủ. Người Miêu Nam Man chiếm cư trên núi, một chân chùi cánh tay, an mặc ra sói hán tử đi tới một vị ngoài 50 tuổi lao phụ nhân trước mặt, vì một chân trên đất bẩm báo nói, tức chủ, minh chó ở dưới chân núi đóng trại ôm trại, chôn nổi nấu cơm đứng lên. Vị lao phụ này người chính là Ngũ Khê Miêu thổ ti Di Lan phu nhân, nàng nguyên là Ngũ Khê Miêu thổ ti Rồng Hiệu phu nhân, sau này Rồng Hiệu ở một lần đánh dẹp không phục bộ lạc trong chiến tranh, chúng tiên độc phát thân vong. Di Lan phu nhân thừa kế thổ ti vị, đến nay đã có hơn 20 năm. Di Lan phu nhân là cái nữ cường nhân, không chỉ có áp chế trong bộ lạc phản đối thanh âm, lấy nữ nhân thân thừa kế thổ ti vị, còn thay Rồng Hiệu phục thủ, san bằng không phục bộ lạc, hơn 20 năm, ngồi vững thổ ti vị. Nàng ở trong bộ lạc uy vọng bị Rồng Hiệu tột cùng lúc cao hơn rất nhiều, rất được Ngũ Khê Miêu ủng hộ. Không có sợ hãi, người minh phải có dựa vào. Can xương đánh truyền lệnh A Hổ đẩy bọn họ không phải liều lĩnh manh động, không nên chúng người Minh bấy dập. Di Lan phu nhân chống một cây đầu hổ quả trượng, ở một nha đầu nâng đỡ, đi về phía trước mấy bước, đi tới một khối đột xuất đá trước, từ nha đầu dịu nhau leo lên đá, hướng chân núi quan sát chốc lát, xem chân núi nên ngang, không có sợ hai đóng trại ôm trại, chôn nổi nấu cơm Chu Bình An một phương nhân mã, ánh mắt càng phát ra thận trọng, thiếu khanh nghiêng đầu đối quỳ một chân trên đất hán tử phân phó nói, tuân lệnh tất chủ. Càn Xương đánh nhận lệnh mà đi. Chương 1299, quả bất địch chúng chương 1299, quả bất địch chúng sắc trời đã tối. Rồi mắt nhìn về nơi xa, tối đen như mực, ngước đầu nhìn lên, bầu trời linh tinh điểm một cái. Vũ Khê dưới chân núi, đèn liên doanh. Huyện tôn, Nam Man mặc dù bên ngoài mạnh bên trong yếu, nhưng dù sao người đông thế mạnh, quân ta chỉ có ngàn người, chính diện giao phong khó có thể thủ thắng, trở nên làm sao? Hàn Điện lại, Lưu Điện lại hai người ở trong doanh trướng, mặt dầu dĩ. Công thân là hạ, công tâm là thượng sách. Chu Bình An mặt tự tin nói. Công tâm. Hàn Điện lại, Lưu Điện lại hai người không hiểu, xin hỏi huyện tôn, như thế nào công tâm? Người Miêu Nam Man không phải kiêng kỵ quân ta sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, vậy hay để cho bọn họ run rẩy đi. Hàn Điển lại, Lưu Điển lại hai người nghe vậy, bốn mắt nhìn nhau, mặt một bước, ánh mắt không tìm được tiêu cự. Bọn họ có thể nghe hiểu huyện tôn nói mỗi một chữ, nhưng là tổ ở chung một chỗ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Điển lại, ngươi mang 100 nhân mã lặng lẽ ra doanh, trở về huyện thành Tĩnh Nam, rộng trưng cờ xí, kèn hiệu cùng chống làm bằng da trâu, càng nhiều càng tốt, đợi đến giờ tí sau lại lặng lẽ trở về doanh, không nên để cho người Miêu Nam Man phát hiện, ta có trọng dụng, lưu điện lại, sau nửa canh giờ, ngươi điểm đủ 200 nhân mã, cũng lặng lẽ ra doanh, không nên đốt lửa đem, đừng ồn ào, tới ba dặm chỗ núi thấp phía sau lưng, lại đốt cây đuốc, nhân thủ một chi cây đuốc, mỗi người cách nhau 2 mét khoảng cách, đội hình kéo dài, nên ngang trở về doanh địa. Đến doanh địa về sau, nghỉ ngơi một khắc, sau đó nhiều hơn nữa mang 100 người lặng lẽ ra doanh, như vậy lặp lại 3 lần. Chu Bình An đối hai người hạ lệnh. Hàn Điền lại, Lưu Điền lại hai người nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, hai người mơ hồ hiểu huyện tôn dụng ý tuân lệnh. Hai người nhận lệnh, đi xuống chuẩn bị. Ở hai người đi xuống không lâu, liền nghe phía bên ngoài chuyển tới một trận ồn ào, Chu Bình An đang muốn khoản chi kiểm tra đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Lưu Đại Đao từ bên ngoài đi vào, ho khan một tiếng, nói với Chu Bình An, khu khụ, công tử, cái đó. Họa Nhi cô nương cùng Nhược Nam cô nương đến rồi. Hắt. Chu Bình An nghe vậy, tiếng Anh cũng không nhịn được bật thốt lên. Cô ra. Màn cửa miệng chui vào một cái đầu nhỏ, không phải Họa Nhi là ai á lão ra. Tiếp theo lại chui vào một đầu, chính là Nhược Nam. Hai người đều là nữ giả nam trang, không biết từ nơi nào tìm hai thân binh đinh quần áo, ăn mặc mặt vải giáp ngực. Khu khu, công tử, ta đi bên ngoài canh chừng. Lưu Đại Đao ho khan một tiếng, thức thời ra doanh trướng. Trở về. Chu Bình An mặt không nói xem Lưu Đại Đao bóng lưng, không nhịn được hô, ngươi đem cái gì phòng à? Làm ta giống như phải làm cái gì không thích hợp thiếu nhi chuyện tựa như. Bất quá, Lưu Đại Đao cũng quá thức thời, đã sớm ra doanh trướng, Chu Bình An kêu là, làm vô dụng công. Càn quái. Các ngươi tới làm cái gì? Chu Bình An nhìn về phía Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam, không nhịn được cả giận nói. Cô ra, người ta không yên tâm ngươi nha. Trước khi tới, tiểu thư đã phân phó, để cho ta chiếu cố tốt cô ra. Họa Nhi rũ đầu, tay nhỏ xoắn giáp ngực dây buộc, còn mỗi vậy trả lời. Không cái gì nha, nếu không phải Họa Nhi 5 lần 7 lượt cầu ta, ta mới sẽ không tới đâu. Nhược Nam hừ một tiếng. Nơi này là trại lính trong địa, đao kiếm không có mắt, các ngươi mau mau trở về. Chu Bình An đối hai người nói. Họa Nhi túi đầu không nói, không nói gì, bất quá cái này đã đầy đủ tỏ rõ thái độ của nàng. Ta biết ngươi muốn chiếu cố ta. Bất quá, nơi này là trại lính trong địa, chiến tranh không phải trò đùa, ngươi ở chỗ này không phát huy được tác dụng, không chỉ có chiếu cô không được ta, sẽ còn liên lụy ta. Chu Bình An thở dài một cái, mặt nghiêm túc xem Họa Nhi nói, ngoài ra, ngươi cái này nữ giả nam trang cũng quá dối mình dối người, mặc cho người một cái là có thể phát hiện ngươi là nữ. Nếu ngươi ở lại trong quân doanh, để cho phía dưới thế nào nhìn ta? Bình loạn thời khắc, vậy mà cho đòi thị nữ nhập trại lính hành nhạc. Thượng quan như vậy, phía dưới người ai còn sẽ nghe quân ta khiến? Chẳng phải là lòng quân dao động, bại cục đã định? Hay là mới vừa câu nói kia, chiến tranh cũng không phải là trò đùa, nếu là trận chiến này chiến bại, ta chính là ở trên chiến trường may mắn thoát được một mạng, thánh thượng cũng sẽ không tha ta. Như vậy, Họa Nhi, ngươi xác định còn phải ở lại chỗ này sao? Ta. Họa Nhi nghe Chu Bình An nói nghiêm túc như thế, không khỏi lắc đầu liên tục, đỏ ngầu cả mắt. Vậy thì trở về đi thôi. Chu Bình An gật gật đầu. Ta. Họa Nhi cúi đầu, mặt do dự, trong lòng kịch liệt dãy rủa vùng đấy. Cô ra, ta là nhược nữ tử, không bảo vệ được cô ra, thế nhưng là nhược nam có thể. Nàng võ nghệ cao cường, cô ra là biết qua. Mới vừa cửa doanh hai cái binh sĩ cản chúng ta, đều không phải là Nhược Nam đối thủ. Trừ phi cô ra đồng ý để cho Nhược Nam lưu lại bảo vệ cô ra, không phải ta không đi. Họa Nhi ngẩng đầu lên, cố chấp nói. Không cần. Chu Bình An không nói. Nhược Nam nàng nữ giả nam trang giả trang tốt, không ai nhận ra nàng tới. Họa Nhi lại bổ sung một câu. Không cần. Chu Bình An lại lặp lại một lần. Họa Nhi cố chấp ngẩng đầu nhìn Chu Bình An, yếu ớt đáng thương, nhưng lại cố chấp nát bét. Yêu nữ Nhược Nam tựa hồ rất có kinh nghiệm, nữ giả nam trang làm vô cùng đến nơi. Để tránh sinh nhiều rắc rối, Chu Bình An chỉ đành đồng ý lưu lại yêu nữ Nhược Nam, khiến Lưu Đại Đao phái người hỏa tốc đưa Họa Nhi trở về huyện thành. Hơn nửa canh giờ sau, chiếm cứ người Miêu Nam Man trên núi, một tuần tra để phòng người Miêu Nam Man đột nhiên phát hiện, đối diện khoảng 3 dặm chân núi, chợt xuất hiện một nho nhỏ điểm sáng, giống như là đom đóm con vậy. Xuất hiện ảo giác. Tướng Tinh Tinh nhìn thành lửa điểm rồi. Hán Nội vươn tay rủi rủi con mắt, lần nữa mở ra, sau đó phát hiện, mới vừa cái đó điểm sáng sau lại xuất hiện một điểm sáng, tiếp theo lại xuất hiện một, tiếp theo lại xuất hiện một điểm sáng, vẫn còn ở di động. Đây là hắn không khỏi sửng sốt, đợi đến điểm sáng xuất hiện 7-8 cái thời điểm, hắn đột nhiên phản ứng lại, không khỏi chỉ trước mặt hô to lên, có tình huống, phía trước có tình huống, Minh chó viện còn đến. Hắn cái này kêu, nhất thời đem phụ cận đông nam dòng dõi tất cả đều kinh động, những người này hoảng hốt tới theo hắn chỉ phương hướng nhìn, sau đó bọn họ cũng nhìn thấy một hàng điểm sáng xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ trong. Đó là di động cây đuốc. Đó là tĩnh nam tới phương hướng, cây đuốc cũng là hướng bên này di động. Quả nhiên là Minh chó viện còn đến. Thế là, bọn họ nhanh chóng đem tình huống phản ứng đi lên. Rất nhanh, Di Lan phu nhân liền nhận được phía dưới cấp báo, từ một nha đầu đỡ nàng, chống đầu hổ quải trượng hướng chân núi nhìn về nơi xa, quả nhiên thấy được từng hàng cây đuốc ở hướng chân núi đại doanh phương hướng mà tới. Di Lan phu nhân vừa quan sát, một bên phân phó phía dưới tăng cường đề phòng. Ở Di Lan phu nhân chờ người Miêu Nam Man nhìn soi mói, kia từng nhánh cây đuốc tiến vào chân núi Tĩnh Nam đại doanh. Xem từng nhánh cây đuốc tiến vào chân núi đại doanh, Di Lan phu nhân không khỏi nhíu mày, xem lựa đem số lượng, cùng với cây đuốc đội ngũ chiều dài, sơ lược đánh giá một chút, xem ra người Minh ít nhất đến rồi hơn ngàn biệt quân. Người Minh sở dĩ không có sợ hãi, chính là bởi vì có viện quân sao? Di Lan phu nhân cau mày thầm nói. Ước chừng lại qua hơn nửa canh giờ, Di Lan phu nhân lại nghe được phía dưới một trận ồn ào, tiếp theo liền nghe được bẩm báo nói rõ người lại đến cứu viện quân. Sau đó, Di Lan phu nhân quả nhiên lại thấy được một đội cây đuốc tự tính nam phương hướng mà tới. Di Lan phu nhân lại đến một cái cây đuốc số lượng, sơ lược đánh giá một chút, sau đó mày níu lại chặt hơn, lần này người Minh viện quân so với vừa nãy còn nhiều hơn một chút, ước chừng có 1.500 dáng vẻ chừng. Như vậy, lại qua hơn nửa canh giờ, Di Lan phu nhân lại nghe được phía dưới truyền tới một trận ồn ào. Không là người Minh lại đến cứu viện quân đi. Di Lan phu nhân nghe được ồn ào là liền có một trận dự cảm bất tường. Quả nhiên, rất nhanh liền có người báo lại nói rõ chó viện quân lại tới. Di Lan phu nhân. Cùng hai lần trước vậy, Di Lan phu nhân lại đến một lần cây bước, sơ lược đánh giá một chút, một sát na sắc mặt biến sám trắng, lần này người Minh viện quân so trước đó còn nhiều hơn, ước chừng khoảng 2.000 người. Lại qua nửa canh giờ, không chờ phía dưới người báo lại, Di Lan phu nhân liền cảm thấy làm người ta đỡ hướng xa xa ngắm nhìn. Một mực ngắm nhìn hồi lâu, Di Lan phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không tiếp tục đến viện quân chương 1.300, bên ngoài mạnh bên trong yếu chương 1.300, bên ngoài mạnh bên trong yếu hôm sau, sắc trời còn chưa sáng lên, chẳng qua là mông lung một điểm con sáng, thái dương vẫn còn ở dưới đường chân trời ủ Di Lan phu nhân tối hôm qua một mực không có ngủ, tràn trọc trở mình chậm chạp không thể ngủ, chẳng qua là nằm song xoài ra hổ tấm đệm bên trên nhắm mắt giả vờ ngủ say mà thôi. Mãi cho đến giờ phút này mới thoáng có một chút xíu buồn ngủ, đang muốn nhân cơ hội nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên nghe được xa xa đột nhiên truyền tới đông một tiếng lôi vang chống trận thanh âm. Ở trong sân gốc, bởi vì hồi âm, tụ âm các loại thêm được, một tiếng này chống trận rất là vang dội, giống như thiên địa đều bị truy nổ vậy. Đó lấy, một tiếng này chống trận giống như là tín hiệu vậy, dư âm chưa tiêu, liền nghe được tùng tùng tùng. Vô số tiếng chống trận liên tiếp chuyển tới, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là chống trận lôi vang thanh âm. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Toàn bộ thiên địa đều bị truy nổ. Giết, giết, giết. Nương theo lấy chống trận, còn có một trận lại một trận tiếng la giết từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Thế nào chuyện? Di Lan phu nhân đột nhiên mở hai mắt ra, khóe mắt phủ đầy nếp nhăn nơi khóe mắt cả mắt, tràn đầy giấc ngủ chưa đủ thơ máu. Báo, tức chủ, việc lớn không tốt. Minh chó đêm qua len lén chiếm cứ chung quanh mấy cái đỉnh núi, trên núi cắm vào tất cả đều là minh chó quân kỳ, chung quanh trên núi khắp núi đồi đều là minh chó. Sợ không phải có hơn mấy chục ngàn minh chó. Một người miêu nam man kẻ ra quần chạy vào bẩm báo, gương mặt bên trên tràn đầy thần sắc sợ hãi. Cái gì? Di Lan phu nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, khiếp sợ trái tim tựa hồ cũng tạm thời ngừng đập. Dìu ta đứng lên. Di Lan phu nhân kêu. Đi theo hầu hạ nha đầu hoảng hốt tiến lên đỡ dậy Di Lan phu nhân. Di Lan phu nhân chống gậy đầu rồng đi tới rộng mở chỗ, hướng nhìn bốn phía. Giờ phút này tầm nhìn còn không cao, chẳng qua là hoàn toàn mông lung, thế nhưng là vẫn có thể đã gặp các nàng chiếm cứ ngọn núi này chung quanh vài tòa trên núi, cắm đầy người minh quân kỳ, trên núi bóng người đông đưa, chống trận lôi kinh thiên động địa, một trận lại một trận tiếng la giết cũng vang vọng đất trời. Bây giờ thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, đổi thành Di Lan phu nhân. Nàng nhìn thấy bốn phương tám hướng trên đỉnh núi người minh quân kỳ, nghe liên miên bất tuyệt chống trận cùng tiếng la giết, nhìn lại trên núi lung đưa cỏ cây cũng sâu cho là người mình, nghe nữa tiếng gió gào thét cũng sâu cho là người mình tiếng la giết. Thấy được hết thảy trước mắt, Di Lan phu nhân không nhịn được sợ tái mặt, sau lưng hiện lên một cỗ mồ hôi lạnh, thế nào có như thế nhiều người mình. Tối hôm qua người mình không phải chỉ tăng hơn 4.000 nhân mã sao? Âm hiểm người mình. Di Lan phu nhân trong nháy mắt suy diễn cảnh tượng này, không nhịn được cắn răng gắt một cái, tối hôm qua bọn họ ngoài sáng tăng binh 4.000, thừa dịp bóng đêm, âm thầm còn tăng như thế nhiều binh mã. Ở Di Lan phu nhân cắn răng xỉ mắng người Minh âm hiểm thời điểm, nàng dưới quyền người Miêu Nam Man xem bốn phương tám hướng trên núi người Minh quân kỳ, nghe kinh thiên động địa tiếng chống trận cùng tiếng la giết, khủng hoảng nhanh chóng nảy sinh. Minh chó thế nào như thế nhiều? Ta không tin. Một người Miêu Nam Man dùng sức cơ cơ mặt tái nhợt gò má, dù gì nói, quân trời đánh Minh chó, chính là ỷ vào nhiều người ức hiếp ít người. Nếu là một chọn một, lão tử giết bọn họ như làm thịt gà. Bên cạnh người Miêu Nam Man tức giận bất bình mắng, mặc dù trong lời nói đằng đằng sát khí, nhưng là hắn nhìn về phía xa xa khắp núi đồi quân Minh, một đôi mắt trong cũng là vạn phần hoảng sợ. Người Minh chiếm cứ bình nguyên, nơi đó đều là đất đai phì nhiêu, thổ địa giàu đến chảy mỡ, tùy tiện vung một thanh hạt giống đi xuống, cũng có thể thu hoạch tràn đầy. Bọn họ ở nơi nào sinh sôi nảy nở, có thể không nhiều không? Nào giống chúng ta, khốn đốn ở rừng sâu núi thẳm trong, không có vừa ở canh tác thổ địa, trong núi con mồi cũng càng ngày càng ít, ăn bữa trước nhi không có bữa sau nhi, sinh sôi nảy nở nơi nào hơn được người Minh? Một vị khác người Miêu Nam Man tức tối mắng, hắn rời núi cùng thủ lĩnh đi huyện thành Tĩnh Nam buôn bán qua gia thú, dọc theo đường đi mắt thấy người Hán bình nguyên không thấy bờ bến ruộng lúa cùng giàu có sinh hoạt, cuộc sống kia đơn giản chính là thiên đường. Người Minh nhiều lắm, bốn phương tám hướng đều bị người Minh chiếm cứ, liền một con đường lùi cũng không cho chúng ta lưu. Bọn họ đây là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt à? Có một vị tương đối có chiến lược ánh mắt người Miêu Nam An, là cái tiểu đầu nhân, hắn quan sát chốc lát, mặt ngưng trọng đối người chung quanh nói: Ghê gớm lưới rách cá chết, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, lao tử chết cũng phải kéo hai cái chịu tội thay. Nghe vậy, chung quanh người Miêu Nam An từng cái một đều như thú bị nhốt vậy, tuyệt vọng, sợ hãi, nhưng lại điên cuồng. Người Minh cũng không mệt mỏi sao? Cái này chống trận một mực liền không ngừng qua. Một người Miêu Nam An nghi ngờ nói. Ta cũng muốn mệt chết đám này cháu trai. Đáng tiếc, người bọn họ nhiều, cái này mệt mỏi liền thay cho một. Bên cạnh người Miêu Nam Man một tiếng vô lực thở dài. Đúng nha, Minh cầu nhân nhiều a. Phải làm sao mới ở đây? Trung quanh người Miêu Nam Man trong lòng đều là xông lên một cô mãnh liệt cảm giác vô lực. Giờ phút này, bốn phương tám hướng trên núi, phân tán từng cái một thanh niên trai tráng trăm họ, mỗi người trong tay dắt một sợi dây thừng bên trên không phải buộc cây nhỏ, chính là hợp với mấy cái quân kỳ, khẽ động một cái, cây vung cờ lắc, giống như một đội nhân mã, trên núi còn phân tán từng mặt da trâu trống to, nổi bật chỗ có thanh niên trai tráng đang run run, nơi kín đáo cũng có từng con dê núi bị cái chốt sau chân, dùng dây thừng treo ở trên cây, dê núi vó trước hạ. Là chống trận, dê núi bị treo ngược vó trước loạn đạp, chống trận liền tùng 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 băng lên. Người không biết nội tình nhìn từ đằng xa đi, cái này san sát trên núi, xác thực giống như là chú đóng thiên quân vận mã. Thời điểm sắp xỉ, Chu Bình An đưa trong tay lương khô gặm xong, uống một chén nước cháo, đứng dậy đối Lưu Điện lại, Hàn Điện lại đám người nói: "Huyện Tôn, thật phải đi sao? Còn mời Huyện Tôn nghĩ lại a, Nam An không có văn hóa, làm không nhân nghĩa. Trên núi có hơn 10.000 Nam An, Huyện Tôn lần đi, quá nguy hiểm." Tiên Điện lại mặt lo âu khuyên can nói: "Tiên Điện lại hay yên tâm, người Miêu Nam An cướp bóc Đông Nam khu tránh lũ, cũng không cố ý làm giữ hại người, điều này nói rõ bọn họ lần này phản loạn lưu lại đường sống, huống chi, lúc này ở Nam An trong mắt, ta có đại quân 30.000 bọn họ sao dám gây bất lợi cho ta, ngoài ra, thân ta vì mệnh quan triều đình, không chỉ là chi huyện Tĩnh Nam, càng là chiếc giang để hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, trừ phi bọn họ làm xong nên đón triều đình tức giận, diệt tộc chuẩn bị, không phải bọn họ không dám động ta một cọng tóc gáy." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, định liệu trước nói: "Huyện Tôn, cái gọi là quân tử không lập uy tưởng, mời Huyện Tôn cho phép ta thay Huyện Tôn trước phản rất doanh địa thuyết phục Nam An." Lưu Điển lại đứng dậy ôm quyền nói: "Huyện Tôn, xin cho ta đi." Hàn Điển lại cũng đứng dậy chờ lệnh nói: "Lưu Điển lại, Hàn Điển lại, các ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, ta cũng tin tưởng các ngươi năng lực, bất quá các ngươi thân phận không đủ để thủ tín người Miêu Nam An, chỉ có ta đi mới có đủ sức thuyết phục." Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, kiên định nói: "Huyện Tôn." Lưu Điển lại cùng Hàn Điển lại còn muốn tái tranh thủ, bất quá lại bị Chu Bình An cắt đứt. "Thời gian không còn sớm, chư vị không cần quên nữa, cũng không cần tranh cãi nữa, thân ta vì chi huyện Tĩnh Nam, chuyến này nghĩa bất dung tử. Huống chi các ngươi nhiệm vụ cũng rất trọng yếu, các ngươi chấn giữ hậu phương, nếu coi trọng doanh địa cùng đại quân không nên bị người Miêu Nam Man đoán được hư thực. Chuyến này công thành về sau, ta cho các ngươi nhớ một công lớn." Chu Bình An mặt kiên định nói. Chương 1301, run rẩy đi. Chương 1301, run rẩy đi. Sáng sớm, thường đông ló dạng. Đón chiều dương, Chu Bình An khoác một thân hào quang, đi ra doanh trại hàng rào. "Huyện Tôn, nghĩ lại a Huyện Tôn. Ngũ Khê Miêu rất vô liêm sỉ, làm không nhân nghĩa, này đi một lần đầm rồng hang hổ, nguy hiểm nặng nề, mong rằng Huyện Tôn lấy 100.000 tính nam phụ lao vì độc, chớ có lấy thân thiệp hiểm a." Lưu Điện lại, Hàn Điện lại, Tiền Điện lại đám người mặt lo âu xem Chu Bình An, khổ sở khuyên: "Nếu là đầm rồng hang hổ, vậy ta càng phải đi một lần, phải biết không vào hang cọp làm sao bắt được con." Chu Bình An nghiêng đầu đối bọn họ khẽ mỉm cười một cái, mặt kiên định: "Huyện Tôn nghĩ lại a." Lưu Điện lại đám người liên tục khuyên nhủ, hy vọng Chu Bình An bỏ đi ý niệm. "Yên tâm, trừ ta đoán chắc Ngũ Khê Miêu không dám gây bất lợi cho ta ngoài, ta bên trong còn xuyên nhuyễn giáp, đao thương bất nhập, huống chi có đại đao bọn họ đi theo hộ vệ, bọn họ đều là bách nhân địch, cho dù Ngũ Khê Miêu không biết sống chết, muốn đối với bản quan bất chính, có đại đao bọn họ bảo vệ, bản quan cũng có thể toàn thân trở lui." Chu Bình An bình tĩnh khoát tay một cái, mặt tự tin nói: "Đúng như Chu Bình An nói, Chu Bình An ở chính ngũ phẩm chiếc giang để hình án sát sứ Ti Thiêm Sự quan phục hạ, xuyên kim ti nhuyễn giáp, đi theo mang theo Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thường, Lưu Đại Truy trở 5 tên thân tín cùng với 5 tên thân thủ bất phàm sai dịch, à, đúng, còn có sống chết muốn đi theo yêu nữ Nhược Nam, chung 11 người." Lưu Đại Đao đám người thân thủ dù không phải bách nhân địch như vậy khoa trường, nhưng ít ra tất cả đều là thập nhân địch cấp bậc. 5 tên sai dịch tất cả đều là thân thủ bất phàm. Ngoài ra, trong bọn họ trong mặc dù không có xuyên kim ti nhuyễn giáp, nhưng cũng đều ăn mặc da trâu nhuyễn giáp. Có bọn họ bảo vệ, phá vòng vây mà ra có khả năng hay là rất lớn. Chu Bình An mặc kim ti nhuyễn giáp là Lý Xu cố ý làm người ta từ kinh thành đưa tới. Lý Xu ở kinh thành nghe nói Chu Bình An kháng oa thủ thành tin tức về sau, lo lắng không được, lục soát khắp toàn bộ kinh thành mới lục ra được bộ này có giá trị không nhỏ kim ti nhuyễn giáp, vừa tìm đến liền khiến người ra roi thuốc ngựa đưa tới cấp Chu Bình An hộ thân. Chu Bình An thử, bộ này kim ti nhuyễn giáp lực phòng ngự kinh người, tầm thường đao kiếm không cách nào đâm rách nhuyễn giáp. Đây đều là Chu Bình An lòng tin một trong. "Lưu Điện lại, các ngươi yên tâm, chỉ cần còn có một hơi thở, bọn ta tất bảo đảm công tử không việc gì." Lưu Đại Đao đám người ở Chu Bình An tiếng nói là hậu, liền mặt kiên định ôm quyền đối Lưu Điện lại đám người nói: "Kia nếu như các ngươi không tức giận đâu?" "Phi phi phi, ta trương này phá miệng." Lưu Điện lại vẫn là không yên lòng, lo lắng bật thốt lên, nói xong mới sau đó phát hiện mình nói gì, không khỏi đưa tay từ khi một cái. Chu Bình An không khỏi cười, đối Lưu Điện lại đám người nói: "Lưu Điện lại, các ngươi yên tâm đi, ta tuổi còn trẻ, có vợ con già trẻ, sĩ đồ một mảnh thật tốt, nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, ta Chu Bình An sao lại lấy thân thiệp hiểm?" "Ừm, Huyện Tôn nói cũng phải, Huyện Tôn chưa nhược quan, liền đã là ngũ phẩm đại viên, lại có kiều thê mỹ thiếp, nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, sao lại lấy thân thiệp hiểm?" "Chẳng qua là, lời tuy nói như vậy, nhưng Huyện Tôn hành động này xác thực quá mạo hiểm, Ngũ Khê Miêu rất phản loạn, công phá Đông Nam khu tránh lũ, lại là cướp người lại là cướp lương, mở cung cũng không có quay đầu tên, bọn họ như thế nào như vậy dễ dàng bị khuyên hàng?" Lưu Điển lại đám người đã cảm thấy Chu Bình An nói có đạo lý, nhưng phân tích một phen, hay là cảm giác quá nguy hiểm. "Lúc không ta cùng." Lưu Điển lại, Hàn Điển lại, Tiền Điển lại nghe lệnh. "Cố thủ doanh trại, không được sai lầm." Chu Bình An lời giải thích nữa, trực tiếp hạ lệnh. "Tuân lệnh." Lưu Điển lại đám người chỉ đành không người tiếp lệnh. "Đi." Chu Bình An nghiêng đầu đối Lưu Đại Đao đám người nói. Nói xong, Chu Bình An liền xoay người nghĩa vô phản cố đi về phía trước, Lưu Đại Đao đám người theo sát ngày sau. gió vi vu hề nước sông dịch lạnh, tráng sĩ đi một lần này, nhất định phải trở lại A Lưu điện lại, Hàn điện lại, Tiền điện lại cùng với doanh trại trong thanh niên trai tráng, xem Chu Bình An đám người bóng lưng, khỏe mắt không nhịn được ướt nước. Huyền tôn, đây chính là chúng ta Huyền tôn. Có này Huyền tôn, còn cầu mong gì? Lưu Đại Đao đám người theo Chu Bình An đi mấy bước, liền có 5 người vượt qua Chu Bình An, đi ở Chu Bình An trước mặt, 5 người ở lại Chu Bình An phía sau, đem Chu Bình An vững vàng bảo vệ. Yêu nữ Nhược Nam cùng Chu Bình An đồng hành, một thanh phi đao từ tay áo rơi vào lòng bàn tay, cảnh giác quan sát bốn phía, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Thả lỏng. Chu Bình An thời là nhẹ nhõm nhiều, vừa đi, còn một bên tùy ý vươn người một cái, thấy được yêu nữ Nhược Nam một bộ bộ dáng như lâm đại địch, không khỏi cười nói một câu. Phi, thế nào thả lỏng a, trước mặt thế nhưng là có mấy chục ngàn phản loạn nam ma tử, chúng ta 12 người này, còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Đều tại ngươi, trang cái gì sói đuôi to. Một mình xông doanh. Thật là thư sinh ý khí. Ngươi cho là thoại bản diễn nghĩa a? Ngươi chính là một thư sinh yếu đuối, thật coi mình là kinh kha. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không khỏi đoán trách Trường Chu Bình An vậy, nhỏ giọng mắng: "Ta không phải kinh kha, ta là Chu Bình An, thiên hạ độc nhất vô nhị Chu Bình An." Chu Bình An khẽ mỉm cười, gió nhẹ chạm mặt, chiều dương rực rỡ, dưới ánh mặt trời Chu Bình An tự tin tươi cười, để cho yêu nữ Nhược Nam nhất thời hoảng hốt. Tiểu tử này, giống như Hỏa Nhi nói như vậy, xác thực thật đẹp trai. Phi phi phi. Yêu nữ Nhược Nam mới vừa có cái ý niệm này, liền dùng sức cơ đầu, tiểu tử này khờ rồi bẹp, nơi nào cùng xoáy có một đồng tiền quan hệ. Còn thiên hạ độc nhất vô nhị ngu thư sinh. Phi, còn thiên hạ độc nhất vô nhị đâu? Một tướng vô năng mệnh chết tăng quần, nói chính là loại người như ngươi. Chính ngươi thư sinh ý khí, làm tàng giả bộ, còn phải kéo lên đại đao ca bọn họ cho ngươi chịu tội thay. Yêu nữ Nhược Nam nhỏ giọng mắng. Trước mặt Lưu Đại Đao lỗ thai thính, nghe được yêu nữ Nhược Nam vậy, nghiêng đầu nói: "Nhược Nam huynh đệ, chúng ta là tự nguyện, ngoài ra, chúng ta tin tưởng công tử. Công tử nói có thể, liền nhất định có thể. Bởi vì đi theo còn có 5 tên sai dịch, cho nên Lưu Đại Đao gọi yêu nữ Nhược Nam vì Nhược Nam huynh đệ." Sau khi nói xong, Lưu Đại Đao liền tiếp tục đi về phía trước. Thật là vụng về ngốc điếc. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không khỏi lật một cái liếc mắt, xem Lưu Đại Đao sau lưng, thấp giọng rủa thầm: "Thật không biết ngươi cấp bọn họ ăn cái gì thuốc, để bọn họ đối ngươi như thế trung thành cảnh cảnh, bị ngươi bán, trả lại cho ngươi đến bạc." Yêu nữ Nhược Nam vừa đi, một bên nhỏ giọng đối Chu Bình An mắng: "Thế nào, ngươi cũng muốn ăn sao? Quay đầu cho ngươi lái một bộ." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, trêu ghẹo nói: "A, đúng, đã cho ngươi ăn rồi. Không phải, vì sao đã ngươi trong lòng biết chuyến này lâm nguy, còn sống chết muốn theo tới đâu? A, ngươi mặt thật là lớn. Ta đây là thực hiện đối Họa Nhi cam kết." Yêu nữ Nhược Nam dùng sức đảo Chu Bình An một cái, gặp phải như ngươi loại này làm tàng giả bộ chuyện chủ, cũng coi như chính ta xui xẻo. Gió nhẹ chạm mặt, chiều dương rực rỡ, thời gian thật tốt, cần gì phải khẩn trương, thả lỏng, mạnh mẽ lên. Chu Bình An cười một tiếng, vung tay lên một cái, đến rồi một câu thế kỷ 21 mạng lưới lưu hành ngữ. "Áo cái đầu ngươi a, cái gì ngổn ngang, đầy miệng nói sảng xiên, thật là đọc sách đọc tròn váng." Yêu nữ Nhược Nam chê bai sáng giọng. Chương 1302, âm hiểm người Minh chương 1302, âm hiểm người Minh từng bước lại một bước. Mấy mươi ngàn phản loạn nam man gần trong gang tấc, yêu nữ Nhược Nam thân thể dây cùng cũng căng thẳng, khẩn trương cũng không để ý tới rủa xả Chu Bình An, ở cảnh giác quan sát bốn phía lúc, bất thình lình quét một bên Chu Bình An, sau đó yêu nữ Nhược Nam không nhịn được lật một cái liếc mắt. Đại gia cũng khẩn trương cùng cái gì, hắn lại hay, khoan thai như là đi dạo trong sân vắng, giống như du sơn ngoạn thủy vậy. Nhờ vậy, phía trước là đầm rồng hang hổ, chuyến này gần như chính là chịu chết có được hay không? Ngươi có thể hay không chăm chú điểm? Thật là sách ngai tử. Ngươi cho là đây là thoại bản hí kịch à? Ngươi cho là ngươi là ai à? Ngươi vừa đăng tràng, nam man tử liền hoàn toàn tỉnh ngộ, nạp thủ liền lại. Đừng làm ngươi xuân thu đại mộng có được hay không? Đây là thực tế, nhờ vậy. Xong. Xong. Chuyến này kết cục tốt nhất, ước chừng chính là thành nam man tử tù binh, thành nam man tử hướng quan phủ trả giá vô liếng, xấu nhất giải quyết, đó chính là bị giết tế cờ thôi, 18 năm sau hay là một cái tốt cân bác. Chẳng qua là, cùng cái này sách ngai tử chết ở một khối, thật là không cam lòng. Trong lúc nhất thời, yêu nữ Nhược Nam trong lòng rất tang. Công tử, trước mặt cái đó hụ đất phía sau chính là miêu man chạm gác vị trí hiện thời, ta tối hôm qua cũng đã rõ rõ, chỗ này chạm gác tổng cộng có một gì miêu man. Lưu Đại Đao chỉ trước mặt hụ đất, nói với Chu Bình An: "Tốt, vậy thì đi qua bài sơn." Chu Bình An gật gật đầu, thẳng hướng miêu man chạm gác đi tới. Lưu Đại Đao đám người đối Chu Bình An phụng như khuôn mẫu, tự nhiên không có chút nào ý kiến, yêu nữ Nhược Nam có thành kiến cũng chẳng có tác dụng cái gì, lại ra cũng đi, nàng cũng chỉ có thể một bên lẩm bẩm sách ngai tử một bên đi theo. "Đứng lại, các ngươi là ai? Là đi tìm cái chết sao?" Ở khoảng cách trụ đất còn có 20 bước khoảng cách thời điểm, 10 người miêu nam man giống như là mặt mộ tạ vậy từ nhà quê phía sau thò đầu ra, một cái đầu nhân đứng ở nhà quê cao cấp lệ bên trong nhấm hô: "Ta là chết giang để hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Kiêm Chi huyện Tĩnh Nam, ta muốn gặp các ngươi thổ ti, mang ta đi các ngươi doanh địa." Chu Bình An gạt ra trước mặt bảo vệ Lưu Đại Đao đám người, càng bước lên chưa nói: "Gì? Nói hình khiến Kiêm Chi huyện? Đây là gì?" Miêu man tiểu đầu nhân mặt một bức, không hiểu Chu Bình An đến tột cùng là con gì. "Nói đơn giản đi, ta là triều đình chính ngũ phẩm quan lớn, tạm giữ chức chi huyện Tĩnh Nam, là các ngươi quan phụ mẫu." Chu Bình An đơn giản giải thích một chút, lại tiếp tục nói: "Phiền thoái mang ta đi các ngươi doanh địa, ta muốn gặp các ngươi thổ ti." "Chính ngũ phẩm quan phụ mẫu?" Miêu man tiểu đầu nhân lần này nghe rõ, trong lòng chắt lưỡi không dứt, bất quá trên mặt hay là bên ngoài mạnh bên trong yếu hô, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Muốn gặp chúng ta thổ ti không có cửa đâu. Chúng ta thổ ti bực nào tôn quý, không phải nói gặp liền gặp. Ngũ Khê Miêu thổ ti, quan hàm trưởng quan ti, chính lục phẩm, mà ta là chính ngũ phẩm đại biên, là các ngươi thổ ti thượng quan. Chu Bình An nhàn nhạt nói một câu. Miêu Man tiểu đầu nhân nghẹn lời không nói, bất quá vẫn là cứng cổ nói, ta bất kể ngươi quan bao lớn, muốn gặp chúng ta thổ ti, không có cửa đâu. Ngươi bây giờ không phải nói chuyện với ta. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc xem hắn, chậm rãi nói. Miêu Man tiểu đầu nhân sững sờ, ta không phải nói chuyện với ngươi, vậy ta là đang cùng nói chuyện, ngươi người này có bệnh đi. Ngươi là đang cùng 50.000 hùng binh nói chuyện. Chu Bình An mặt nghiêm túc xem Miêu Man tiểu đầu nhân, đưa tay xa điểm bốn phương tám hướng dựng lên chu chữ quân kỳ đỉnh núi, gàn từng chữ nói. Lúc này, bốn phương tám hướng trên đỉnh núi vô số mặt chu chữ quân kỳ theo gió phấp phới, ra châu chống to lôi kinh thiên động địa, vô số tiếng la giết sóng sau cao hơn sóng trước, trên núi bóng người nhộn nháo. Miêu Man tiểu đầu nhân cái trán có mồ hôi lạnh hiện lên. Ta muốn gặp các ngươi thổ ti, chuyện liên quan đến bọn ngươi toàn tộc tính mạng, nếu là làm trễ lại, ngươi có thể gánh nổi sao? Chu Bình An lại khoan thai bồi thêm một câu. Bịch. Miêu Man tiểu đầu nhân tâm lý phòng tuyến bị đánh ngã. Hắn hừ một tiếng, mạnh miệng nói, đã ngươi không sợ chết, vậy hãy cùng ta đến đây đi. Nói xong, hắn lại nghiêng đầu đối một Miêu Man phân phó nói, Sát Nhị Ba, ngươi mau đi lên núi bẩm báo tức chủ, liền nói, người Minh Quan ngũ phẩm kiêm chi huyện phải gặp tức chủ. Ta dẫn hắn ở phía sau lên núi. Sát Nhị Ba là cái gầy nhỏ Miêu Man, đáp một tiếng liền theo một đường nhỏ chạy lên núi đi báo tin đi, động tác rất là bén nhạy, giống như là một giống như con khỉ. Miêu Man tiểu đầu nhân dẫn tám thủ hạ, mang Chu Bình An một nhóm theo sau lên núi. Chu Bình An một nhóm theo Miêu Man tiểu đầu nhân lên núi, con đường mấy chỗ chạm gác, lại có mấy cái chạm gác tiểu đầu nhân gia nhập cái đầu tiên tiểu đầu nhân đội ngũ, ước chừng có hơn 100 Miêu Man áp tải thức dẫn Chu Bình An một nhóm lên núi. Lần này hoàn toàn là người là đao thất ta là thịt cá. Làm thứ 5 cổ chạm gác tiểu đầu nhân dắt đội gia nhập áp tải thức dẫn đường đại quân về sau, yêu nữ nhược nam liền đã hoàn toàn buông tha cho phá vòng vây loại niệm đầu, nhìn lướt qua Chu Bình An, phát hiện Chu Bình An ở vào đông đảo Miêu Man trong vòng đây, vẫn như là đi dạo trong sân vắng, vẫn phảng phất du sơn ngoạn thủy vậy. Tự cho là đúng sách ngai tử, yêu nữ nhược nam càng mất. Chu Bình An một nhóm theo Miêu Man tiểu đầu nhân trong núi bảy lượn quanh tán loạn, ước chừng đi gần 20 phút, cuối cùng cũng đến Miêu Man doanh địa. Nơi này không giống như là dưới chân núi bên mình doanh trại như vậy chính quy, chính là tùy tiện xây dựng, phảng phất một cỡ lớn khu tị nạn vậy, không có chút nào hoạch định, cũng không hàng rào, sừng hiệu chờ công sự phòng ngự. Bất quá, rất nhiều người. Chu Bình An sơ lược đánh giá một chút, tụ tập ở chỗ này Miêu Man ước chừng có hơn 3 vạn người. Mỗi một người đều là tiêu chuẩn Miêu Man phục sức, nam nữ để tóc chùy búi tóc, tạp nhạp van mặc da thú cùng màu xanh vải dệt thủ công, nam bao thanh đầu khăn, nữ mặc bách điệp mà váy, trên đầu tạp nhạp cắm xương thú châm cái tóc, vàng bạc đồng thiết châm cái tóc trở. Trong tay bọn họ binh khí cũng là xuất sắc, bất quá gồm có rất rõ ràng Miêu Man đặc sắc, dùng trong núi dây mây biên chế đằng giáp, đằng thuẫn, săn thú thổi ống, mầm nỏ, cùng với canh tác mầm quốc, mầm dịu trở chút. Bọn họ bất kể mặc gầy, từng cái một nhìn qua phần lớn đều là một bộ xanh sao vàng gọn, dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, giống như đã rất lâu không có ăn cơm no. Giờ phút này, bọn họ đã trước hạn biết được Chu Bình An một nhóm đến tin tức, đợi Chu Bình An một nhóm đến lúc, những thứ này Miêu Man đều là đối Chu Bình An liếc nhìn, cũng không thiếu người cảm xúc kích động đều là, hướng Chu Bình An một nhóm cơ múa lên trong tay xốc xếp binh khí, thổi ống, mầm nỏ chờ cũng nhắm ngay Chu Bình An đám người. Chu Bình An không nhìn Miêu Man kêu la cùng gây hấn, một đường đều ở đây yên lặng quan sát, thấy được Miêu Man từng cái một xanh sao vàng bọn bộ dáng, đối với trước suy đoán càng xác định. Người Miêu Nam Man phải là bị lần này nạn lụt ảnh hưởng, bên trong tộc lương thực khó lòng tiếp tục, không hột cơm trong nồi, vì sinh tồn, bất đắc dĩ lúc này mới cho cùng dứt dậu, xuống núi làm loạn, công phá đông nam khu tránh lũ, đoạt đi khu tránh lũ lương thảo vì kế sinh tồn. Chương 1303, thả lỏng, mạnh mẽ lên chương 1303, thả lỏng, mạnh mẽ lên mấy mươi ngàn người doanh địa, tạp nhạc vô biên, Chu Bình An một nhóm ở Miêu Man tiểu đầu nhân dưới sự hướng dẫn từ trong đám người xuyên qua, đi mấy chục thước, liền thấy được một mảnh Miêu Man đặc sắc doanh trướng, Chu Bình An hiểu mục đích sắp đến. Đây là hơn 30 doanh trướng vòng thành doanh địa, viên môn có trang bị tương đối tinh lương Miêu Man canh giữ. Miêu Man Sát Nhĩ Ba đã trước hạn thông bẩm, Chu Bình An một nhóm đi tới viên môn thời điểm, liền bị cho đi. Vừa vào doanh địa, Chu Bình An liền thấy được trước mặt hơn 10 mét chỗ để bàn ghế, chủ vị là một trương da hổ ghế bành, phía trên ngồi ngay thẳng một vị tóc trắng lao phụ nhân, từng cây một tóc trắng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, gương mặt không quá lộ vẻ giàn mua, bất quá khỏe mắt sâu sắc bao nhiêu cho phép nếp nhăn nơi khóe mắt bán đứng tuổi của nàng. Nàng chính là Ngũ Khê Man thổ thi, Di Lan phu nhân. Một cây gậy đầu rồng y theo ở da hổ trước ghế ngồi, đầu rồng giữ tận vừa đúng ngay đối diện Chu Bình An, giống như muốn nhào cắn qua tới thứ nhất vậy. Hai hàng gần trăm người tinh nhuệ Miêu Man dũng sĩ, mặt vô biểu tình đứng không ở lao phụ nhân da hổ ghế bành trước, cách xa nhau một thước rơi tả hữu, một đôi ánh mắt hung hãn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Bình An một nhóm. Tức chủ cho mời. Chu Bình An một nhóm tiến vào doanh địa về sau, liền nghe được một tiếng hô to truyền tới. Bạch, bạch, bạch. Tiếng kêu vừa dứt, hai hàng tinh nhuệ Miêu Man dũng sĩ liền đồng loạt rút ra trắng như tuyết trường đao, nghiêng giơ qua đỉnh đầu, lưỡi đao từng dao, tạo thành một đạo từ lưỡi đao tạo thành lối đi, vừa đúng dung một người thông qua. Không phải muốn gặp chúng ta tức chủ sao? Xin mời. Ngài là con lớn, ngài trước hết mời. Chính là không biết ngài có dám hay không. Miêu Man tiểu đầu nhân đưa tay chỉ trường đao tạo thành lối đi, thư lệnh một tiếng, đối Chu Bình An gây hơn nói. Ừm, đao thương cửa, Miêu Man hoan nên khách quý cao nhất lễ tiết, không tệ, không tệ, ta rất vừa ý. Chu Bình An sờ một cái cằm, hài lòng phê bình nói: "Ta chỉ nghe nói qua Miêu Man cản cửa rượu là hoan nghênh khách quý lễ tiết, nơi nào nghe qua cái gì đao thương cửa?" Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không khỏi lật một cái liếc mắt, áp sát Chu Bình An, nhỏ giọng rủa thầm nói: "Tóc dài, kiến thức ngắn, người chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không tồn tại." Chu Bình An kéo kéo khóe miệng: "Ngươi tóc cũng không thể so với ta ngắn." Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, dùng sức chừng Chu Bình An một cái: "Không cần để ý những chi tiết này, tóm lại ngươi kiến thức ngắn chính là." Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng hơi co quắp một cái: "Ách, được rồi, tóc dài kiến thức ngắn, những lời này giống như cũng không áp dụng ở cổ đại, tại thân thể tóc da bị cha mẹ cổ đại, nam nữ tóc cũng rất dài, ngươi mới ngắn." Yêu nữ Nhược Nam lại chừng Chu Bình An một cái: "Ngươi đem kiến thức ngắn a?" Chu Bình An nghe được yêu nữ Nhược Nam vậy, không khỏi nóng nảy mắt: "Ngươi gấp cái gì mắt?" Yêu nữ Nhược Nam không rõ nguyên do, đối Chu Bình An lật một cái liếc mắt: "Ta..." "Chu Bình An?" "Hừ, sợ chưa?" Miêu Man tiểu đầu nhân thấy Chu Bình An đứng ở đó bất động, không khỏi cười nhạo nói: "Sợ ngươi vóc dáng. Ta là chê bai các ngươi đao này súng cửa có chút đơn sơ, trường đao định dạng không thống nhất, đao thương đạo quá ngắn, nghi thức nhân viên cũng có chút tốt xấu lẫn lộn, cao thấp mập ốm cũng không thống nhất." Chu Bình An nghiêng đầu nhìn một cái Miêu Man tiểu đầu nhân, kéo kéo khóe miệng, chỉ đao thương cửa, chê bai phê bình nói. Miêu Man tiểu đầu nhân nghe một chút bình, mặt đều đen, thử một tiếng nói: "Thử." "Sợ cứ việc nói thẳng." "Được rồi, nhỏ bộ nhỏ rơi, không thể yêu cầu quá nhiều, qua loa đại khái chấp nhận được đi." Chu Bình An lắc đầu một cái, mặt miễn cưỡng nói, nói xong Chu Bình An liền dẫn đầu cái đầu tiên bước vào đào thương trong môn. Lần này chết chắc. Yêu nữ Nhược Nam dậm chân một cái, theo sát Chu Bình An cũng bước vào đào thương trong môn. Lưu Đại Đao đám người theo sát ngày sau. Chu Bình An bước vào đào thương cửa, vẫn là bước đi thong dong, khóe miệng thủy trùng treo nụ cười nhàn nhạt. Yêu nữ Nhược Nam cẩn thận đạp bước chân, giống như là một con tùy thời chuẩn bị phản kích hồ ly vậy. Liếc thấy trước mặt vẫn bước đi thong dong Chu Bình An, yêu nữ Nhược Nam không khỏi nháy mắt, sách này ngay từ tâm thật đúng là lớn. Lưu Đại Đao đám người nét mặt nghiêm túc, một đôi mắt thủy chung quan tâm xem trước mặt Chu Bình An, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Đao thương cửa cũng liền 10 mét lối đi, rất nhanh liền đi ra ngoài, yêu nữ Nhược Nam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Di Lan phu nhân ngồi cao ra hổ trên ghế, đem Chu Bình An thông qua đao thương cửa mọi cử động thu vào trong mắt, xem Chu Bình An nhẹ nhàng bình thản, bước đi thong dong thông qua đao thương cửa, Di Lan phu nhân tiềm thức từ sâu ngồi biến thành cả ngồi. Ở Di Lan phu nhân nhìn Chu Bình An thời điểm, Chu Bình An cũng ở đây nhìn Di Lan phu nhân, Chu Bình An ở vừa đi ra khỏi đao thương cửa liền nâng đầu nhìn thẳng Di Lan phu nhân. Một đôi mắt không che giấu chút nào đại lượng Di Lan phu nhân, không phải đối tức chủ vô lễ. Theo hầu ở Di Lan phu nhân bên người nha đầu, thấy được Chu Bình An không che giấu chút nào đại lượng Di Lan phu nhân, không khỏi quát bảo ngưng lại nói: "Nhờ vậy, ngươi có thể hay không thoáng che giấu một chút, không nên như vậy to gan trắng trợn quan sát người ta Miêu Man thổ ti, đây không phải là ở ngươi Tĩnh Nam nha môn, đây là đăng người ta trên địa bàn a, người ta không phải thuộc hạ của ngươi tư lại, cũng không phải phạm nhân, người ta là ủng binh mấy mươi ngàn thổ ti a, ngươi nếu là trêu người ta không thoải mái, người ta với tay hơn mấy chục ngàn bộ lạc dũng sĩ đi lên, là có thể đem chúng ta cấp xé thành mảnh nhỏ." Một bên yêu nữ Nhược Nam đầu ngón chân cũng giữ chặt: "Ta vô lễ, ta xem là các ngươi vô lễ. Ta là chiết giang để hình án sát sứ Ti Thiêm Sự Kiêm Chi huyện Tĩnh Nam, là các ngươi quan phụ mẫu, các ngươi sẽ để cho bản quan ở nơi này đứng sao? Đây chính là các ngươi đạo đái khách sao? Người khác nói các ngươi là Miêu Man, các ngươi liền thật là man tử rồi, liền quy củ cũng không hiểu rồi." Tiểu nha đầu tiếng nói chưa rơi, Chu Bình An liền khí thế khinh người lên tiếng, một bộ hưng sư vấn tội địa bộ, so tiểu nha đầu cường thế nhiều. Nguyên bản hỏi tội tiểu nha đầu đều bị Chu Bình An cấp vấn ngượng ngác. Phù phù. Một bên yêu nữ Nhược Nam nghe Chu Bình An hỏi tội, hai chân không khỏi mềm nhũn, thiếu chút nữa không có một hụt chân. "Sách ngai tử, ngươi lúc này bày ngươi quan lão ra dáng vẻ làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Nhờ ngươi mở mắt, thấy rõ tình thế có được hay không? Đây là người ta gầm à, người ta mấy mươi ngàn binh mã đâu, chúng ta chỉ có 11 người mà thôi, cũng không đủ người ta nhét cái răng. Ngươi không muốn sống nữa, ta còn không có sống đủ đâu." Yêu nữ Nhược Nam không khỏi hung hăng cấp Chu Bình An mấy mắt, để cho Chu Bình An đầu tỉnh táo một chút. Ánh mắt nháy mắt cũng mau vào bẻ. Chẳng được tác dụng cái gì. Hơn nữa tựa hồ còn lên tác dụng ngược lại, tựa hồ sách ngai tử đem mình ánh mắt coi là khích lệ còn. Ngươi ra làm cái gì? Còn không mau cấp bản quan rời chỗ ngồi tới, cũng tốt phương tiện các ngươi bái kiến bản quan. Chu Bình An vậy ở yêu nữ Nhược Nam vang lên bên tai, yêu nữ Nhược Nam nhất thời giống như là bị sét đánh vậy. Sách ngai tử. Ta nếu bị ngươi hại chết. Trong lúc nhất thời, yêu nữ Nhược Nam trong đầu tất cả đều là một câu nói này. Chương 1304, một người một ngựa nhập mầm doanh. Chương 1304, một người một ngựa nhập mầm doanh. Lần này, chết chắc. Yêu nữ Nhược Nam cảm giác ở Chu Bình An tiếng nói là hậu, thời không cũng dừng lại, doanh địa trong không khí tràn ngập dương cung tuất kiếm khí tức nguy hiểm, tựa hồ một giây kế tiếp là có thể nghe được Ngũ Khê Miêu thổ ti giận tím mặt, kêu người kéo xuống chém cho chó ăn ra lệnh. Ngũ Khê Miêu thổ ti giận dữ, nằm thi 11 người, tán thân chó bụng. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, yêu nữ Nhược Nam liền chính nàng sau chuyện cũng muốn được rồi. Càn rỡ. Di Lan phu nhân bên người tiểu nha đầu bị Chu Bình An huấn ngơ ngác, sửng sốt một giây mới phản ứng được, vội vàng vàng nũng nịu trách mắng, giống như là một con bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ vậy, lông cũng nổ đi lên. Chu Bình An bị thai không nghe, hoàn toàn không thấy sủ lông tiểu nha đầu, thậm chí còn thong dong vươn ngón út móc móc lỗ thai, nhẹ nhàng thổi một cái có lẽ có đinh linh. Ngươi, thấy vậy, tiểu nha đầu lông nổ lợi hại hơn. Vương bướm, cấp hắn rời chỗ ngồi. Còn chưa chờ tiểu nha đầu phát tác, một bên Di Lan phu nhân liền mở miệng, nhàn nhạt phân phó tiểu nha đầu cũng chính là bướm bướm, đi cấp Chu Bình An rời một trường ghế ngồi. Tước chủ, Bươm Bươm có chút nhỏ tâm tình, cảm giác Chu Bình An như thế vô lễ, phu nhân lại vẫn cấp cho hắn rời chỗ ngồi. Nhanh đi. Di Lan phu nhân chừng nàng vậy. Tuân lệnh. Bươm Bươm không tình nguyện nhận lệnh, đi một bên rời một trương ghế ngồi, mặt lỗ mũi không phải lỗ mũi, mắt không phải mắt, đi tới Chu Bình An bên người, bịch một tiếng đem cái ghế nặng nề để dưới đất. Cấp. Bươm Bươm buông xuống ghế ngồi sau còn dùng lực đảo Chu Bình An một cái, tức giận nói một tiếng. Chậc chậc chậc. Cái này cũng cuối thu đông trừ, khí trời dần lạnh, chỗ ngồi này ghế tựa hồ thiếu một trương da hổ đệm ngồi a. Chu Bình An nhìn lướt qua ghế ngồi, kéo kéo khóe miệng, chậc chậc mấy tiếng, đối lông tìm vết. Một bên yêu nữ nhược nam giờ phút này thật sự là không nhịn được, không để lại dấu vết đưa chân đá Chu Bình An một cước. Chu Bình An, ngươi uống lộn thuốc sao? Ngươi là lão thọ tinh cùng thạch tín, chán sống đúng không? Mới vừa ngươi bày quan lão ra dáng vẻ khiến miêu man cho ngươi rời chỗ ngồi, liền đã ở chơi ngu danh giới có được hay không? Cũng may người ta nữ thổ ti khoan hồng độ lượng, không có cho ngươi so đo, còn để cho ngươi rời ghế ngồi. Bây giờ ghế ngồi cũng chuyển đến, ngươi còn không mau một chút thành thành thật thật ngồi xuống, còn muốn thế nào à? Muốn cái gì ra hổ đệm ngồi a? Chu Bình An cái mông của ngươi làm bằng bằng a? Còn phải ra hổ đệm ngồi? Không được, ta phải làm chút cái gì? Yêu nữ nhược nam nghĩ như vậy, liếc về một bên ghế ngồi, nhất thời ánh mắt sáng lên, hấp tấp tiến lên, ân cần tiến lên dùng tay áo đem ghế ngồi lau một lần, lúc lắc làm ra một bộ chân chó tùy tùng điệu bộ đối Chu Bình An nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân, mời ngồi. Vừa nói, một bên lén lén lút lút đối Chu Bình An nhè răng trợn mắt, điên cuồng ám chỉ Chu Bình An chuyển biến tốt là tốt rồi. Ai? Gần đây trăm công nghìn việc, lao khổ thành tận, ta cái này đau à? Giá rét chịu không nổi lạnh à? Chu Bình An giống như mắt mù vậy, đối yêu nữ nhược nam điên cuồng ám chỉ, làm như không thấy, vẫn vậy kén chọn. Đại nhân khổ cực, nhỏ giúp ngươi xoa xoa eo. Yêu nữ nhược nam ân cần tiến lên, không lưng cấp Chu Bình An năn eo. Ở trong mắt miêu man, yêu nữ nhược nam chính là một mười phần chó săn. Nhưng trên thực tế đâu, yêu nữ nhược nam có người, tay nhỏ đặt ở Chu Bình An ngang hồng, đó cũng không phải là gò, mà là bấm. Ngươi eo giá rét chịu không nổi lạnh, đó là ngươi thận không được. Chu Bình An ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi uống thuốc đi sao? Ngươi nhất định phải đem mọi người cũng hại chết mới cam tâm sao? Trước kia cũng không thấy ngươi như thế có thể làm à? Ngươi ở huyện nha thời điểm ghế ngồi tử, cũng không thấy ngươi muốn cái gì ra hổ đệm. Còn có, ngươi ở công trường thời điểm, còn trực tiếp ngay tại chỗ bên trên đâu, cũng không thấy ngươi ngại bẩn ngại lạnh à? Yêu nữ nhược nam có người, trên mặt má lún như hoa, kỳ thực cắn hầm răng, nhỏ giọng đỡ trách nói. Ừ, không sai. Hướng bên phải điểm, ừ, lại hướng bên phải điểm. Chu Bình An trên mặt mặt hưởng thụ, kỳ thực khoẹt miệng cũng có gấp, ở người khác không nhìn thấy góc độ. Chu Bình An nhỏ giọng đối yêu nữ nhược nam nói, ngươi ăn cái gì lớn lên, đừng có dùng như vậy lớn đỉnh, thì cũng mau cho người bầm rơi. Đáng đời ngươi. Yêu nữ nhược nam nghiến răng nghiến lợi, vừa nói, một bên trên tay khí lực lại lớn mấy phần. Tóc dài kiến thức ngắn. Ta cái này gọi là hư trương thanh thế. Ta càng là ngang ngược càng rỡ, các nàng càng là kiếm kỵ, càng tin tưởng chúng ta bên ngoài thật có mấy mươi ngàn đại quân, chúng ta mới càng an toàn. Ngược lại, ta nếu là nhún nhường khách khí, các nàng ngược lại sẽ cho rằng ta là lộ e sợ, hoài nghi chúng ta bên ngoài đại quân hư thực, chúng ta mới thật nguy hiểm. Chu Bình An khỏe miệng cũng co quắp, không khỏi thấp giọng trách mắng. Ê! Có thật không? Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi giật mình. Đi sao bỏ đi? Tự nhiên là thật. Nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn, còn không thừa nhận. Ngươi chú ý tới cái đó gọi Bươm Bươm nha đầu là từ đâu chuyển đến ghế ngồi sao? Đang ở bên cạnh, đó là các nàng trước hạn chuẩn bị xong. Ta vừa vào doanh địa liền thấy. Cái này đang nói rõ các nàng đối với chúng ta trong lòng có e dè. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao không nói hai lời sẽ phải ghế ngồi. Ta chính là phải thêm sâu các nàng kiêng kỵ. Ngươi có tin hay không, nếu là ta mới vừa rồi không có cường thế muốn ghế ngồi, các nàng giờ phút này hoặc giả đã nghi ngờ. Chu Bình An rắc khoe miệng, khoan thai nói. Mình muốn gặp người, trước phải gặp mình. Nhớ, chúng ta có hùng binh 50.000, trận ở bốn phía sân giã, đã đem miêu man bao bọc vây quanh. Chu Bình An một đôi mắt sáng quắc xem yêu nữ nhược nam, nghiền ngẫm nói. Mình muốn gặp người, trước phải gặp mình. Còn có thể như vậy. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi sửng sốt, một hơi thở về sau, có chút hiểu được, nhìn thật sâu Chu Bình An một cái. Người tới là khách. Chúng ta người miêu là tốt nhất khách, chủ tùy khách tiện, chớ có để cho người nói chúng ta người miêu không hiểu lễ tiết. Bươm Bướm, đi, đem ta phô sụp ra hổ lấy tới, cấp khách cửa hàng ghế ngồi. Di Lan phu nhân quét Chu Bình An một cái, nghiêng đầu đối một bên tên là Bươm Bướm nha đầu nhàn nhạt phân phó nói. Phu nhân, đây chính là ngươi phô sụp ra hổ. Hắn có tài đứa gì? Bươm Bướm nghe vậy, kinh ngạc nối rộng ra miệng nhỏ, dùng sức cơ cơ đầu nhỏ, mặt không tình nguyện cự tuyệt nói. Nhanh đi. Di Lan phu nhân chừng nàng một cái. Lệnh của phu nhân không thể trái, Bươm Bướm chỉ đành dậm chân một cái, xoay người đi lấy ra hổ. Rất nhanh liền đem ra hổ mang tới, mặt toán khi đi tới Chu Bình An bên người, tức giận đem ra hổ phô ở trên ghế, bày xong về sau, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, phùng má nói, mời ngồi đi. Cẩn thận chút, ra hổ mềm mại, đừng nhanh chóng ngại eo. Nàng nơi nào là nhắc nhở a, rõ ràng chính là mong không được Chu Bình An trèo hông. Ừm, qua loa đại khái, tạm tạm ngồi đi. Chu Bình An ở Bươm Bươm đoán khí mười phần trong ánh mắt, kén chọn nhìn một chút ra hổ đệm, khoan thai phê bình một câu, sau đó đặt mông ngồi xuống, cơ cơ cái mông, nói một tiếng thoải mái. Bươm Bươm đều muốn tức điên.